Chương 120, lệ nương tử chóc gian. Thọ hoa chính thức làm tiếp. Chương 120, lệ nương tử chóc gian. Thọ hoa chính thức làm tiếp. Xem ra là còn không có rời giường. Lệ nương tử sững sờ, sau đó lông mày liền nhíu lại, hôm nay là nàng nhị muội muội đại sự, hầu gia cũng muốn tự mình đến thăm dự, nàng làm sao còn nằm ý đâu. Thật là nói xong lời này, lệ nương tử cũng không để ý những người khác phản ứng, quay người liền muốn tiến thọ hoa gian phòng đi, đồng thời lẩm bẩm trong miệng, mấy ngày nay không mở cửa tiệm, sao lập tức đại nương cũng bắt đầu lười biếng. Mà nguyên bản một mực ở bên cạnh sững sờ Khang Ninh đột nhiên một cái giật mình phản ứng lại, mau tới tiền lạp ở mẫu thân tay áo. Mẫu thân. Khang Ninh lắc đầu liên tục nói, đại tỷ đêm qua là ngủ được chậm một chút, nhân bạn không muốn đi quấy rầy nàng. Chờ một lúc tất nhiên chính mình liền đi ra. Ta đã nói rồi, đêm qua ta ngủ, đại tỷ, tam tỷ cùng Quỳnh Nâu còn ở trước đó đường nghiên cứu chén kia điểm tâm đâu. Ngũ nương nhạc tốt lúc này gật đầu một cái nói, xem ra là thật sự ngủ chậm. Vậy ngươi và Quỳnh Nâu đều dậy, chẳng lẽ là ngươi đại tỷ ngủ so với các ngươi hai cái còn chậm. Lệ nương tử nghe xong lông mày lập tức nhíu chặt hơn. Nữ nhân này giấc ngủ trọng yếu bao nhiêu nàng có thể không biết sao? Dưới mắt chẳng lẽ là cho là nhất định có thể tiến hồi phủ, cho nên liền cũng không quan tâm dung mạo. Vậy khẳng định cũng được. Trong hồi phủ mỹ nữ có bao nhiêu a? Sao có thể ỷ vào trước mắt trẻ tuổi mỹ mạo mà dạng này tùy ý hồ vi đâu? Nghĩ tới đây Lệ nương tử lập tức càng tức giận, nhất định phải đi thật tốt giáo huấn Thọ Hoa một phen không thể. Đại tỷ ngủ đúng là rất chậm, Khang Ninh lúc này có chút lúng túng, chính mình kéo mạnh lấy mẫu thân không để nàng đi thôi, lại tìm không ra cái gì tốt lý do. Nhưng nếu là bỏ mặc mẫu thân cứ như vậy xông vào đại tỷ gian phòng, trang diện tiết nhưng là quá đẹp. Đương nhiên nàng tuyệt không cho rằng Lệ nương tử lại bởi vậy mà nổi giận, thậm chí có thể nhìn thấy Ngụy Đình Du cùng Thọ Hoa đã ngủ ở cùng một chỗ sau đó, trong lòng còn có thể đặc biệt vui vẻ. Nhưng mà đại tỷ Thọ Hoa mặt mũi nhưng là hoàn toàn vô tổn. Nói cho cùng vẫn là Ngụy Đình Du tên kia đêm qua nhất định phải lưu lại trong quán trà qua đêm dẫn xuất tai họa. Khang Linh trong lòng đắng a. Lang Quân cùng đại tỷ tỷ dạ cái này đứng hàng lão tam đến giúp bọn hắn chửi đi. Nhưng một cái là nhà mình Lang Quân, một cái là thân tỷ tỷ, không giúp lại không thể. Không đúng, nhưng Lệ nương tử mặc dù trong tính cách giống như tùy tiện, nhưng dù sao cũng là một mẫu thân. Đối với mình năm cái nữ nhi tuyệt đối là hiểu rõ vô cùng. Sao được bản thân đi gọi đại nữ nhi rời giường, tam nương Khang Ninh như thế ngăn cản đâu? Cái này hoàn toàn không phù hợp Khang Ninh tính cách nha. Trong này nhất định có chuyện gì? Tam nương. Lệ nương tử nhãn châu xoay động, lúc này Trừng Khang Ninh mở miệng hỏi, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cho vi nương nói rõ ràng. Khang Ninh nhìn thấy Lệ nương tử bộ dạng này vẻ mặt nghiêm túc lúc này sửng sốt một chút, bởi vì loại thời điểm này nàng cũng biết tuyệt đối không thể cùng mẫu thân nói giỡn. Cái kia Khang Ninh nhíu nhíu mày sau đó nhỏ giọng mở miệng nói, đại tỷ trong phòng, không riêng gì chính nàng, có ý tứ gì? Khang Ninh lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đây đồng thời một mặt khiếp sợ ngẩng đầu lên, gắt gao để mắt tới mặt của nàng. Bao quát Quỳnh Nô ở bên trong, bởi vì nàng hôm qua bị Khang Ninh lôi đi sau đó hoàn toàn không biết Ngụy Đình Du sẽ lưu lại trong quán trà qua đêm, nàng chỉ cho là hầu gia chậm liền sẽ trở về đâu. Chính là, đêm qua Khang Ninh nhíu nhíu mày, chính mình một cái không lấy chồng hoàng hoa khuê nữ loại lời này nói như thế nào phải mở miệng. Đại tỷ tỷ trong phòng có nam nhân. Mà lúc này Ngũ Nương Nhạc tốt một mặt khiếp sợ mở miệng hỏi, bởi vì ngoại trừ loại khả năng này, Khang Ninh căn bản không cần thiết như thế lắp ba lắp bắp hỏi nhà. Như thế khó mà mở miệng, nhất định là không thể gặp người sự tình. Nghĩ như vậy tới muốn đi, giống như cũng chỉ có loại khả năng này. Đương nhiên ý nghĩ này không chỉ có riêng là Ngũ Nương Nhạc tốt đặc hữu. Lệ nương tử cùng với những thứ khác bọn tỷ bội lúc này cũng đều là có ý tưởng giống nhau, chỉ có điều các nàng cũng không dám nói đi ra mà thôi. Ngũ Nương Nhạc tốt câu nói này ngược lại phá vỡ đám người trầm mặc, giống như trực tiếp đem đáp án hiểu tựa như. Lệ nương tử thậm chí cả khuôn mặt đều trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, cơ thể cũng không khống chế được lung lay hai cái. Nương. Bên cạnh nhị nương Phúc Tuệ cùng tứ nương Hảo Đức tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng một tả một hữu đỡ nàng, này mới khiến Lệ nương tử không có trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ai nha? Ta đây là làm cái gì ngươi nha? Bị Hảo Đức cùng Phúc Tuệ hung ác bóp một hồi nhân trung mới cứu được trở về Lệ nương tử vừa mới thanh tỉnh liền trực tiếp kêu khóc đi ra. Ta biết đại nương nàng thủ tiết nhiều năm, vô ích thanh xuân, vẫn muốn có cái nam nhân có thể nói một chút thể kỳ thoại. Nhưng bây giờ không phải đã chuẩn bị vào hầu phủ sao? Sao lại ra việc chuyện này? Cái này nhưng như thế nào cùng hầu gia giao phó à, chúng ta Lệ gia lần này thế nhưng là xong đời. Lệ nương tử mặt mày ủ rột khóc thiên đập đất, nàng lúc này thật sự cảm thấy tứ chi vô lực. Mà Khang Ninh nhưng là ngẩn người ước chừng vài giây đồng hồ sau mới đột nhiên phản ứng lại, hợp lấy mâu thân là cho là đại tỷ cùng cái nào đó ngoại nam. Nương! Ngươi đừng nội, ngươi nghe ta nói nghĩ được như vậy. Khang Ninh vội vàng đi tới lôi kéo Lệ nương tử cánh tay mở miệng nói, ngươi hiểu lầm. Kỳ thực là tất nhiên là cái này hoa ngôn xảo ngữ lừa đại tỷ tỷ. Nhưng Khang Ninh lời nói còn chưa nói xong, Vũ Nương Nhạc thiện tiện lông mày nhíu một cái, quay người nhặt lên bên cạnh xào phơi đồ lớn tiếng nói, ta này liền đi lên đem hắn đánh cái bất thiện, tiếp đó tiễn đưa quan xử theo pháp luật. Đừng đừng. Mà nhị nương Phúc Tuệ nhất nghe nhanh chóng ngăn cản Nhạc Thiện đạo, cái kia đại tỷ tỷ danh tiếng làm sao bây giờ? Cái này đừng nhìn Vũ Nương Nhạc tốt luôn luôn nữa thích chém chém giết giết thu bạo giải quyết sự tình, nhưng nói đến đại tỷ tỷ danh tiếng thời điểm, nàng vẫn còn do dự gì một lần. Muốn ta nói lời nói, chúng ta trước tiên đem người này giáo huấn một lần. Tứ Nương Hảo Đức lúc này cũng ra lên chủ ý, tiếp đó đem hắn trói đến hầu phủ đi bồi tội cho hầu gia. Đến lúc đó muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý hầu gia xử trí. Cái kia đại tỷ tỷ, hầu gia bên kia bàn giao thế nào a? Nhị Nương Phúc Tuệ nhất nghe chớp chớp mắt mở miệng hỏi, nàng cảm thấy phương pháp này giống như cũng không quá ổn phải thông a, tựa hồ nghĩ như thế nào đây đều là cái tử của ta. vậy chúng ta nhà không phải còn có 4 cái nữ nhi đó sao? Tứ nương Hảo Đức nghĩ nghĩ cẩn thận nói, liền cùng Hầu gia thương lượng một chút, 4 người chúng ta đúng hẹn gả đi, nhiều bồi chút đồ cưới, nói không chừng Hầu gia liền không giận. Cái kia đại tỷ làm sao bây giờ nha? Ngũ nương nhạc tốt nếu bàn về đánh giết nàng một cái đỉnh hai, nhưng nói lên những thứ này mưu đồ sự tình, đầu óc liền thỏa đáng một đoàn hỗn não. Như bây giờ, cũng không biện pháp khác. Mà lúc này Lệ nương tử nghe được mấy đứa con gái nghị luận sau, ngược lại là dần dần thanh tỉnh lại. Nàng hất ra dịu lấy nữ nhi của mình quả thực là đứng thẳng người. Trước tiên đem sát thiên đao kẻ xấu đánh lên một trầu lại nói, trong mắt ta không thể gặp loại chuyện này. Lệ nương tử thô thở hổn hển mấy cái sau, thuận hài lòng khí, tiếp đó nhận lấy ngũ nương nhạc tốt trong tay xảo phơi đồ, quay người mang theo váy liền hướng lầu 2 đi đến. Nhìn liệu bộ này chính là muốn trực tiếp xông vào đại nương thọ hoa gian phòng bắt gian. Mà Khang Ninh nhưng là một mặt đờ đẫn nhìn xem mẫu thân cùng bọn tỷ muội, nàng vừa mới căn bản liền một câu nói đều không chen vào lời ta. Cái này lệ nữ tỷ muội vậy mà đã náo bổ ra vừa ra vợ kịch. Bất quá cũng có trách, dưới mắt đúng là mình nhà ngũ tỷ muội tiến hầu phủ trước đây thời khắc mấu chốt, lệ nương tử trạng thái tinh thần chắc chắn là 10 phần thần trương. Tại hết thảy không có hết thảy đều kết thúc phía trước, một chút nhỏ gió thổi cỏ lay đều biết để cho nàng 10 phần mất cảm. Chỉ là dưới mắt nàng cũng không có lựa chọn khác, dù sao để cho một cái là mẹ đi bắt nữ nhi gian, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này thọ hoa trong khuê phòng, Ngụy Đình Du đang đứng ở nơi đó giang hai cánh tay hưởng thụ lấy cái này ôn nhu mỹ thiếu phụ phục thị. Đương nhiên lấy thính lực của hắn, đã đem bên ngoài hò hét loạn cào cào tiếng ồn ào nghe xong cái nhất thanh nhị sở, tự nhiên cũng biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì sao. Bất quá lệ nương tử cái này tính cách ngược lại là rất hợp Ngụy Đình Du chào đón, nàng tại hiểu lầm thọ hoa vượt quá giới hạn ngoại nam sau đó trước tiên vậy mà không phải giúp đại nữ nhi che lấp lửa gạt chính mình, ngược lại là muốn tới trong gian. Điểm này có thể quá khó được, khó trách có thể dưỡng ra lệ nhà 5 cái ưu tú như vậy nữ nhi. Bên ngoài đang ồn ào cái gì đâu? Thọ hoa một bên quỳ gối Ngụy Đình Du trước người cho hắn buộc lên đai lưng, một bên liếc mắt nhìn cửa phòng phương hướng mở miệng tầm nói. Mẹ ngươi cùng bọn muội muội đều hiểu lầm. Ngụy Đình Du nghe xong mỉm cười sau đó nhìn trước mắt quỳ gối trước người mình thọ hoa nói. Mà đối phương lúc này nghe được hắn lời nói sau cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hai người một cái nhìn xuống một cái ngưỡng mộ, bốn mắt nhìn nhau phía dưới thọ hoa khuôn mặt lại hơi ửng đỏ một điểm. Hiểu lầm cái gì nha? Thọ hoa hệ cho Ngụy Đình Du xong đai lưng chậm rãi đứng dậy, lại giúp hắn lôi kéo vạt áo cùng ống tay áo. Dù sao dưới mắt đây chính là chính mình chân chính lang quân. Xem như đêm qua phục thị lang quân nữ nhân, trước mắt tận tâm tận lực tự nhiên là chuyện đương nhiên. Tại thọ hoa trong khái niệm, nếu như hôm nay Ngụy Đình Du lúc ra cửa quần áo trên người có chỗ nào nhăn nheo hoặc hư hại, vậy thì 100% là trách nhiệm của mình. Một khi loại tình huống này đối mặt trong phủ khác phu nhân cùng di nương nhóm, thọ hoa cũng là tự giác không ngóc đầu lên được. Dù sao làm một thiết thất, nếu ngay cả phục dịch lang quân dạng này bình thường nhất việc nằm trong phận sự cũng làm không được, cái kia còn có cái gì trông cậy và có thể làm tốt sự tình gì khác đâu. Các nàng biết đêm qua có nam nhân tại nương tử trong phòng ngủ lại. Ngụy Đình Du cười hướng trước mắt tay trượt nhíu mày, tiếp đó mở miệng nói ra. Mà thọ hoa nghe xong lập tức khuôn mặt đỏ hơn. Cái gì gọi là có nam nhân tại trong phòng của ta ngủ lại? Không phải liền là hầu gia ngài sao? Nói giống như ta làm cái gì có hại phụ đức sự tình. Bất quá các nàng nếu biết, cái kia cũng không có biện pháp gì. Đi qua đêm qua sau đó thọ hoa ngược lại nghi thông suốt rồi rất nhiều. Ngược lại sớm chậm là muốn đối mặt, chờ một lúc liền cùng hầu gia cùng đi ra a. Tùy ý bọn muội muội cười vài tiếng, lại tìm mẫu thân ký thiếp khế văn thư chuyện này cũng liền trần ai là định. Đương nhiên, thọ hoa cũng biết Ngụy Đình Du là đang cố ý đùa chính mình, muốn thấy mình thẹn thùng, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng nàng như cũng nhịn không được nho nhỏ liếc mắt một cái, tiếp lấy cũng sẽ không nói chuyện, mà là tận tâm tận lực sửa sang lấy vạt áo của hắn. Quả nhiên, cái này ngủ chính là không giống nhau. Thọ hoa ở trước mặt mình cũng buông lòng nhiều, đều biết cho mình xem thường. Đây cũng là giữa vợ chồng một loại tiểu tình thú a. Bất quá các nàng cũng không biết nam nhân này chính là ta. Ngụy Đình Du lại đem miệng tiến tới thọ hoa bên tai nhỏ giọng nói. Nguyên bản thọ hoa đối với Ngụy Đình Du lại gần miệng còn có chút thẹn thùng, vô ý thức ngửa về đằng sau ngửa người tử. Kết quả khi nghe đến lời nói sau, lập tức biến sắc. Nương cùng bọn muội muội cũng không biết ngủ lại tại trong chính mình hầu ra. Đó chính là cho là mình đêm qua. Nghĩ được như vậy thọ hoa gương mặt cũng hơi trắng bệnh đứng lên, dù sao đối với nàng tới nói danh tiếng đây chính là so mệnh còn quan trọng sự tình. Nhất là để cho mẹ và em gái nhóm hiểu lầm, cái này càng là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận tình huống. Nương tử không cần lo lắng. Ngụy Đình Du nhìn thấy thọ hoa cái này có chút bộ dáng lo lắng, trực tiếp đưa tay giữ nàng lại nhu để mở miệng nói, ta cùng với nương tử cùng nhau ra ngoài, hiểu lầm kia chẳng phải giải khai sao? Ân. Thọ hoa sững sờ, lúc này mới phản ứng lại. Đúng a. Chỉ cần hầu gia hiện ra cái cùng nhau, nương cùng bọn muội muội tự nhiên cũng sẽ không hiểu lầm rồi. Chính mình vừa mới thật đúng là thân ở trong đó không biết mùi vị nữa nha. Liên đạo lý đơn giản như vậy đều không nghĩ thông suốt a. Mà Ngụy Đình Du gặp thọ hoa biểu lộ thay đổi liên tục, cũng là không còn đùa nàng, mà là dắt qua nhu để cùng một chỗ hướng cửa phòng đi đến. Ngươi giỏi lắm cậu tặc. Lại còn dám lúc này, lệ nương tử đã mang theo xảo phơi đồ đi tới thọ hoa trước của phòng, lờ mờ xuyên tấu qua dán cửa sổ giấy thấy được trong phòng có một bóng người cũng đứng ở trước cửa, bóng người này rõ ràng so đại nương thọ hoa cao lớn rất nhiều, hơn nữa còn là một nam tử. Cho nên không cần hỏi liền biết nhất định là vậy cái Thiết Ngọc Thâu Hương tạp nhân. Hơn nữa đối phương thế mà đưa tay muốn mở cửa phòng, tức giận lệ nương tử lập tức hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay cây gậy trúc liền trực tiếp hướng phía dưới bổ tới. Nương, không cần a. Khang Ninh lúc này lại nghĩ ngăn cản đã không còn kịp rồi, nàng cũng không nghĩ đến mẹ của mình thế mà như thế hay, còn không có thấy rõ thân phận của đối phương hình dạng liền trực tiếp động thủ. Ngụy Đình Du vừa đem cửa phòng mở ra, thì thấy một cây cây gậy trúc từ trên xuống dưới thẳng hướng mình chán bổ tới. Mà đi theo phía sau hắn Thọ Hoa cũng là bị hù hét lên đi ra. A! Kèm theo Thọ Hoa tiếng thét chói tai, Ngụy Đình Du tay trái hơi hơi duỗi ra, hai ngón tay liền đem cái này chỉ dễ trúc nhẹ nhàng kẹp lấy. Đùng một tiếng vang dọn, toàn bộ cây gậy trúc trong nháy mắt hiện ra một loại cong trạng thái. Lệ Nương Tử chỉ cảm thấy chính mình giống như một gậy quất vào trên một tảng đá lớn, cái này cực lớn lực bắn ngược đạo ngược lại đem nàng chấn lùi về phía sau mấy bước. May mắn mấy đứa con gái đều tại sau lưng đem nàng nâng, bằng không hắn tất nhiên cũng biết ngã gái ngã chồng bó. Ngươi! Lệ Nương Tử không nghĩ tới đối phương còn là một cái nhớ nhà tử, lập tức trên mặt có chút kinh hoàng, chỉ vào đối diện liền muốn lớn tiếng quát mắng. Sau khi hắn mắt nhìn tinh tường đối diện nam tử này dung mạo, nhưng lại trực tiếp sững sờ tại chỗ. Đương nhiên ngoại trừ nàng, Nhị Nương Phúc Thụy, Tứ Nương Hào Đức, Ngũ Nương Nhạc Tốt bây giờ cũng là trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó nhìn phía trước nam tử này. Phu nhân thực sự là thật hăng hái a. Ngụy Đình Du cười cười ngón tay giữa nhạy bén bên trong xảo phơi đồ nhẹ nhàng bắn ra, căn này cột tựa như cùng mọc thêm con mắt, bay về phía lầu dưới cọc treo đồ, ba đát âm thanh sắc thực khoác lên bên trên. Vừa sáng sớm này là đang luyện côn pháp sao? Ta Lệ Nương Tử sững sờ, lần này thật đúng là lúng túng, nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến bên trong nam tử lại chính là Ngụy Đình Du a, bất quá cũng may mắn Ngụy Đình Du võ công cao cường, chính mình không có bản sự đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nghĩ được như vậy Lệ Nương Tử lại sợ lại lúng túng, chỉ có thể nở ra một nụ cười nói, hiểu lầm. Hiểu lầm đồng thời nàng vừa hung ác trừng bên cạnh Tam Nương, Vương Triệu, Khang Ninh một mắt, ý kia rất đơn giản, ngươi như thế nào không nói sớm một chút đâu. Khang Ninh cũng là ủy khuất ta, chính mình một mực tại đằng sau gọi nàng, nhưng mà nàng không nghe a. Chính là muốn lời thuyết minh ngọn nguồn, nhưng mà mẫu thân cùng bọn tỷ muội một cái tiếp một cái mở miệng, chính mình căn bản liền một câu nói cũng không chen vào loạn. Muốn trách cũng chỉ có thể trách cái này Lệ nhà nữ nhân nao động đều quá lớn một chút, vậy mà trực tiếp não bổ ra vừa ra chóc gian vợ bị tới. Nương. Đại Nương Khang Ninh lúc này cũng không đoái hoài tới thẹn thùng, buông ra cùng Ngụy Đình Du dắt tay đi nhanh lên đi lên, nhẹ nhàng dùng nhu để tại Lệ Nương Tử ngực vô mấy lần mở miệng nói, ngài không có sao chứ? Không có việc gì không có việc gì. Lệ Nương Tử gật đầu một cái, nhìn xem đại nữ nhi tay trượt gương mặt này, trong lòng cũng là an ổn không thiếu. May mắn nam nhân này là Ngụy Đình Du đại nữ nhi phen này cũng không thể coi là vượt quá giới hạn, chính mình con gái tốt vẫn như cũng là cái kia con gái tốt. Chúc mừng tỷ tỷ. Mà lúc này Nhị Nương Phúc Tuệ nhưng là chớp chớp mắt, hướng về phía Thọ Hoa hơi hơi hành lễ mở miệng nói ra. Nàng lúc này ngược lại là có chút ghen, dù sao Lệ nhà Ngũ tỷ muội bên trong sớm nhất cùng Ngụy Đình Du dắt tay hẳn là chính mình a. Bất quá trước hết nhất động phòng lại là đại tỷ. Chỉ là loại này ghen tuông hết sức nhẹ, lòng của nàng thoáng chua một chút liền lập tức khôi phục bình thường. Bởi vì hầu gia dựa theo niên linh trình tự sủng hạnh bọn tỷ muội cũng là hợp lý. Mấu chốt nhất là đại tỷ sau đó chẳng phải đến phiên mình sao? Nghĩ được như vậy Phúc Tuệ rốt cuộc lại nhịn không được thần vãng đứng lên, gương mặt cũng hơi có chút phím hồng. Đương nhiên lần này tiểu nữ nhi tâm tư tự nhiên là không thể gạt được Thọ Hoa người từng trải này, nàng nhìn thấy muội muội biểu lộ liền biết đối phương suy nghĩ cái gì, liền hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng không nên gấp gáp. Phúc Tuệ ngược lại là không nghĩ tới đại tỷ nhìn thấu mình tâm tư, lập tức càng làm hại hơn thẹn đứng lên, bất quá nhìn thấy trong mắt đối phương hình như có khích lệ thân sắc, hắn lại có chút xúc động thân. Đại tỷ, ngươi cùng hầu gia đương nhiên lúc này Vũ Nương Nhạc Tốt tự nhiên là hết chuyện để nói lại mở miệng. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thả, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 121, ký thiết kế. Thọ Hoa chính là hầu gia người. Chương 121, ký thiết kế. Thọ Hoa chính là hầu gia người. Mà Lệ nhà khác bốn cái muội muội khi nhìn đến lễ hỏi cùng gả tư cách lại là hai vạn lượng thời điểm, lập tức con mắt đều trợn tròn. Đồng thời các nàng trên mặt cũng đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Yên tâm, hầu gia sẽ đối xử như nhau. Đại Nương Thọ Hoa nhìn xem bọn muội muội cái kia kinh ngạc bộ dáng, trực tiếp cười cười mở miệng nói ra. Đương nhiên đây cũng không phải là nàng tùy tiện thay thế Ngụy Đình Du ở dưới cam đoan, mà là đêm qua Ngụy Đình Du liền cùng Hàn Nào Hải qua. Lệ nhà năm cái nữ nhi chính thức vào phủ lúc lễ hỏi cũng là hai vạn lượng, cho nên nàng mới dám đem những lời này trước đó cùng bọn muội mu gọi Nào Hải. Để cho ta nhìn một chút. Thiếp 550 khế văn thư là như vậy nha. Ai nha? Đừng tranh. Ta xem xong cho người thêm nhìn. Tứ Nương Hảo Đức cùng Ngũ Nương Nhạc Tốt hai cái nhỏ nhất muội muội đang cầm đến mâu thân viết xong ký tên thiếp khế văn thư sau lập tức tò mò tranh đoạt đứng lên. Mà một màn này nhìn Đại Nương Thọ Hoa trong lòng run sợ. Chớ có cướp, chớ có cướp, không cần xé hỏng. Thọ Hoa một mặt lo lắng nhìn xem hai cái muội muội, thấy các nàng động tác trên tay cũng không nặng, lúc này mới hơi hơi yên tâm một điểm, nhưng vẫn là không thể 100% yên tâm. Nhưng thiếp khế văn thư a, có nó tại chính mình chính là hầu phủ hoàn toàn xứng đáng quý thiếp. Nàng tự nhiên khẩn trương muốn mạng. Yên tâm, muội muội của ngươi mặc dù tinh lịch, nhưng biết nặng nhẹ. Lệ Nương Tử lúc này trên mặt cũng là cười nở hoa, hầu gia đến cùng là hầu gia, tuyệt đối là một thể diện người a, cái này hai vạn lượng lễ hỏi đưa tới, lại hóa thành gả tư cách trở về hầu phủ. Tuy nói vừa đến vừa đi mọi người cũng đều không có lô bốn, nhưng trên danh nghĩa cái này hai vạn lượng ít nhất là Thọ Hoa cá nhân gả tư cách. Mà Ngụy Đình Du làm như vậy đơn giản chính là vì cho Thọ Hoa mặt mũi mà thôi, cái này hàng xóm chuyển đi, Lệ Nương Tử trên mặt cũng có quang a. Hầu ra nếu không thì nghĩ tới đây, Lệ Nương Tử nhãn châu xoay động mở miệng nói, ta liền đem còn lại bốn cái nữ nhi thiếp khế văn thư cũng cùng nhau biết a. Tránh khỏi về sau lần lượt nhiều phiền phức a. Nàng tiếng nói này vừa rơi xuống, đứng ở bên cạnh Nhị Nương Phúc Tuệ cùng Tam Nương An Khang lập tức cũng đỏ mặt lên. Đây nếu là biết, cái kia tối nay chính mình cũng cùng đại tỷ một dạng muốn cùng nhau trở về hồi phủ. Trước tiên không đổi, nhưng Ngụy Đình Du lại trực tiếp quát tay một cái ra hiệu Lệ nương tử không cần nóng lòng như thế. Đương nhiên, vì phòng ngừa nhị nương Phúc Tuệ cùng tam nương An Khang hiểu lầm chính mình không thích các nàng, hắn lại mở miệng giải thích, nhị nương Phúc Tuệ mắt phía dưới còn không có cùng Phạm gia cùng cách, nếu bây giờ liền ký thiếp khế văn thư lưu lại chứng từ, tương lai nói không chính xác sẽ bị người hữu tâm lấy ra xem như nhược điểm. Nếu chuyển đi, người bên ngoài cũng biết nói Lệ gia tướng nữ nhi một nữ hai gả. Này đối Lệ nhà trên dưới danh tiếng đều không tốt. Mà nhị nương Phúc Tuệ dù sao cũng là nhị tỷ, nàng như còn không có bà phụ, ta liền trước tiên đem ba cái muội muội cưới vào trong Phúc Tuệ lại sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Cho nên Tả Hữu cũng không gấp tại cái này nhất thời. Ngụy Đình Du vừa mới nói xong, Lệ nương tử liền ngay cả gật đầu liên tục. Đồng thời trong lòng cũng cảm động hết sức, hầu ra thật đúng là vì Lệ nhà trên dưới suy nghĩ a. Ngay cả nhị nương Phúc Tuệ ý nghĩ đều cân nhắc đến bên trong, quả nhiên đem chúng nữ nhi gả cho hắn là một chút cũng không có sai. Mà nhị nương Phúc Tuệ nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau càng là cảm động không thôi, đồng thời cũng xuống định rồi quyết tâm, hôm nay trận này vở kịch nhất định muốn diễn hảo. Sớm ngày thoát ly Phạm gia khổ hải, cũng không cần chậm trễ chính mình cùng với bọn muội muội. Tam nương An Khang cũng là ánh mắt thần thái liên tục, bởi vì Ngụy Đình Du như thế thay Phúc Tuệ suy nghĩ, để cho cùng là nữ nhân trong nội tâm nàng cũng hết sức xúc động. Chính mình tìm kiếm thăm dò, nguyên lai tốt nhất lang quân vẫn thật là ở trước mắt. Hầu gia, phu nhân. Mà lúc này Lệ nhà lão buộc đi đến hướng Ngụy Đình Du cùng Lệ nương tử mở miệng nói, Phạm gia người tới tiếp nhị nương trở về. Nói là hôm nay nên tiếp vào phủ, nhị nương cái này chủ mẫu phu nhân không tại không tưởng nổi. Biết. Lệ nương tử lúc này có Ngụy Đình Du ở bên cạnh chỗ dựa đã mười phần yên tâm, trực tiếp quát tay một cái nói, để cho bọn hắn chờ chốc lát, chúng ta Lệ nhà trên dưới đều muốn đi chúc mừng một chút nhị cô gia nạp thiếp niềm vui. Là. Lão buộc gật đầu một cái, tiếp đó lui ra ngoài. Cho hay liền muốn lên tràng. Mà Ngụy Đình Du nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười, khoe miệng vẽ lên một đạo nụ cười ý vị thâm trường. Tuổi sao mang theo tùy tùng đi tới Phạm gia phủ đệ, vẫn còn chưa kịp xuống ngựa, chỉ thấy đứng ở cửa quản gia ba bước đồng thời làm hai bước khuôn mặt tươi cười yêu kiều tiến lên đón. Sài lang quân thế nhưng là tới uống rượu mừng. Nhìn thấy Phạm phủ quản gia bộ dạng này khuôn mặt tươi cười yêu kiều bộ dáng, tuổi sao ngẩn người, tiếp đó nhíu mày mở miệng hỏi, vui từ đâu tới? Nhà ta lang quân nạp thiếp niềm vui a. Quản gia nghe xong trên mặt ý cười càng đậm, nhưng tuổi sao cũng không biết làm sao lắc đầu, quả nhiên chính mình cái này biểu đệ vẫn là không có đỡ được dụ hoặc a. Đương nhiên lấy Phạm Lương Hàn nhà tài phú, nạp cái thiếp ngược lại cũng không phải vấn đề gì. Nhưng Ngụy An tổng cảm thấy sau lưng chuyện này có cái gì còn không có bộc phát ra mâu thuẫn đang nổi lên. Chủ gia không phải cho xài gia cũng xuống tiếp mời sao? Quản gia nhìn thấy tuổi sao cao mày không nói gì, lại mở miệng nói, lang quân nói muốn cho ngài dính dính hỉ khí. Nhà các ngươi thiếu phu nhân đâu? Tuổi sao lại liếc mắt nhìn quản gia, sau đó mở miệng hỏi. Lúc này Phúc Tuệ thái độ đến tột cùng như thế nào? Là tuổi yên tâm bên trong lo lắng nhất. Thiếu phu nhân đêm qua vẫn như cũng là tại mẹ hắn nhà quán trà ngủ lại. Quản gia đã nói đến Phúc Tuệ lúc này cũng là nhất miệng. Tựa hồ trong lòng đối với cái này không an lòng ở nhà thiếu phu nhân rất không hài lòng. Bất quá hôm nay trước kia thiếu phu nhân trước hết trở về. Tuổi sao nghe nói như thế sau nhìn xem quản gia hỏi, vậy nàng trở về trên mặt nhưng có phẫn nộ hoặc bộ dáng tức giận sao? Cái kia ngược lại là không có. Quản gia ngẩn người, tiếp đó lắc đầu. Đồng thời trong lòng của hắn cũng cảm thấy xài lang quân hỏi cái này lời nói tựa như là có chút kỳ quái a. Dưới mắt nhà mình lang quân nạp thiếp đã ván đã đóng thuyền, Phúc Tuệ coi như dù thế nào không muốn, mặt ngoài cũng không thể giả ra ghen tị bộ dáng tới nhà. Chúng chi lần này chủ mẫu thế nhưng là cho Phúc Tuệ xuống tối hậu thư, nếu dám cự tuyệt cho Phạm Lương Hàn nạp tiếp, liền để Phạm Lương Hàn bỏ nàng. Cho nên lúc này từ trên xuống dưới nhà họ Phạm đều nhất trí cho rằng Phúc Tuệ nhãn phía dưới căn bản không dám náo ra chuyện gì tới. Nhưng quản gia tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy Phạm gia trong cửa lớn lập tức đã tuôn ra thật nhiều người. Bao quát Phạm gia chủ quân chủ mẫu cùng với Phạm Lương Hàn đều ở trong đó. Mà Phúc Tuệ vậy mà cũng là theo thật sát sau lưng mấy người, mi mắt buông xuống, nhưng mà biểu tình trên mặt lại hết sức ý vị sâu xa. Chủ quân, đây là cớ gì a? Quản gia cũng bị bộ dạng này chiến trận làm cho sợ hết hồn, dù sao nên đón một cái tuổi sao không cần đến chủ gia cùng chủ mẫu hai cái này trưởng bối cũng tự mình ra đi. Mau mau mở rộng trung môn, nhưng Phạm lao ra vọt thẳng quản gia ra lệnh, sau đó Tế Ninh hầu gia cũng muốn tới chúc mừng đâu. Mà vừa nghe đến mệnh lệnh này, bao quát quản gia ở bên trong tất cả canh dự ở Phạm phủ cửa ra vào hạ nhân cũng là một cái giật mình. Không nghĩ tới nhà mình lang quân nạp cái tiếp, thậm chí ngay cả hầu gia đều phải tự mình đến chúc mừng một phen. Mặt mũi này thật sự là cho quá đủ nha. Lại nhìn nhà mình lao ra chủ mẫu nụ cười trên mặt, quản gia càng không dám chậm trễ. Đội vàng chỉ huy nhân thủ mở ra trung môn đồng thời lại đem Phạm phủ cửa ra vào mặt đất quét sạch một lần. Ngược lại là nguyên bản, xịt, đứng ở cửa quý khách tuổi sao trong lúc nhất thời không người lý tới. Cái này hai tướng dưới so sánh, tuổi sao trong lòng càng khó chịu. Một cái Ngụy Đình Du để cho các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Phạm bận rộn như thế. Hợp lấy ta vì các ngươi có khả năng chúng bấy dập sự tình gấp gáp lật đật, kết quả là sao đối với ta đi. Nghĩ được như vậy tuổi sao nhếch miệng cũng sẽ không nói chuyện, ngược lại ván đã đóng thuyền, liền nhìn chuyện kế tiếp sẽ hướng về nơi nào phát triển a. Biểu ca. Mà lúc này Phạm Lương Hàn cũng nhìn thấy đứng ở cửa tuổi sao, cũng mẹn mẹn có hắn hùng hục chạy tới, lôi kéo đối phương lại nũng nịu đứng lên. Như thế nào? Có cái gì mất hứng? Tuổi sao nhíu nhíu mày, nhìn thấy biểu đệ trương này mặt mày ủ rột biểu lộ lập tức im lặng nở nụ cười mở miệng nói, không phải ngươi nhất định phải nạp cái này thật nương sao? Dưới mắt chuyện tốt sắp thành, tại sao lại bộ dáng như vậy? Ta cũng không biết vì cái gì, hôm nay từ nương tử sau khi trở về trong lòng liền thỉnh thịch lợi hại. Phạm Lương Hàn nghe được tuổi sao lời nói sau nhanh chóng mở miệng nói, luôn cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào giống như. Đương nhiên không được bình thường. Có thể cảm giác được điểm này cũng coi như người tiểu tử này không hoàn toàn là cái mắt mù. Bất quá dưới mắt rất rõ ràng đã không có bất kỳ quay lại đường sống. Tuổi sao nghĩ tới đây lại dương mắt nhìn một chút đang đứng ở cửa Phúc Tuệ, kết quả thấy đối phương lúc này vậy mà cũng nhìn chăm chú lên chính mình. Hai người bốn mắt tương giao phía dưới, tuổi dàn xếp lúc trong lòng cả kinh. Bởi vì ở trong mắt Phúc Tuệ, hắn không nhìn thấy trước đây loại kia kinh hoàng hoặc vô chủ thần sắc. Ngược lại trong ánh mắt của đối phương tràn ngập khinh thường cùng đắc ý quả nhiên. Hôm nay nhất định có vấn đề. Tuổi yên tâm bên trong nháy mắt nghĩ đến, tiếp đó ngay tại hắn theo bản năng chuẩn bị nhắc nhở Phạm Lương Hàn một câu thời điểm, chỉ nghe thấy Phạm lao ra một tiếng hô to. Hầu rời. Phạm lao ra một tiếng này trực tiếp đem ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung vào đầu ngó chỗ, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Quả nhiên nhìn thấy một đội khoảng chừng 3 chiếc 4 chiếc xe ngựa xe sang trọng đội trưởng từ ngõ hẻm miệng chậm rãi ra vào. 4 chiếc xe ngựa đây chính là chỉ có công khanh có tức nhà mới cho phép sử dụng hào hoa phối trí. Lại nhìn cầm đầu chiếc xe ngựa kia bên trên treo tế Ninh Hầu phủ cờ phướn, càng là liếc qua thấy ngay. Đoàn xe trước sau còn có ước chừng 20 tên tư thế hiên ngang nam nữ thị vệ dục ngựa thủ hộ, đằng sau còn đi theo một đội hơn 10 người tiểu tư nữ bộ. Phen này như thế cao điệu, chính là liền tuổi sao cũng choáng váng. Đương nhiên, thấy cảnh này Phạm gia gia chủ cùng chủ mẫu biểu tình trên mặt cũng là 10 phần đặc sắc. Bọn hắn đầu tiên là từ ngạc nhiên chuyển biến làm kinh ngạc, tiếp lấy liền mừng như điên. Cái này Hầu gia thật đúng là cho Phạm gia mặt mũi nha. Hôm nay phen này chiến trận tới chơi, láng giềng nhìn ở trong mắt chắc chắn về sau sẽ đối với Phạm gia coi trọng một chút. Nghĩ tới đây Phạm lão gia vợ chồng nụ cười trên mặt đều nhịn không nổi. Ha 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 liền cười ngây ngô đi ra. Đội xe đi tới Phạm phủ cửa ra vào sau chậm rãi dừng hẳn, tiếp đó bưng đặt chân băng ghế tiểu tư chạy mau đến 3 chiếc trước xe ngựa cung kính đem ghế đặt ở bên cạnh xe lấy cung cấp đón xe quý nhân lúc xuống xe đặt cước. Trước hết nhất rèm xe vén lên chính là xếp tại sau cùng đệ tam cỗ xe ngựa, Lệ Nương Tử mang theo 3 cái nhỏ tuổi nữ nhi từ trong xe chậm rãi đi xuống. Thời khắc này Lệ Nương Tử biểu tình trên mặt đều là cao ngạo. Hắn mới vừa từ trong xe đi ra còn không có xuống thời điểm liền đã ngửa đầu người nhìn chung quanh bốn phía một vòng, con mắt thậm chí khi nhìn đến đối diện Phạm lão gia vợ chồng thời điểm cũng chỉ là hơi chút dừng lại. Phạm lao ra vợ chồng thấy thế, nhanh chóng đi chậm chậm đi tới trước xe ngựa, cung nghênh lên Lệ Nương thời điện. Thân ra, Ngụy Sa ố lại tới đây. Lúc này Phạm lao ra vợ chồng trong lòng là có chút sợ, dù sao phía trước bọn hắn cũng không nghĩ đến Lệ Nương tử vậy mà lại đi theo Hầu gia đội xe cùng một chỗ tới. Hơn nữa còn ngồi lên Hầu phụ xe, dù sao dưới mắt là bọn hắn cưỡng ép muốn cho nhị nữ nhi Phúc Tuệ trong phòng lại nhét một nữ nhân. Hơn nữa còn là uy hiếp Phúc Tuệ không thể không đáp ứng tình huống. Nếu Lệ Nương tử cái này còn cái hiện trường báo nổi, cái này từ trên xuống dưới nhà họ Phạm thật đúng là không tốt ứng phó đâu. Như thế nào? Mà Lệ Nương tử nhưng là liếc mắt nhìn bên cạnh Phạm lao ra vợ chồng, tiếp đó mở miệng nói, con rể ta chuyện vui lớn như vậy, làm mẹ vợ sao có thể không tới chúc mừng một chút đâu. Chính là. Đi theo Lệ Nương tử sau lưng 3 cái nữ nhi cũng là liên tục gật đầu, các nàng đều biết hôm nay là đến xem trò hay, đương nhiên là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Nói là nào hay là. Phạm lao ra nghe xong liên tục gật đầu, tiếp đó mở miệng thế mà chụp lên Lệ Nương tử mông ngựa, còn phải nói là thân gia giáo dục tốt. Ngươi xem một chút cái này, Lệ nhà nữ nhi người người chi thư đặt lễ được rồi. Lệ Nương tử đương nhiên là không muốn nghe Phạm lao ra chụp mấy người lịch bợ, trực tiếp quát tay một cái mở miệng nói, hôm nay là Phạm phủ được vui, ta cũng chỉ là tới tham gia náo nhiệt lấy chén rượu ăn nghỉ, không cần vây quanh ở bên cạnh ta. Vâng vâng vâng. Phạm lao ra vợ chồng gật đầu một cái, sau đó con mắt lại không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh chiếc thứ 2 xe ngựa. Mặc dù trong lòng bọn họ vẫn đang nghi ngờ cái này Lệ Nương tử làm sao lại có tư cách cưới Hầu phủ xe ngựa, nhưng mà nàng cưới còn bèn bèn đệ tam trước mà thôi. Như vậy chiếc thứ 2 trong xe ngựa quý nhân sẽ là ai chứ? Vấn đề này tại Phạm lao ra vợ chồng trong lòng đồng thời sinh ra. Hai người theo bản năng liếc nhau một cái, trong lòng cũng đều thấp vọng. Nhưng ở giữa chiếc xe ngựa này, lúc này màn xe cũng đã xốc lên, hai cái thân mang đồ đông quan gia phu nhân ngẩng đầu đỡ ngực chậm rãi đi xuống. Phạm lao ra vợ chồng xem xét lập tức càng thêm một bước, bởi vì trong hai người này cầm đầu bọn hắn ngược lại là nhận biết, chính là Lệ Nương tử khuê mật tốt Vương Ánh Tuyết. Nàng đã đậu ra chủ mẫu đồng thời cũng là tế Ninh Hầu Ngụy Đình Du mẹ vợ. Nàng hai đứa con gái đều đến hầu phủ, một là chính thêm một là quý thiếp, có thể nói cùng hầu phủ quan hệ trong đó hết sức thân mật. Nàng xuất hiện tại tế Ninh Hầu phủ trong đội xe Phạm lao ra vợ chồng cũng không kinh ngạc. Chỉ là một cái khác phu nhân bọn hắn lại không thấy qua, chỉ nhìn niên kỷ tựa hồ có thể so sánh Vương Ánh Tuyết nhỏ hơn mấy tuổi. Bất quá mặc kệ có biết hay không, bọn hắn bây giờ cũng phải mau tới tiến lễ, dù sao có thể cùng Vương Ánh Tuyết ngồi chung hầu phủ xe ngựa nhất định cũng là quan gia thân quyến, cấp bậc lễ nghĩa làm đủ liền tuyệt đối không sai. Vị này là tế Ninh Hầu gia ruột thị tỷ tỷ, Vương Ánh Tuyết nhưng là đối với Phạm lão gia vợ chồng giới thiệu một câu, cũng là cảnh quốc công phu nhân. Vâng vâng vâng. Quốc công phu nhân hữu lễ. Phạm lão gia vợ chồng nghe xong lập tức cơ thể run một cái, bọn hắn trước kia cũng nằm mộng đều không nghĩ đến a. Hợp lấy tới quý khách bên trong còn có tính phụ quốc công đại nương từ đâu. Khá lắm. Chính mình bất quá là cho nhi tử nạp cái thiếp, sao phải đến nhiều như vậy quý nhân. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thà. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 122, cùng thọ hoa công khai diễn đấn ái. Phạm phủ bên trong trò hay diễn ra. Chương 122, cùng thọ hoa công khai diễn đấn ái. Phạm phủ bên trong trò hay diễn ra. Ngụy Đình Chân nhìn xem trước mắt Phạm lão gia vợ chồng, không nhịn được khoát tay áo ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. Thân là công tước gia đang phu nhân nàng tự nhiên là khinh thường cùng những thứ này thương nhân nói thêm mấy câu. Bây giờ, công khanh ngạo mạn tại Ngụy Đình Chân trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nói thật, nàng cũng không rõ Vương Ánh Tuyết vì sao cần phải lôi kéo chính mình muốn tới cái này không có chút nào bài diện thương nhân nhà tham gia bọn hắn nạp tiếp việc vui. Nếu không phải là cái này từ nhỏ thương yêu thân đệ đệ Ngụy Đình Du cần phải muốn nàng a, Ngụy Đình Chân thả bị tại chính nhà mình trong hoa viên ngủ bên trên một giấc. Đương nhiên, khuê mật và thân đệ đệ yêu cầu nàng rất khó cự tuyệt, nhưng mà dưới mắt cái này rõ ràng mang theo định vợ chi sắc thương nhân vợ chồng, Ngụy Đình Chân tự nhiên là không có cái gì hảo sắc mặt cho bọn họ. Bất quá khi nhìn đến Ngụy Đình Chân biểu lộ sau, Phạm Lao gia vợ chồng ngược lại là một chút cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy cái này rất bình thường. Dù sao thương nhân nhà coi như lại phú quý, đối mặt phủ công tức phu nhân đó cũng là gặp cả người không ngóc đầu lên được. Mà tuổi sao thấy cảnh này sau cả người đều mở bức. Một cái Phạm gia cho nhi tử nạp tiếp, liền cảnh phủ quốc công phu nhân đều đưa tới. Nhắc tới bên trong không có việc gì, có quỷ mới tin đâu. Nàng mặc dù có thể tới, nhất định là Ngụy Đình Du đem nàng gọi tới. Nhưng vì cái gì đây? Hắn làm như vậy có lý do gì đâu? Tuổi sao ánh mắt nhìn về phía dưới mắt còn không có mở xe ra màn cầm đầu chiếc thứ nhất xe ngựa, không cần hỏi Ngụy Đình Du nhất định liền tại bên trong. Đương nhiên, không riêng gì tuổi sao, Phạm Lao gia vợ chồng tự nhiên cũng liệu đến. Chỉ thấy hai người hướng Ngụy Đình Chân cùng Vương Ánh Tuyết xin lỗi sau liền nhanh chóng đi chậm chậm chiếc thứ nhất trước xe ngựa. Màn xe còn không có xốc lên, bọn hắn liền đã nửa không người chờ bên trong quý nhân đi ra. Ngụy Đình Du nhưng là giá để mái chèo thế cầm một mười phần, lại đợi vài giây đồng hồ sau lúc này mới khoan thai chậm rãi rèm xe vén lên đi ra. Nhưng để cho tại chỗ tất cả mọi người khiếp sợ là, đi theo Ngụy Đình Du sau lưng vẫn còn có một người. Mà người này cũng không phải là người khác, chính là Lệ nhà đại nương Thọ Hoa. Lúc này nàng đã không còn là phía trước cái kia sắc mặt kham khổ quả phụ son, ngược lại trên gương mặt ẩn ẩn có sắc mặt đỏ ửng, cho thấy tâm tình của nàng cùng phía trước đã khác nhau rất lớn. Mà Thọ Hoa bản thân liền là cái tuyệt sắc mỹ nữ, dưới mắt tâm cảnh thay đổi sau cả người càng lộ vẻ xinh đẹp. Lại thêm bây giờ trên người mặc cũng là so trước đó muốn quý báu rất nhiều tơ lụa nữ áo, thật cao co lại trên đùi tóc cũng cắm đủ loại quý giá châm hoàn thủ sức. Phen này trực tiếp chính là một bộ ước trường hào môn quý nữ ăn mặc cùng bộ dáng. Nàng vừa xuất hiện, giống như phạm phủ trước cửa tia sáng đều trong nháy mắt sáng lên mấy phần. Tất cả mọi người vô luận nam nữ đều khi nhìn đến trong nháy mắt hơi có chút thất thần. Đương nhiên, tại mọi người sau khi khiếp sợ, một cái nghi vấn mới cũng đồng thời xuất hiện ở trong lòng của tất cả mọi người. Cái này Thọ Hoa không phải Lệ nương tử đại nữ như sao? Phía trước rõ ràng là cái thủ tiết tiểu phụ nhân a. Sao cho nàng không có cùng mẫu thân chúng nữ nhi ngồi ở trong cùng một cỗ xe ngựa, ngược lại cùng hầu gia ngồi chung một xa đâu? Chẳng lẽ nói, trong lòng mọi người đồng thời nghĩ tới cái khả năng đó. Lại nhìn về phía Ngụy Đình Du sau đó chỉ thấy hắn một cái tiêu sái nhảy xuống ngựa xe, tiếp đó chủ động đưa tay đưa về phía sau lưng còn không có xuống Thọ Hoa. Thọ Hoa ngược lại là không do dự, chỉ là ngon ngọt cười, tiếp đó liền đem chính mình nhu để giao cho Ngụy Đình Du trong tay. Tiếp theo tại hắn nâng đỡ chậm rãi xuống xe, từ sau lúc đó tay của hai người cũng không có lại tách ra. Thấy cảnh này đám người tự nhiên toàn bộ đều hiểu rồi. Cái này Thọ Hoa cùng Ngụy Đình Du là tụ cùng một chỗ nha. Hầu ra, ngài đây làm mà lúc này chỉ có tuổi sao đi lên trước hơi nghi hoặc một chút mở miệng thấp giọng hỏi một câu. Dù sao dưới mắt đứng tại Phạm gia bên này cũng chỉ có hắn miễn cưỡng coi như là một quý tộc. Ta cùng với Lệ nhà đại nương vừa thấy đại yêu. Lúc này tuổi sao thái độ còn có thể, Ngụy Đình Du cũng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, trực tiếp cười cười mở miệng nói, cho nên đã đem nàng đặt vào ta trong phủ làm quý thiếp. Ý tứ này cũng rất đơn giản, Thọ Hoa dưới mắt là ta Ngụy Đình Du người. Dù cho dù thế nào thân mật, các ngươi cũng không cần lại nhải nói hiệu nói vượng. A. Mà Ngụy Đình Du tiếng nói này vừa rơi xuống, không riêng gì tuổi sao, mọi người tại đây lập tức cũng là sửng sợ, nhất là Phạm gia vợ chồng cũng là gương mặt một bước. Phía trước dù thế nào nghe qua Ngụy Đình Du trong phụ sự tình, nhưng mà những cái kia thật thật giả giả ai vừa lại thật thà biết đâu. Đều nói hầu gia không quan tâm thương nhân nhà thân phận, cũng nguyện ý cùng hắn kết thân, dưới mắt xem ra càng là thật sự. Cái này Lệ nhà tại trong thương nhân đều xem như con tôm nhỏ một dạng tồn tại, hầu gia lại vẫn nguyện ý nạp gia đại nương Thọ Hoa làm thiếp, hơn nữa còn là quý thiếp. Há tất phải như vậy đâu. Đối với luôn luôn tinh thông tính toán thương nhân tới nói, Ngụy Đình Du thành tựu lần này bọn hắn còn thật sự không quá dễ hiểu. A cái gì nha? Mà Ngũ Nương Nhạc Tốt vừa nghe đến nghi nhở của mọi người thanh âm lập tức liền mất hứng, trực tiếp nhíu mày nói, sáng nay mẹ ta cùng hầu ra ngay trước mặt một nhà chúng ta ký thiếp khế văn thư. Các ngươi có cái gì tốt chất vấn? Không có không có. Vừa nghe đến Nhạc Thiện lời nói sau Phạm Lao ra nhanh chóng khoát tay áo mở miệng nói, hầu ra cùng Lệ nhà đại nương kia thật là trai tài gái sắc. Một đôi trời sinh. Người nào dám chất vấn đâu? Mà Phạm gia chủ mẫu lúc này càng là tiến tới Lệ nương tử trước mặt trực tiếp hướng nàng chúc mừng đứng lên. Bà thông gia, ngài thực sự là có phúc lớn a. Bất quá Lệ nhà nữ nhi người người đều như vậy xuất chúng, có một ngày này cũng là sớm chậm chuyện. Nhìn thấy Phạm gia chủ mẫu bộ dạng này định vợ lấy lòng bộ dáng, Lệ nương tử càng là ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng mà mặt ngoài vẫn là cười mở miệng nói, cùng vui cùng vui. Lệ nương tử nghĩa gốc nói là hôm nay Phạm Lương Hàn không phải cũng nạp tiếp sao? Đối với Phạm gia tới nói đồng dạng là một kiện vui. Nhưng Phạm lão gia hai vợ chồng cái nghe nói như thế sau lại là hơi sửng sợ. Sau đó trong lòng liền mừng như điên, bởi vì từ thị giác bọn họ xem ra, con trai nhà mình cưới Lệ nhà nhị đường, mà hầu gia cưới Lệ nhà đại đường. Như thế tính toán mình cùng hầu phụ không phải cũng xem như anh em đồng hào sao? Chư bị quý khách mau mời vào cửa a. Nghĩ tới chỗ này Phạm lao ra hai vợ chồng cái càng là kích động không thôi, mau nhường đường lộ đem Ngụy Đình Du một đám người mời vào trong phủ. Ngươi nhìn đứa nhỏ này, sinh thật là tiêu chí. Đến tiếp thân hướng cha mẹ chồng cùng lang quân phu nhân kính trà khâu, Phạm gia chủ mẫu ngồi ở chính đường vị trí một mặt ý cười nhìn xem trước mắt thật nương mở miệng nói ra. Phạm Lao Gia ngồi ở nàng bên cạnh chủ vị, cũng là khẽ nhíu lông mày ngắm nghĩa đứng ở trước mắt thần nương. Phạm Lương Hàn cùng với Phúc Tuệ này đối trên danh nghĩa vợ chồng hai người ngồi ở chủ vị bên phải, mà Ngụy Đình Du mấy người khách mời thì ngồi phía bên trái. Bộ dáng thực là không tồi, tính tình cũng ôn nhu. Nhà chúng ta Hán Nhi thực sự là có phúc lớn a. Phạm gia chủ Mâu Văn Liên Thanh đồng dạng đem thật nương khen một trận, tiếp đó gật đầu cười nhìn về phía bên cạnh Phúc Tuệ cùng với Phạm Lương Hàn. Đương nhiên, lúc này toàn bộ quang cũng đều tập trung đến hai người bọn họ trên thân. Phạm Lương Hàn giá hỏa này nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, dưới mắt bất an trong lòng càng ngày càng nặng. Hắn bưng lên bên cạnh chén trà nghĩ làm bộ uống một ngụm trà biểu diễn một lượt chính mình cũng hoảng, nhưng mà cái kia bưng trà ly tay lại kịch liệt run rẩy không ngừng, cũng dẫn đến chén trà đều phát ra ầm ầm âm thanh, thậm chí nước trong chén đều văng ra. Mà thấy cảnh này sau mọi người ở đây đồng thời ở trong lòng đều không còn gì để nói. Ngươi một đại nam nhân sao phải gan tiểu thành dạng này? Phúc Tuệ càng là bất đắc dĩ lật lên bạch nhãn, đối với ngồi ở bên cạnh mình Phạm Lương Hàn một mắt cũng không nguyện ý nhìn nhiều. May mắn giữa hai người trong chỗ ngồi còn cách một cái phong chén trà bàn nhỏ. Nhưng mà cho dù là như thế này, nàng cũng có thể cảm giác được bên cạnh cái kia cố nương pháo khí chất sắp quấy nhiều đến chính mình khí trạng. Phạm gia lão gia cùng chủ mẫu đối với mình cái này không chịu thua kém nhi tử cũng là có chút bất đắc dĩ, dưới mắt thấy hắn ngay trước nhiều như vậy quý nhân mặt như thế mất mặt xấu hổ, càng là hết ý kiến. Bất quá Phạm gia chủ mẫu luôn luôn là cực cương chiều Phạm Lương Hàn, thấy vậy tình trạng nhanh chóng mở miệng hướng về phía thật nương nói, bây giờ nhiều như vậy quý nhân tại chỗ chứng kiến, ngươi cũng coi như là có phúc. Nhanh đi cho ngươi chủ mẫu dâng trà. Nàng uống trà, chính thức nhập môn. Từ đây chính là Phạm gia người. Thật nương nghe xong lời này sau sững sờ, sau đó quay đầu nhìn chung quanh. Khi ánh mắt đảo qua Ngụy Đình Du tiếp nhận được đối phương một cái mười phần ẩn nút ánh mắt, thu đến tín hiệu thật nương lúc này liền bĩu môi lên, tiếp lấy hốc mắt xoát hồng nhuận, hai hàng thanh lệ cũng không cầm được từ khóe mắt theo gương mặt chảy tiếp. Nàng thậm chí còn bén tay áo lên khẽ bịt ngực miệng, phát ra thật thấp tiếng khóc lóc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không thể không nói, bộ dạng này diễn kỹ trực tiếp treo lên đánh đương thời thật nhiều minh tinh a. Ngụy Đình Du thấy cảnh này sau đều ở trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Ngươi khóc cái gì nha? Phạm gia chủ mẫu nhìn thấy tình cảnh này sau một chút ngượng ngực, nhanh chóng mở miệng hỏi. Thật nương, ngươi vì cái gì rơi lệ? Mà Phạm Lương Hàn gia hỏa này gặp một lần thật nương thế mà khóc, vậy mà quên đi vừa mới sợ hãi trực tiếp mở miệng nói, ngày tốt lành. Điểm xấu. Chẳng lẽ ngươi không phải tự nguyện? Mà lúc này vợ kịch chính thức mở màn, Ngụy Đình Du bột một tiếng đem quạt xếp mở ra một bên quạt gió vừa lên tiếng nói, nếu là có người cưỡng bức ngươi cứ việc nói ra, bản hầu thay ngươi làm chủ. Hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, tại chỗ người nhà họ Phạm đồng thời một cái lạnh run, trên người mồ hôi lạnh liền xông ra. Phạm gia gia chủ Phạm Lao gia càng là gấp đến độ cái chán đều chảy ra mồ hôi, nhanh chóng quay đầu trừng mắt về phía mình nhi tử. Phạm Lương Hàn, đây là có chuyện gì? Phạm Lao gia bây giờ thế nhưng là thật sợ nha. Dù sao phía trước hắn cũng không biết cái này thật đường, liền nghe nhi tử nói muốn nạp làm tiếp đó chính mình bà lão này liền phất cờ giống chống thiết lập cái này việc hôn nhân. Chẳng lẽ trong này thật là có cái gì phải chết then chốt hay sao? Cha, ta nào dám nha. Phạm Lương Hàn nghe xong nhất thời gấp, lúc này hắn là thực sự cảm thấy chính mình hết sức bị khuất, mau mau xông lấy thật đường nói, thật đường, ngươi cần phải làm chứng cho ta. Nhưng hắn lời này vừa ra, người ở chỗ này giống như đều không thể nào tin được tựa như. Dù sao nữ hải tử người ta bây giờ khóc thành bộ dáng này, nhìn thế nào cũng không giống là chính mình cam tâm tình nguyện a cậu. Mà lúc này tuổi sao cũng cuối cùng phát giác được cạm bẫy này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn nhanh chóng đứng dậy hướng Phạm Lao gia mở miệng nói, biểu đệ tính tình ngươi nhất là biết đến, hắn tuy là tinh nghịch một chút, nhưng trắng trợn cướp đoạt dân nữ chuyện như vậy là tuyệt đối không dám làm. Lời này vừa ra Phạm Lao gia cũng là trầm mặc, dù sao tuổi sao chính xác rất có đạo lý, nhi tử của mình đương nhiên hiểu, trắng trợn cướp đoạt dân nữ loại chuyện này cùng nhà mình cái này không nên thân, vừa mới uống cái trà đều run rẩy không ngừng tiểu tử làm sao có thể liên lụy đến cùng đi đâu. Chắc hẳn cái này thật nương là có cái gì việc khó nói a. Mà lúc này Ngụy Đình Chân đã tới hứng thú. Mặc dù ngay từ đầu nàng cảm thấy rất nhàm chán, nhưng nhìn thấy trước mắt nạp thiếp chàng diện lại có biến cố, bắt quái chi tâm lập tức liền bay lên. Bên cạnh nàng Vương Ánh Tuyết cũng là liên tục gật đầu nói, vị cô nương này có cái gì khốn khổ liền trực tiếp nói ra đi, chúng ta xem có thể hay không giúp ngươi. Vương Ánh Tuyết từ lúc theo Ngụy Đình Du sau đó tâm tính cũng là thay đổi rất nhiều, dưới mắt đã không còn những cái kia loạn thất bát tao tính toán, ngược lại đối với những thứ này chịu khổ nữ nhi ra nhiều rất nhiều lòng thương hại. Dù sao cái này thật nương nhìn qua liền cùng thân nữ nhi đậu minh tuổi không sai biệt lắm đi, dưới mắt luân lạc tới tình trạng như thế, Vương Ánh Tuyết trong lòng cũng là có chút đau lòng. Mà Ngụy Đình Du thấy cảnh này sau cũng cười gật đầu một cái, không uổng phí chính mình sáng sớm đi đem cái này tiện nghi tỷ tỷ cứng rắn kéo qua tới dự mã bề ngoài a. Thời điểm then chốt vẫn là đem ra được, biết nên nói cái gì lời nói. Chư vị quý nhân cho bẩm. Thật nương nghe được Ngụy Đình Chân cùng Vương Ánh Tuyết lời nói sau bịch một tiếng liền quỳ xuống mở miệng nói ra, nô gia vốn là Kiến Châu nhân sĩ, phụ tổ đều là quan. Nàng lời này vừa ra, tại chỗ người ánh mắt đồng thời đều trợn mắt. Nhất là Phạm Lao gia, càng là có hoảng sợ cùng hốt hoảng thần sắc xuất hiện ở trên mặt của hắn. 6 năm trước gia phụ tại đem nhạc huyện lệnh bổ nhiệm qua đời, nô gia theo mẫu đường xa nương nhờ họ hàng. Trên đường lại gặp gian nhân chỗ dụ, bất hạnh thất thân tại ký tịch. Hôm nay Phạm gia thu nhận, cuối cùng ti la có nắm. Gặp công đường nhị lao tử ái, khó tránh khỏi tưởng niệm vong phụ quả phụ. Tự giác làm nhục tiên tổ, xấu hổ không chịu nổi. Lại nhất thời nhịn không được thật nương nói đến đây cũng lại không mở miệng được, trực tiếp che miệng khóc ồ lên, mà tất cả mọi người ở đây lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy bộ dáng kiếp sợ. Không ngươi nói cái gì? Mà Vương Ánh Tuyết càng là soạt một cái đứng lên, trực tiếp thấy lấy thật nương hỏi, ngươi là quan lại nhân gia nữ nhi? chỉ là thương nhà nghèo, dám nạp sĩ đại phu chi nữ làm tiếp. Ngụy Đình Chân cái này cao ngạo phủ quốc công phu nhân tự nhiên càng không thể nhẫn, không nói hai lời bột một tiếng liền vỗ bàn đứng dậy. Ai nha, Lệ nương tử lần này thế nhưng là thông quái, thư thư phục phục nương đến trên ghế dựa gật gù đắc ý nói, phía trước đều nghe người nói liếm lấy tim gấu toát gần báo, lại vẫn luôn chưa từng thấy qua. Hôm nay con rể của ta thế nhưng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Lệ nương tử lời này vừa ra, Phạm gia chủ mẫu chân lập tức đều mềm nhũn, trực tiếp từ trên ghế tuột xuống, trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Mà Phạm lão gia cũng là một bộ chấn kinh cùng bộ dáng ngộp bức, chậm rãi lấy tay chống đỡ cái bàn mới miễn cưỡng đứng thẳng thân hình. Đương nhiên hắn bây giờ trừng Phạm Lương Hàn ánh mắt đỏ bừng, giống như nhìn không phải là của mình thân nhi tử, mà là một cái lừa gạt chính mình mấy chục năm ngoại lai con hoang tựa như. Chuyện này nên như thế nào kết thúc a? Ngụy Đình Du thấy vậy tình trạng càng là cười bột một tiếng đem quà xếp thu vào, sau đó nhìn tuổi sao mở miệng hỏi, tuổi đại quan nhân nhưng có rượu kế a? Ta tuổi sao lúc này là thật sự biết rõ cái bẫy này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá dưới mắt đã chậm. Hắn là bạn không nghĩ tới, Ngụy Đình Du bố trí cái bẫy này mới được nhiều như vậy chứng nhân tại chỗ quan sát a. Tế Ninh đợi quyền lên tiếng trọng tự nhiên không cần phải nói, thậm chí còn có Đậu gia đại phu nhân cùng với Tấn Quốc công chính thê cũng ở tại chỗ. Nhiều như vậy chứng nhân, dưới mắt chính là muốn che lấp đều không che giấu được. Hơn nữa Lệ nhà có khả năng vì chuyện này trực tiếp náo sắp nổi tới, có phần chịu liên lụy trước tiên chạy tới quan phủ tố cáo Phạm gia cũng nói không chừng a ngươi. Ngươi cái đồ hỗn trướng. Mà lúc này Phạm lão gia tự nhiên cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, bởi vì hắn đương nhiên cũng nghĩ đến dưới mắt nghiêm nghị thế cục. Không nói hai lời, liền từ bên cạnh trên tường kéo xuống gia pháp, hướng về phía Phạm Lương Hàn liền bỏ tới. Phạm Lương Hàn cũng sớm đã sợ choáng váng, nguyên bản hắn liền nhắc gan, không nghĩ tới chính mình tâm tâm niệm niệm nghĩ kia cái này thật nương thế mà còn là sĩ phu gia xuất thân nữ tử. Cho nên chờ cha ruột hắn trong tay ra pháp quất hướng hắn phía sau lưng thời điểm, hắn vẫn chưa kịp phản ứng, cho nên càng không thể nói là tránh né. Thẳng đến cái kia kịch liệt toàn tâm đau đớn từ phía sau lưng chuyển đến, Phạm Lương Hàn mới kêu khóc, đồng thời từ trên ghế vọt tới dựng lên. Phạm lão gia đương nhiên sẽ không liền như vậy dừng tay, đuổi theo Phạm Lương Hàn liền tại đây trong chính đường đánh lên, đồng thời trong miệng cũng không ngừng lớn tiếng quát mắng. Ngươi có biết chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, toàn tộc đều đem chịu ngươi liên lụy. Đến lúc đó ta còn có sống hay không? Ta đánh chết ngươi cái con bất hiếu. Phạm Lương Hàn một bên trốn tránh một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng mà căn bản không có khả năng toàn bộ tránh thoát đi phụ thân gia pháp. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ trên thân liền chịu đến mấy lần, đau đến hắn đi đường nói chuyện đều bất lợi lấy. Bởi vậy có thể thấy được Phạm lão gia cũng đúng là tức giận, thật sự xuống tay gắt. Mà vốn là còn trên mặt đất sủi lơ Phạm gia chủ mẫu gặp một lần nhi tự ăn đòn, lập tức tương chiều tâm lại nổi lên, mau tới phía trước ngăn ở Phạm lão gia trước người. Đời trước kết cái gì thủ án? Rơi xuống cái con bất hiếu không hiền thê. Em đẹp xúi dục hắn nạp tiếp. Ngươi chính là gia môn bất hạnh kẻ cầm đầu. Quay đầu lại trị tội ngươi. Tránh ra. Bằng không thì ta liền ngươi một tá. Mà lúc này Phạm lão gia tự nhiên cũng không lo được cái gì vợ chồng chi tình, dù sao nếu là không có một cái thái độ cho trước mắt những thứ này quý nhân lời nhắn nhủ mà nói, từ trên xuống dưới nhà họ Phạm nhưng là khó thoát một kiếp lại. Chương 123, nhị đương phúc tuệ cùng cách. Phạm Lương Hàn thành thái giám. Chương 123, nhị đương phúc tuệ cùng cách. Phạm Lương Hàn thành thái giám. Ngụy Đình Du mấy người cũng cứ như vậy bình chân như vậy nhìn xem một nhà này tại trước mặt diễn ra một màn này náo kịch. Đến nỗi tuổi sao gia hỏa này mặc dù có lòng muốn đứng dậy khuyên can, nhưng mà nhìn thấy Ngụy Đình Du bọn hắn bộ dạng này xem trò vui bộ dáng, cũng chỉ có thể đem muốn nói nghẹn trở về trong bụng. Dù sao nhìn không dưới mắt cậu cái này tức giận bộ dáng, chỉ sợ chính mình đi khuyên cũng vô ích. Kết quả Phạm gia cứ như vậy gà bay chó chạy, lốp bốp loạn đả một trận, thẳng đem bên trong đại đường đổ ra dụng đồ vật đều đập không thiếu, thẳng đến hai khắc đồng hồ sau đó mới yên tĩnh trở lại. Phạm Lương Hàn lúc này đã mặt mũi bầm dập, bị cha hắn đánh cơ hồ liền hắn mẹ ruột đều không nhận ra được. Mà Ngụy Đình Du thì thừa cơ cho Lệ Nương Tử một ánh mắt. Lệ Nương Tử lúc này ngầm hiểu, đứng dậy đi tới Phạm lão gia bên cạnh mở miệng khuyên đủ, ông thông gia, giao huấn một chút cũng là phải, chớ có thật sự đánh hư. Đúng. Thân gia Nương Tử nói rất đúng a. Mà một mặt đau lòng Phạm gia chủ mẫu lúc này nhanh chóng gật đầu một cái, phụ họa lên Lệ Nương Tử lời nói. Lại nói, nếu thật đánh chết nữ nhi của ta không cần thủ tiết sao? Lệ Nương Tử mỉm cười lại mở miệng nói ra. Không tệ. Thân gia Nương Tử nói rất đúng. Phạm gia chủ mẫu nghe được Lệ Nương Tử lời nói sau lại là liên tục gật đầu liên thanh phụ họa. Nếu ông thông gia thật muốn đánh, vậy liền chờ chúng ta hai nhà cùng cách sau đó lại đánh cũng được. Lệ Nương Tử cũng không lý tới bên cạnh phụ họa chính mình Phạm gia chủ mẫu, mà là trực tiếp lại mở miệng nói. Đúng vậy a. Thân gia Nương Tử nói rất đúng. Phạm gia chủ mẫu lúc này đã dưỡng thành quen thuộc, nghe được Lệ Nương Tử mở miệng, không có tế phẩm liền lập tức gật đầu phụ họa, kết quả nói đến một nửa mới phát giác không được bình thường. Cùng cách? Cái gì cùng cách? Phạm lão gia lúc này cũng phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Lệ Nương Tử đồng thời một mặt vẻ mặt khó thể tin hỏi. Tự nhiên là nhà ta nhị nương cùng nhà ngươi sát thiên đao cùng rời. Lệ Nương Tử lúc này cũng không quan tâm Phạm gia ở giữa thể diện, ngược lại chắc chắn là muốn bạch mặt. Húng chi dưới mắt có đối phương 41 ba nhược điểm, tự nhiên không dùng tại miệng hạ lưu tình. Ai nói muốn cùng rời? Phạm gia chủ mẫu lúc này trở lại mùi vị tới, nhanh chóng lắc đầu mở miệng nói, chúng ta tuyệt không cùng cách. Chuyện này nguyên cũng không phải ngươi Phạm gia há mỉ hẹn đã nói. Mà đại nương Thọ Hoa thì đứng lên, một bên đong đưa quạt tròn vừa đi đến nhị muội Phúc Tuệ bên người đem nàng từ trên ghế kéo lên, ngay tại phía sau mình nhìn xem Phạm gia chủ mẫu đạo. Phải biết đại nương Thọ Hoa thân phận bây giờ cũng không đồng dạng, đó là Ngụy Đình Du đã công khai quý thiếp. Phạm gia chủ mẫu cũng đã không thể giống phía trước một cặp tức trưởng tỷ thái độ như vậy đúng. bất quá dưới mắt muốn để nàng tướng hầu gia tốt như vậy liên khâm quan hệ triệt để từ bỏ, từ trên xuống dưới nhà họ Phạm tự nhiên cũng là không muốn. Thân gia nương tử, có lời gì dễ nói sao? Phạm lao ra con mắt đi lòng vòng, mau mau xông lấy Lệ nương tử túi đầu chắp tay nói, ta biết nhà ta cái này bất thành khí phía trước vẫn luôn không đúng, sau này ta nhất định đem chặt chẽ quan hàn giáo. Về sau Phúc Tuệ tại ta trong phủ chính là đương gia chủ mẫu. Đem cái này Phạm gia quản gia quyền lực cũng toàn bộ giao cho Phúc Tuệ. Hơn nữa sau này tuyệt không nhắc lại cho con ta nạp thiếp sự tình, để cho hắn cả đời này chỉ trông coi Phúc Tuệ một người, dạng này vừa vặn rất tốt. Phạm lao ra lời nói xong sau đó, Phạm gia chủ mẫu sắc mặt soạt một cái thì thay đổi. Không nói những cái khác, muốn lột chính mình đương gia chủ mẫu quản gia quyền hạn, chuyện này đối với nàng tới nói chính là không thể tiếp nhận. Nhưng mà khi nhìn đến trượng phu cái kia ánh mắt nghiêm nghị cùng ánh mắt sau, nàng lại không có lòng can đảm đứng ra phản đối, chỉ có thể rụt cổ một cái thận trọng gật đầu một cái. Ừ, nhưng Phúc Tuệ lúc này cũng không quan tâm này đối trên danh nghĩa cha mẹ chồng, trực tiếp vẩy vẩy tay háo từ nói, Giang Sơn dễ đổi, bản tính có rời. Lại nói, Phạm Lương Hàn vốn là chướng mắt ta, ta cũng chướng mắt hắn, tội gì cứng rắn muốn tụ cùng một chỗ đâu. Đúng. Nhanh chóng cho ta nhị tỷ viết cùng cách đi ra, miễn cho hai nhà chúng ta huyên náo túi bụi. Vũ Nương Nhạc Tốt lúc này cũng nhanh chóng mở miệng nói ra. Các ngươi rất đẹp. Phạm gia chủ mẫu gặp Lệ nhà giống như quyết tâm, trên dưới tựa hồ đã trước đó thương lượng xong một dạng, lập tức thay đổi mặt mũi mở miệng nói, hôm nay ta chính là không cho các ngươi viết cùng cách sách, các ngươi thì phải làm thế nào đây? Vậy chúng ta cũng chỉ có thể đến trên công đường đi bên trên một lần. Lệ Nương Tử mỉm cười mở miệng nói, liền nói chuyện hôm nay, Phạm gia nên như thế nào tự xử a? Ngươi Phạm gia chủ mẫu nghe xong trực tiếp ngây ngẩn cả người, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, bởi vì đối phương đây là rõ ràng đang uy hiếp chính mình ai. Ta hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Lúc này Ngụy Đình Chân cũng đứng lên, một bên đong đưa quạt tròn vừa đi tiến lên đây góp vào náo nhiệt, mở miệng nói, cái này nhà chồng sông đại họa như thế, còn không cho nhân gia nhà mẹ đẻ cùng cách tự vệ sao? Sau khi nói xong nàng cũng không để ý sắc mặt khó coi Phạm gia vợ chồng, trực tiếp quay đầu nhìn Lệ Nương Tử nói, Lệ Nương Tử cứ việc yên tâm, nếu lên công đường, ta đi vì ngươi làm chứng, chuyện này cùng ngươi Lệ nhà không hề quan hệ. Chính là muốn nạp quan lại nhân gia tiểu thư làm thiếp chuyện này, con gái nhà ngươi cũng là cố hết sức phản đối. Tất nhiên truy cứu không đến trên đầu của nàng. Ngụy Đình Chân tuy nói cùng Lệ Nương Tử cũng không quen thuộc, nhưng mà dưới mắt Lệ Nương Tử đại nữ nhi đã là Ngụy Đình Du quý thiếp, hơn nữa nhìn bộ dáng Ngụy Đình Du cũng là hết sức sủng ái nàng. Như vậy Lệ nhà cùng Tế Ninh hầu phủ còn có Cảnh phủ quốc công tự nhiên cũng đều là tính là thân thích. Cho nên lúc này vô luận giúp lý vẫn là giúp thần, Ngụy Đình Chân đều biết đứng tại Lệ Nương Tử bên này. Mà nghe được Lệ Nương Tử lần này tỏ thái độ sau, Phạm gia gia chủ hai vợ chồng cái lập tức toàn bộ đều trầm mặt xuống, bởi vì lúc này tình huống đã hết sức rõ. Tuy nói một khi nhà chồng phán định có tội, làm như vậy thê tử chỉ cần không có cùng cách hoặc bỏ vợ, trên cơ bản chạy không được kèm thêm tội lỗi. Thế nhưng cũng chỉ là lúc bình thường. Dưới mắt nếu có Tế Ninh hầu phủ cùng Cảnh phủ quốc công đều là Phúc Tuệ làm chứng thậm chí hối hạ mà nói, như vậy rất có thể nàng còn thật sự không chịu được một điểm liên lụy. Cứ như vậy, Lệ nhà cũng không có nỗi lo về sau, có thể thật sự dám đi nha môn bên trên cáo trạng chính mình. Nghĩ tới chỗ này Phạm gia lão gia cũng mới biết do, tới hôm nay một màn này vợ kịch tuyệt đối là trước đó an bài tốt, chỉ có chính mình nhi tử cùng ngốc bà nương hùng hục chỉ ngây ngốc ngày vào. Hắn lúc này trong lòng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng về phía tuổi sao. Dù sao hắn lớn nhỏ cũng coi là một cái quý tộc, so sánh với chính mình càng có thể cùng Tế Ninh hầu phủ cùng Cảnh phủ quốc công nói chuyện. Nhưng để cho hắn thất vọng là tuổi sao chỉ là hướng rất nhỏ khẽ lắc đầu, rất rõ ràng hắn đang bày tỏ chuyện này hắn cũng không có thể ra sức. Dù sao sao nhiều người làm chứng cũng đều là công khanh quý tộc. Cái này nha môn nếu quả thật nhận được đơn kiện, nên xử như thế nào cơ hội là không có bất ngờ. Thôi thôi. Phạm lao ra nhìn chung quanh một chút, ánh mắt của người lúc này toàn bộ đều đang nhìn mình chằm chằm. Hắn trong lòng cũng cuối cùng hoàn toàn hiểu rồi. Nghĩ tới đây hắn trực tiếp khoát tay một cái, hướng về phía bên cạnh Mộng Bức quản gia mở miệng nói, đi lấy bút một tới. Ông ngoại. Phạm phu nhân nghe xong lập tức cũng ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn mình trượng phu mở miệng nói, chẳng lẽ là thật muốn biết cùng cách sách? Chuyện cho tới bây giờ có lựa chọn sao? Phạm lao ra đương nhiên cũng không nguyện ý, nhưng là bây giờ nhìn chính mình bà lão này đó là nhìn thế nào như thế nào khó chịu, hung hăng trợn mắt nhìn thứ nhất nhãn sau mở miệng nói, ngươi không phải một mực cũng chướng mắt cái này vóc tức phụ nhi đi. Dưới mắt há không chính hợp ngươi ý. Ta Phạm phu nhân nghe xong sững sờ, sau đó có chút im lặng cúi đầu. Loại người này bình thường chuyên yêu khi dễ tức phụ nhi, nhưng mà nếu quả thật nháo đến nhi tử muốn cùng cách tình cảnh, chắc chắn cũng là không muốn. Nhưng dưới mắt loại tình huống này nàng cũng nhìn hiểu rồi, không cần nói tại chỗ những người ngoài này cùng với Lệ nhà bức bách, liền chính là nhà mình lao ra cũng đã hạ quyết tâm. Cho nên bây giờ nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hối tiếc cúi đầu đứng ở nơi đó. Cùng cách. Mà lúc này đã bị đánh thành một bộ đầu heo bộ dáng Phạm Lương Hàn cuối cùng phản ứng lại, chỉ thấy hắn trợn tròn cặp kia đã bầm tím ánh mắt, một lúc sau mới lộn bộp lên tiếng nói, không được. Ta không nên cùng nương tử hợp lý, hắn bây giờ đương nhiên cũng là hối hận, nhưng hết thể đều đã không còn kịp rồi. Cái này nhỏ giọng lẩm bẩm lập tức đưa tới chung quanh một đám ánh mắt nhìn chăm chú, liền phụ thân hắn cũng là mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn hắn chằm chằm. Mặc dù không có nói thẳng ra, thế nhưng phó biểu tình Phạm Lương Hàn rất rõ ràng. Hôm nay viết xuống cùng cách sách kết thúc hai nhà quan hệ thông gia quan hệ sự tình đã thành định cục, mà hắn vừa vặn lại là một cái căn bản không dám phản kháng phụ thân. Tốt tốt tốt. Khi nhìn đến Phạm Lương Hàn một mặt xoắn xuýt tại cùng cách trên sách ký tên đồng ý sau đó, Vương Ánh Tuyết ngược lại là vui vẻ trước hết nhất bật cười. Nàng trực tiếp tiến lên đem đó cùng cách sách cầm trong tay cẩn thận quan sát một phen, phát hiện chính xác không có vấn đề sau đó mới đem quay người giao cho Lệ nương tử. Chúc mừng Lệ mẹ. Đương nhiên, Vương Ánh Tuyết lúc nói lời này, đôi mắt đẹp lại lặng lẽ lườm Ngụy Đình Du một mắt, ánh mắt kia ẩn ẩn có tranh công chi sắc. Nàng đương nhiên biết Ngụy Đình Du bận rộn phen này không phải là vì có thể quang minh chính đại đem Phúc Tuệ nạp thiếp vào cửa sau. Vương Ánh Tuyết tự hiểu chính mình là không có phúc khí này quang minh chính đại vào cửa sau, chỉ có thể thành thành thật thật làm ngoại thất, cho nên đối với Phúc Tuệ trong nội tâm nàng cũng có chút hâm mộ. Đương nhiên, vô cùng thực tế nàng cũng biết chỉ là trong lòng hâm mộ không dùng, nhờ vào đó tại trước mặt hầu gia bạn tốt, để cho hắn càng sủng ái chính mình một chút mới là chân thật nhất lợi ích. Cảm tạ, cảm tạ. Lệ Nương Tử cười rạng rỡ mà tiếp nhận Vương Ánh Tuyết đưa tới cùng cách sách, nhìn một lần sau đương con khỏe miệng đều nhanh nứt đến sau hai căn đi. Cuối cùng a, chính mình nhị nữ nhi Phúc Tuệ cuối cùng là thoát ly cái này hố lửa. Nàng cái này làm nương tâm cũng buông xuống một nửa. Chúc mừng nhị muội muội. Đại Nương Thọ Hoa lúc này cũng yên tĩnh đi lên trước, nhẹ nhàng dắt Phúc Tuệ tay cười nói với nàng. Đa tạ tỷ tỷ. Phúc Tuệ lúc này cũng đã vừa lòng thỏa ý, trải qua thời gian dài lơ lửng giữa trời tâm bây giờ cuối cùng rơi xuống. Nàng một bên giữ chặt Thọ Hoa nhu để một bên lại đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Ngụy Đình Du. Chính mình lần này chung quy là thân tự do, hầu ra có thể hay không kim bắn liền. Nghĩ tới chỗ này Phúc Tuệ khuôn mặt nhỏ lại không tự chủ được ửng đỏ đứng lên. Đương nhiên ngoại trừ Ngụy Đình Du những thứ khác lệ ra tỷ bội cũng không có phát giác được nàng bây giờ là bởi vì thẹn thùng mới đỏ mặt, chỉ cho là bởi vì quá cao hứng cùng hưng phấn nguyên nhân. Chúc mừng tỷ tỷ. Chúc mừng tỷ tỷ. Lệ nhà khác ba cái muội muội bây giờ tự nhiên cũng vây quanh ở Phúc Tuệ bên người cao hứng bừng bừng chúc mừng nàng. Muốn để người không biết thấy cảnh này, còn tưởng rằng nhị nương Phúc Tuệ là mới vừa xuất giá đâu. Cho dù ai đều khó có khả năng nghĩ tới đây là một cái cùng rời hiện trường xuất hiện chẳng cảnh. Đương nhiên, thấy cảnh này phạm gia đám người bây giờ đều là sắc mặt tái xanh. Dù sao lệ nhà lần này chúc mừng thật sự là có chút quá minh mục trương đảm, hoàn toàn có thể nói là đem phạm gia mặt mũi để dưới đất hung hăng ma sát. Một nữ nhân vừa mới cầm cùng cách sách, mặc dù không phải bỏ vợ, nhưng cũng tuyệt đối không tính là chuyện vẻ vang gì à không. Lệ nhà người chẳng những không có nửa điểm ngượng ngùng, ngược lại mỗi cao hứng mừng mừng. Cái này không liền nói rõ chính mình phạm gia đối với các nàng tới nói giống như luyện ngục sao? Bất quá trở ngại Ngụy Đình Du cùng với Ngụy Đình Chân hai vị này quý nhân tại chỗ, phạm gia đám người ngoại trừ trong lòng mười phần phẫn hận bên ngoài cũng không dám phát tác cái gì. Mà Phạm Lương Hàn gia hỏa này lúc này mới một mặt đống nhiên ngẩng đầu, nhìn một chút đang bị bọn tỷ bội vây quanh chúc mừng Phúc Tuệ, trong mắt vậy mà đột nhiên xuất hiện một tia âm tàn thân sắc. Dù sao đối với hắn tới nói chuyện hôm nay xem như vô cùng nhục nhã. Chỉ một sát na này, hắn nguyên bản cái kia ngây thơ ham chơi tâm tính tựa hồ liền bị văng đến lên 9 tầng mây, thay vào đó là lòng tràn đầy phẫn nộ. Xinh đẹp như vậy nương tử làm sao lại rời đi chính mình? Vừa mới chính mình đến tột cùng lại là như thế nào ngơ ngơ ngác ngác liền ký tên đồng ý? Không được. Nghĩ được như vậy Phạm Lương Hàn lập tức một cái giật mình lớn tiếng hô, tiếp đó cả người liền liều mạng hướng Phúc Tuệ nào tới. A. Động tác của hắn hơi quá tại gấp rút, đến mức Phúc Tuệ cùng với vây quanh ở bên người nàng lệ ra thì mọi nhóm đều không phản ứng lại, chỉ có Lệ Nương Tử sau khi nhìn thấy gấp đến độ hét lên một tiếng. Đương nhiên, đối với Phạm Lương Hàn cái này đột nhiên nổ lên hành vi, Ngụy Đình Du là hoàn toàn không coi vào đâu. Hắn nhẹ nhàng một cái dịch bước, liền giống như quỷ mị đồng dạng chắn Phúc Tuệ cùng với lệ ra thì mọi nhóm trước người. Đồng thời bay lên một cước trực tiếp đá trúng sông tới Phạm Lương Hàn hạ thể. Nguồn sức mạnh này thế nhưng là không nhỏ, Phạm Lương Hàn cả người cư nhiên bị Ngụy Đình Du đá bay lên, trực tiếp thông chính đường đại môn ngã ở phía ngoài trong đình viện. Mà hắn cũng không có đám người suy đoán như thế che lấy hạ thể liều mạng lăn lộn đều khóc, bởi vì giờ khắc này hắn đã miệng sủi bọt mép ngất đi. Cũng đúng, chỉ bằng một cước này lực đạo, chỉ sợ ra hỏa này hạ thể đã liền cùng đâm vào trên tảng đá trứng gà một cái hạ tràng. Tại chỗ các nam nhân không một không gần như đồng thời cảm thấy giữa hai chân chấn động. Đau đớn mặc dù đây là phát sinh ở Phạm Lương Hàn trên người, nhưng chỉ thấy cảnh này để cho bọn hắn không tự chủ được vô ý thức kẹp chặt hai chân. Nhi tử a. Phạm phu nhân thấy cảnh này sau cũng là tại chỗ ngây người mấy giây, tiếp lấy phản ứng lại mau mau xông ra ngoài, nào tới Phạm Lương Hàn trên thân khóc thiên đập đất. Mau mau, gọi đại phu a. Mau gọi đại phu. Phạm lao gia cũng là cấp bách không được, dù sao Phạm Lương Hàn là nhà hắn dòng độc đinh, biến thành dạng này Phạm gia nhưng là tuyệt hậu. Mà những người khác lúc này trên mặt cũng là một bộ thần tình xem kịch vui. Dù sao Phạm Lương Hàn vừa mới hành vi cử động cũng chính xác quá dọa người, lúc này căn bản không người thông cảm hắn. Phi, đáng đợi. Phản ứng lại lệ nhà Ngũ Nương nhạc tốt hung hăng hướng Phạm Lương Hàn phương hướng nổ một chút, sau đó quay đầu vừa nhìn về phía Ngụy Đình Du trong mắt cũng toát ra sùng bái ngôi sao. Khá lắm. Hầu ra một cước này vậy mà trực tiếp đem một cái nam nhân đạp xa như vậy. Thực sự là vị anh hùng a. Nhất là hắn lúc đó vẫn là bảo hộ ở lệ gia chúng tỷ bội trước người, cái này càng làm cho Ngũ Nương nhạc thiện tâm sinh sùng kính. Không biết sống chết. Đại Nương Thọ Hoa lúc này cũng nhàn nhạt nhìn 3.8 một mắt Phạm Lương Hàn phương hướng. Mười phần điểm tĩnh mở miệng nói ra. Chỉ là nàng lời này nói ra thời điểm trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, ngược lại để cho người nghe được câu này đều không tự chủ được run rẩy một chút. Quả nhiên, Thọ Hoa loại này ngoại trừ đối với Ngụy Đình Du cùng nhà mình mâu thân tỷ muội bên ngoài những người khác cảm tình đều mười phần tính tình lãnh đạm, tại biểu tình lạnh như băng phía dưới còn nói ra dạng lạnh băng nước đá lời nói, trực khiếu dưới người ý thức lông tơ đều biết xây dựng lên. Ngụy đợi. Đương nhiên, lúc này tuổi sao cái này trang bức nam chắc chắn lại là ngồi không yên. Hắn nhíu nhíu mày nhìn xem Ngụy Đình Du hỏi, Ngụy đợi cớ gì ra tay ác độc? Quả nhiên là một điểm tình cảm cũng không lưu lại sao? Hắn cũng hận biểu đệ của mình Phạm Lương Hàn vì cái gì đột nhiên làm như thế ngu xuẩn chuyện, nhưng thế nhưng đây rốt cuộc huyết thân hắn lại không thể mặc kệ, thế là liền chủ động trách tội lên Ngụy Đình Du hạ thủ tàn nhẫn. Hắn đó là đáng đời. Ngụy Đình Chân đương nhiên là hướng về em trai mình, trực tiếp đong đưa quạt tròn mặt coi thường mở miệng nói ra, ai bảo chính hắn động thủ trước? Cho dù là hắn đã làm sai trước, Ngụy Lợi cũng không cần tàn nhẫn như vậy nha. Tuổi sao nhíu nhíu mày nói, chỉ dạy bảo một chút không phải liền có thể sao? Hắn đương nhiên biết Phạm Lương Hàn đã làm sai trước, nhưng bây giờ vì cho Phạm Lương Hàn giải vây hơn nữa đem trách nhiệm đẩy tại trên thân Ngụy Đình Du, tuổi sao liền lại giả bộ lên mù lòa đồng dạng tính toán ép buộc đạo đức. Tuổi đại quan nhân cái này nói gì vậy, nhưng tuổi sao những lời này căn bản không cần đến Ngụy Đình Du chính miệng phản bác. Tam Nương An Khang trực tiếp mở miệng nói, ta nhị tỷ đã cùng Phạm gia cùng cách, bây giờ chính là trong sạch lệ gia nương tử. Cùng cái kia Phạm Lương Hàn lại không nửa điểm liên quan. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn lại ở đây dưới ban ngày ban mặt, như toàn đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Như thế tội chính là bên đường đánh chết cũng không có người sẽ vì hắn tiếc hận. An Khang vừa mới nói xong, lệ nhà mấy vị khác tỷ muội cũng là nhao nhao gật đầu hẳn là. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thạc, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 124, cùng lệ gia tỷ muội đêm động phòng hoa chúc. Chương 124, cùng lệ gia tỷ muội đêm động phòng hoa chúc. Nếu không phải hầu gia che lại chúng ta, vừa mới phạm gia tiểu tặc như vậy va chạm tới, chúng ta mấy cái này tỷ muội chỉ sợ muốn té mà bị thương. Đại nương Thọ Hoa cũng là một mặt điểm tĩnh mở miệng nói ra. Đương nhiên trong giọng nói của nàng giống phía trước như vậy cơ hồ không có cảm tình, nhưng lại trực tiếp nắm trọng điểm. Phạm Lương Hàn tại trong miệng nàng cũng sẽ không là Phạm gia lang quân, mà là một cái tiểu tặc. Mà hầu gia vừa mới cử động căn bản chính là dám làm việc nghĩa, ngăn trở cùng một chỗ dưới ban ngày ban mặt phát sinh ở Phạm phủ bên trong tội ác sự kiện. Như thế nào? Ngụy Đình Chân lúc này đi lên trước hai bước nhìn xem tuổi sao nói, tuổi đại quan nhân nếu là nghĩ thay Phạm gia gánh cái này tội lỗi, chúng ta liền cùng đi khai phong phủ đi một chút ta. Nàng ý của lời này cũng rất rõ ràng, muốn đi khai phong phủ vậy thì không chỉ là Ngụy Đình Du chính mình cảnh phủ quốc công cũng biết đi theo góp một tham gia náo nhiệt. Dưới mắt gặp chuyện mới vừa rồi có nhiều như vậy ánh mắt mắt thấy, lại có nhiều như vậy há mồm có thể làm chứng, chính mình căn bản không có khả năng đổi trắng thay đen kiên quyết chuyện này quái kết tại trên thân Ngụy Đình Du, hắn cũng chỉ có thể mím môi một cái sau đó có chút không tức giận quay đầu đi thẳng ra ngoài. Thật là một cái chết cười, Vương Ánh Tuyết nhìn thấy tuổi sao bóng lưng càng là khinh thường cười lạnh một tiếng. Liền cái này, còn tại kinh thành quý công tử trong vòng rất có danh khí đâu. Kết quả cả người tích lũy tại cùng một chỗ cũng không sánh nổi chúng ta hầu ra một sợi tóc đi. Vào đêm, bốn phúc quán trà bên trong đại môn đóng chặt, nhưng mà hậu viện lại phi thường náo nhiệt. Mặc dù chỉ có lệ gia mẫu nữ chủ buộc 7 người cùng với Ngụy Đình Du tổng cộng 8 người tại chỗ, nhưng mà toàn bộ hậu viện đã bị bố trí 10 phần vui mừng. Màu đỏ vải tơ cùng đèn lồng bốn phía treo, đỏ thấm hỉ chữ dán tại môn thượng. Nhìn thế nào cũng là một cái náo nhiệt kết hôn hiện trường. Mặc dù không thể lấy chính thê chi lễ nên thọ hoa cùng phúc tuệ vào cửa, nhưng Ngụy Đình Du cân nhắc đến hai người bọn họ đều từng gả làm vợ người, mặc dù nói cơ thể vẫn là hoàn bích chi thân, nhưng có phần hai nữ có tự ti tâm lý, cho nên liền tại hậu viện này chúng cử hành một cái nho nhỏ tân hôn nghi thức. Đương nhiên, cao đường treo chính là nhật nguyệt núi sông. Đối với quỷ lệ thiên địa, Ngụy Đình Du là có thể tiếp nhận. Lệ nương tử nhìn xem Ngụy Đình Du cái này tân lang quan tả hữu tất cả dắt một cái che kín khăn đội đầu cô dâu nữ nhi lúc trước đường đi đến, nhãn tình kích động bên trong đều mọc lên nước mắt. Phúc tuệ thiếp khế văn thư trước kia cũng đã ký tên hoàn tất giao cho Ngụy Đình Du cho nên chính mình không sáu hai cái này nữ nhi, bây giờ cũng đã xem như người của hắn. Hắn đại khái có thể trực tiếp quay người liền đem Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ đưa vào trong phủ đi, nhưng mà lại như cũ chủ động cho các nàng một cái hôn lễ. Lần này dụng tâm chỉ làm cho lệ nương tử trong lòng hô to đem nữ nhi giao phó đúng người. Tam Nương An Khang nhìn xem Ngụy Đình Du cùng hai vị tỷ tỷ thân ảnh, trên mặt cũng mang theo nụ cười thản nhiên. Trong lòng của nàng bây giờ là có một chút mọi như, bất quá càng nhiều vẫn là đối với hai cái tỷ tỷ chúc phúc. Dù sao nàng cũng biết Ngụy Đình Du đúng là đáng giá phó thác lương nhân, mà tứ nương Hạo Đức cùng ngũ nương Nhạc Tốt thì hoàn toàn không có nửa điểm mình tâm tư, chỉ là vui vẻ cùng Bình Nô cùng một chỗ vỗ tay nhảy cẫng hoan hô. Thị phu, ngũ nương Nhạc Tốt bưng chén rượu lên hướng về phía vừa mới đem đại tỷ nhị tỷ đưa vào trong phòng tiếp đó đi ra cùng mọi người uống rượu với nhau. Ngụy Đình Du mở miệng nói, ta hai vị tỷ tỷ liền giao phó cho ngài, ta mời ngài một ly. Nói xong cũng không đợi Ngụy Đình Du nói chuyện liền trực tiếp đem chính mình rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, một bộ tiêu sái nữ hiệp điệu bộ hiển thị rõ mà ra. Mà ngồi ở chủ vị lệ nương tử trực tiếp nhíu mày, tiếp đó hướng về phía Ngụy Đình Du cười cười nói, nhà ta ngũ nương chính là cái này tính cách, hào sảng một chút, nhưng kỳ thật ngày bình thường vẫn là rất ôn nhu. Ta biết. Ngụy Đình Du nhịn xuống trong lòng ý cười trở về ngũ nương Nhạc Tốt một chén rượu, tiếp lấy mới hướng lệ nương tử gật đầu một cái. Tính cách này không hãy cùng chính nhà mình quý thiếp Triệu Trương Như giống nhau sao? Lần này tốt, về sau ngũ nương Nhạc Tốt tiến vào phủ cùng với nàng ngược lại là có cái bạn, cũng tiết kiệm Triệu Trương Như tiểu nhi tử kia cả ngày quấn lấy chính mình nói trong phủ di nương chỉ nàng một người tập võ, nếu không người làm bạn nhảm chán muốn mạng. Vậy ta cũng kính tỷ phu một ly. Tứ nương Hạo Đức gặp muội muội kính Ngụy Đình Du một ly, lúc này mới nhanh chóng đứng lên cũng bắt trước hướng hắn kính lên rượu tới. Mà Ngụy Đình Du tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, hiếm thấy hôm nay cao hứng như thế. Nhất là lệ nhà đại sự trên cơ bản đều giải quyết, còn lại cái này ba cái tiểu cô nàng sớm chậm cũng là chính mình trong nội thịt, cho nên hắn bây giờ tâm tình hết sức bông lỏng, tuyệt không gấp gáp. Chỉ là Ngụy Đình Du cái này biểu hiện xem ở An Khang trong mắt, để cho cô nàng này không khỏi nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Dưới mắt đại tỷ cùng nhị tỷ cũng đã thuận lợi tiến hồi phủ, như vậy sắp xếp xuống cái thứ ba hẳn là chính mình đi. Nhưng mà dưới mắt gặp hầu ra cái bộ dáng này, rõ ràng hắn đã sớm ăn chắc chính mình, liệu định chính mình trừ hắn bên ngoài cũng không người khác có thể gả. Tuy nói Khang Ninh cũng cho là như vậy, dù sao ngoại trừ Ngụy Đình Du bên ngoài thật đúng là không có nam nhân khác có thể làm cho mình động tâm. Nhưng mà nghĩ đến đây ra hỏa đắc ý như thế, chính mình liền giống như đặt ở trên tất thịt cá mặc hắn nắm, Khang Ninh Hiếu thắng tiểu tính tình cũng có chút không phục đứng lên. Gà vẫn là muốn gà, nhưng tuyệt đối không thể gà dễ dàng như vậy. An Khang nghĩ tới đây, con mắt lộc cộc quay vòng lên. Tam Nương, nhưng cái này vẻ mặt nhỏ đương nhiên không thể gạt được mẫu thân Lệ Nương tử. Đối phương nhìn thấy nữ nhi con mắt quay vòng lên lúc này liền hiểu rồi, cô gái nhỏ này tâm nhãn chắc chắn cũng giống như con mắt một chuyến. Chuyện gì? Tam Nương An Khang nghe được lời của mẫu thân sau sững sờ, tiếp đó hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Ta với ngươi giảng, Lệ Nương tử dưới mắt tâm bệnh đã đi một nửa, còn lại chính là kế tiếp ba cái nữ nhi có thể bình an vững vàng tiến hồi phủ, cho nên lập tức đối với An Khang mở miệng nói, không cho phép cho ta làm cái gì chuyện loạn thất bát tao à? Yên tâm chờ gả. Đương nhiên nàng cái này chờ gả chính là chờ lấy hầu gia tới cưới nàng. Đến nỗi lúc nào, vậy thì hoàn toàn nhìn hầu gia ý nguyện. Ta đã biết. An Khang nhếch miệng cuối cùng thuận miệng đáp ứng một câu. Mà Lệ Nương tử cũng biết chính mình nữ nhi này chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền bị khuyên động, tất nhiên muốn làm một số chuyện. Bất quá cũng may An Khang cũng không phải là một không hiểu chuyện, hẳn sẽ không làm ra cái gì nhiễu loạn lớn đến đây đi. Lệ Nương tử trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể dạng này khuyên bảo chính mình. Tam tỷ. Mà tứ nương Hào Đức tại kính xong Ngụy Đình Du say rượu nhìn một chút An Khang mở miệng hỏi, ngươi sao phải bất kính tỷ phu rượu a? Cái gì tỷ phu a? Nhưng An Khang lại trực tiếp nở nụ cười mở miệng nói, ta nhìn các ngươi hay là trực tiếp mở miệng gọi Lang Quân a, miễn cho tương lai đổi tới đổi đi phiền phức. Nàng tiếng nói này vừa rơi xuống, tứ nương Hào Đức cùng ngũ nương Nhạc Tốt vậy mà cũng lần đầu tiên đỏ mặt lên. Dù sao tiểu nha đầu tuổi nhỏ đi nữa cũng là biết thẹn thùng đi, Tam tỷ trong lời nói chi ý các nàng lại như thế nào không hiểu đâu. Dưới mắt vẫn là gọi Ngụy Đình Du tỷ phu đến tương lai tiến vào hầu phủ không phải là để người ta Lang Quân. Ai nha nha, ai nha nha. Lệ Nương tử nghe xong mau chạy ra đây hòa giải nói, cái này nói bậy bạ gì đấy? Dưới mắt các ngươi lại không tiến hầu phủ, tự nhiên phải gọi tỷ phu. Dù sao chuyện tương lai đó là tương lai, bây giờ nếu như ba cái còn không có xuất giá nữ nhi trực tiếp quản Ngụy Đình Du gọi Lang Quân, để cho ngoại nhân nghe thấy còn không phải chê cười chết. Khác nhau ở chỗ nào sao? Tam Nương An Khang ngược lại là nhếch miệng mở miệng nói ra, không còn sớm chậm sự tình sao? Tốt tốt. Ngụy Đình Du gặp cô nàng này thế mà cùng mẹ và em gái nhóm nâng lên đòn kiêng, nhanh chóng mở miệng nói, các ngươi muốn gọi ta cái gì liền gọi đi. Ta sao cũng được, nếu thực sự khó xử chính là gọi hầu gia cũng có thể. Ta cái này con dễ tốt, chính là thông tình đạt lý a. Lệ Nương tử nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau trực tiếp cũng là trên mặt cười nở hoa. Theo lý thuyết nàng chỉ là Ngụy Đình Du thiếp thất mẫu thân, là không có tư cách gọi hắn là con rể. Nhưng thế nhưng Ngụy Đình Du trước kia cũng cùng Lệ Nương tử nói qua, tại trong hầu phủ phu nhân hoặc gì nương, vô luận thân phận là vợ, là bình thê hay là quý thiếp, trong lòng của hắn đều lấy vợ gái chi. Cứ như vậy Lệ Nương tử quản Ngụy Đình Du gọi con rể cũng là kêu tâm an lý đắc. Cái gọi là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thuận mắt, Lệ Nương tử nhìn xem Ngụy Đình Du vậy càng là tâm hoa nộ phóng. Dù sao dạng này phú quý có địa vị đồng thời đối với nữ nhi lại thương yêu con rể kia thật là tìm khắp kinh thành chắc chắn cũng tìm không ra thứ hai cái. Vậy ta vẫn tiếp tục gọi tỷ phu a. Vũ Nương Nhạc Tốt nhìn một chút Ngụy Đình Du sau đó mở miệng nói ra, tương lai lại đổi giọng cũng không muộn. Vậy ta cũng giống vậy. Tứ Nương Hảo Đức nghe xong cũng liền gật đầu liên tục, biểu thị chính mình muốn cùng Ngũ Muội Muội đứng chung một chỗ chung nhau tiến lùi. Mà Tam Nương An Khang nghe xong Tứ Muội Muội cùng Ngũ Muội Muội lời nói, lập tức lại là gương mặt bất đắc dĩ, sự tình gì các ngươi đều dính vào nhau, ta xem tương lai tiến hầu phủ lúc cũng như hôm nay đại tỷ cùng nhị tỷ mở dạng. Đồng loạt bảo động phong tốt. Tam Nương An Khang lời này vừa ra, Tứ Muội Muội cùng Ngũ Muội Muội lập tức tiến xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng đứng lên. Dù sao cũng là tiểu cô nương, nói đến động phòng thời điểm cái kia không có khả năng không xấu hổ. Đương nhiên các nàng thẹn thùng thời điểm cũng không dám cùng Tam tỷ tỷ cãi nhau, mà là trực tiếp đi tìm mẫu thân nũng nịu. Nương, ngươi nhìn Tam tỷ tỷ Tam tỷ lại khi dễ chúng ta. Nhìn xem lão tứ cùng lão ngũ một người ở một bên lôi kéo chính mình cánh tay không ngừng nũng nịu bộ dáng, Lệ Nương tử trong lòng cũng là vui vẻ không thôi. Chính mình cái này nằm cái nữ nhi a. Người người cũng là tên dở hơi. Vốn chỉ muốn các nàng xuất giá sau liền mỗi người một nơi, chính mình lại nghĩ gặp trong đó một cái một mặt chỉ sợ cũng không dễ dàng. Kết quả không nghĩ tới nhân gia hầu gia còn nguyện ý đem năm cái nữ nhi thu sạch tiến hồi phủ, hơn nữa cũng đều ở tại trong kinh thành, về sau xuyên cửa chẳng phải là rất thuận tiện. Ha ha ha, Lệ Nương tử càng nghĩ càng vui vẻ, cũng không có quản hai đứa con gái nũng nịu không thuận theo, trực tiếp ha ha cười ngây ngô. Nương ngươi lại đang nghĩ cái gì nha? An Khang thấy cảnh này lập tức cũng ngộp bức, chính mình cái này mẫu thân có đôi khi chỉ là có chút để cho người ta không nghĩ ra. Không nghĩ cái gì? Không nghĩ cái gì? Lệ Nương tử đương nhiên sẽ không đem những ý nghĩ này cùng chúng nữ nhờ nào ải. Nhìn thấy Tam Nương Khang Nương nhìn mình sau nhanh chóng khoát tay nào nói, được rồi, vui chơi giải trí chơi đùa một chút liền đi ngủ đi. Hôm nay thế nhưng là hầu ra ngày vui, chớ có chỉ hoan quá chậm. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đã ngày vui, ngủ chậm điểm lại sao? Vũ Nương Nhạc Tốt nhất là tinh lịch, nghe lời này một cái lập tức lại không vui. Vậy cũng không được mà Tứ Nương Hảo Đức nhưng là lắc đầu đối với Ngũ Muội Muội nói, ngươi ngược lại là chơi thông quái, chẳng phải là để cho các tỷ tỷ trong phòng khổ đợi. Lệ Nương tử vốn là còn có chút lúng túng, không biết như thế nào cùng năm nữ tiểu nha đầu này nói một chút tối nay động phòng là kiện rất cực khổ chuyện, nhất là hôm nay chính mình thế nhưng là gả hai đứa con gái đi ra. Đối với Tân Lang Quan tới nói, nhiều ít vẫn là có chút khiêu chiến. Không nghe Tứ Nữ lời nói sau nàng trực tiếp thuận pha hạ lư gật đầu nói, chính là. Đó là ngươi thân tỷ tỷ, để cho các nàng khổ lợi sao? A. Vũ Nương Nhạc Tốt lúc này mới gật đầu một cái, đồng thời mười phần dí dỏm nôn một chút đầu lưỡi. Nếu như thế ta liền tiên tiến phòng. Ngụy Đình Du nghe được mẫu nữ ở giữa đối thoại sau, chỉ cảm thấy chính mình giống như ở đây có chút lúng túng cùng dư thừa à, liền cũng cười đứng lên, tiếp đó hướng về phía Lệ nương tử nhẹ nhàng mở miệng nói. Con rể Lệ nương tử nghe xong nhanh chóng đứng lên hướng về phía Ngụy Đình Du liền muốn mở miệng căn dặn thứ gì, không nói chuyện nói đến một nửa vừa sững sờ, bởi vì câu nói kế tiếp giống như không thế nào tốt mở miệng. Chỉ thấy nàng hơi hơi mặt đỏ lên, miệng run rẩy mấy lần, nhẫn nhịn vài giây đồng hồ sau mới từ trong kẽ răng đụng tới mấy chữ: "Kiềm chế một chút." Lời này vừa ra, Ngụy Đình Du kém chút nhịn không được bật cười, cái này Lệ nương tử thật đúng là lo lắng a. Bất quá nàng đối với chính mình người con rể này cơ thể vẫn là không có gì tự tin a. Nhưng à, mặc dù Lệ nương tử biết Ngụy Đình Du võ công cao cường, nhưng cũng biết trong nhà hắn thê thiếp thành đàn a, vậy cái này nam nhân thận chắc chắn là trải qua hảo một phen tôi luyện. Nếu như không kiềm chế một chút mà nói, chắc chắn không phải kế lâu dài a. Là Tạ Nhạc Mẫu quan tâm. Ngụy Đình Du cũng là khỏe miệng giật một cái, nửa ngày biệt xuất một câu nói sau đó hướng Lệ nương tử gật đầu một cái, tiếp đó quay người hướng về gian phòng phương hướng đi trở về. Ngược lại là Tam nương An Khang, nàng biết rõ Ngụy Đình Du cùng mẫu thân đến tuột cùng đang nói cái gì. Chỉ thấy hắn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du bóng lưng, thẳng đến đối phương biến mất ở trong ánh mắt của mình sau mới có hơi tịch mịch thu hồi ánh mắt. Làm sao bây giờ? Trong lòng mình ế ẩm cảm giác lại nặng mấy phần. Bất quá cái này cũng không kỳ quái đi. Dù sao mình trong lòng tối ngưỡng mộ trong lòng hâm mộ Lang Quân dưới mắt muốn đi cùng những nữ nhân khác động phòng, mặc dù hắn động phòng nữ nhân là chị ruột của mình. Như thế nào? Mà Lệ nương tử quay đầu 237 nhìn một chút Tam nương An Khang, trực tiếp mở miệng hỏi, trong lòng cảm giác khó chịu. Lời này tự nhiên cũng không phải bắn tên không đích. Dù sao nữ nhi trong mắt tịch mịch thần sắc nàng cái này làm mẫu thân đương nhiên đọc hiểu. An Khang cũng không có nói dối, chỉ là nhìn thật sâu mẫu thân một mắt. Bất quá hai người đối mặt trong nháy mắt nàng liền vững tin mẫu thân cũng đọc hiểu chính mình ý tưởng chân thật. Ai? Lệ nương tử cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói, ai bảo ngươi cũng thích hầu gia nữa nha. Chỉ trách nam nhân này. Quá dụ người hái mộ đi. An Khang gật đầu một cái, kỳ thực trong nội tâm nàng chua xót đúng là có, nhưng cùng Ngụy Đình Du ở chung với nhau thời điểm loại kia vui vẻ cùng ý mừng rỡ càng đậm. Có thể qua chút thời điểm thích ứng một chút, loại này chua xót cảm giác liền sẽ dần dần biến mất ta. Bất quá An Khang lập tức lại là một cái giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân Lệ nương tử. Có vẻ giống như mẫu thân vừa mới lời nói cũng có chút ý vị thâm trường đâu. Nàng thật sự hiểu ý nghĩ của mình sao? Khang nương chớp chớp mắt, cảm thấy mẫu thân giống như cũng có cùng chính mình không sai biệt lắm tâm cảnh a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mà lúc này động phòng bên trong, Phúc Tuệ cùng An Khang song song ngồi ở giường bên cạnh. Hai người trên đầu khăn đội đầu cô dâu để cho không nhìn thấy xung quanh, lại có thể nghe thấy bên cạnh tỷ muội tiếng hít thở. Đương nhiên hai người đều không phải là lần thứ nhất kinh nghiệm đêm động phòng hoa trúc, nhưng mà lúc này tầm cảnh lại đều giống như lần thứ nhất đồng dạng, trước đây cho các nàng mà nói bất quá là một hồi phiên ngoại diễn thử mà thôi. Bây giờ trong lòng của các nàng mới thật sự khẩn trương, cũng cảm nhận được một cái tân nương lúc này chân chính tâm tình là dạng gì. Đại tỷ, sau nửa ngày Phúc Tuệ cuối cùng nhịn không nổi, nhỏ giọng mở miệng kêu một tiếng bên cạnh Thọ Hoa. Như thế nào? Thọ Hoa cũng không cảm thấy kinh ngạc, phản phất nàng đã sớm ngờ tới nhị muội muội sẽ mở miệng hỏi mình vấn đề một dạng trực tiếp hồi đáp. Chờ hầu thời Phúc Tuệ mím môi một cái, có chút xấu hổ nhưng vẫn mở miệng nói, chúng ta như thế nào? An bài a. Tại Phúc Tuệ trong ý nghĩ, động phòng khẳng định là một người phục vụ. Ngụy Đình Du sau khi đến nàng và đại tỷ tỷ Thọ Hoa tất nhiên cần phải có một người rời đi trước. Người này sẽ là ai chứ? Nàng không rõ ràng, cho nên muốn trước hỏi một chút Thọ Hoa. Chờ đợi ra tới ta liền đến sát vách đi ngủ. Thọ Hoa một điểm do dự cũng không có trực tiếp mở miệng nói, bởi vì lúc trước hắn cũng tại trong lòng nghĩ tới chuyện này. Không được. Mà Phúc Tuệ nhất nghe nhanh chóng cầm Thọ Hoa thủ mở miệng nói, ngươi là đại tỷ tỷ, tối nay nên ta cô muội muội này rời đi mới đúng, ta đêm qua đã cùng hầu gia động tờ hờ họ ngờ gờ u a. Thọ Hoa nghe được lời của muội muội sau do dự mấy giây, tiếp đó mở miệng nói, hôm nay cũng là cho mượn gió đông, hầu gia tròn ta một cái cưới nghi tưởng niệm mà thôi, tối nay ngươi mới là hầu gia chân chính tân nương. Thọ Hoa lúc nói lời này âm thanh thế mà cũng hơi có chút run rẩy lên. Nghe được nàng cũng là có chút khẩn trương, dù sao cùng muội muội thảo luận chuyện này. Nàng mặc dù thân là đại tỷ tỷ, nhưng trên mặt mặt mũi vẫn còn có chút không nhịn được. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 125, cùng Lệ gia tỷ muội đêm động phòng hoa trúc. Hai chương 125, cùng Lệ gia tỷ muội đêm động phòng hoa trúc. Hai vậy không được. Phúc Tuệ nguyên bản cũng chỉ là muốn hỏi một chút Thọ Hoa có gì tốt phương pháp có thể làm cho tất cả mọi người hài lòng mà thôi. Dưới mắt gặp Thọ Hoa thế mà muốn đem hầu gia nhường cho chính mình, hắn đương nhiên không muốn. Dù sao tình tỷ muội đối với Phúc Tuệ tới nói cũng là vô cùng trọng yếu. Nếu tối nay lưu lại bồi hầu gia động phòng ngược lại đả thương đại tỷ tỷ tâm, cái kia Phúc Tuệ ngược lại tình nguyện cái kia người rời đi a mình. Chính là chính mình sẽ thương tâm thút thít lòng sinh ghen ghét, nàng cũng không nguyện ý đại tỷ tỷ chịu phần này đắng. Tốt tốt. Thọ Hoa đương nhiên cũng biết rõ nhị muội muội ý nghĩ, trong lòng có chút xúc động, bất quá nàng nghĩ lại liền lại mở miệng nói. Chuyện này cũng không phải ngươi ta có thể quyết định, chỉ chờ hầu gia đến xem hắn an bài như thế nào a. A, đúng. Phúc Tuệ một sững sờ, lúc này mới phản ứng lại. A, tối nay ai bồi phu quân cái kia không thể từ phu quân định đoạt sao? Kết quả nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ nghe thấy cửa phòng cốt két vang lên trong trẻo, hai nữ lập tức biết đây là hầu gia từ phía trước trở lại trong phòng tân hôn. Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ đồng thời trong lòng cả kinh, theo bản năng đem dắt tay nhỏ cũng rút trở về, tiếp đó một mặt khẩn trương ngồi ở nơi đó. Đương nhiên, bởi vì các nàng đều che kín đỏ tươi khăn cô dâu, cho nên Ngụy Đình Du dưới mắt cũng không thấy được hai nữ biểu lộ. Chỉ là từ các nàng cái kia căng thẳng tư thế ngồi liền có thể rõ ràng nhìn ra được, hai cái này cô nàng dưới mắt đã là hết sức hốt hoảng. Hai vị nương tử Ngụy Đình Du cười cười sau đó nhẹ giọng mở miệng kêu lên, đồng thời bước chân đi tới hai nữ trước người. Hầu gia Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ thế mà miệng đồng thanh thấp giọng kêu một câu, nhưng rõ ràng các nàng cũng nghe đến thanh âm của đối phương có thể, lúc này lại thẹn thùng không nói nữa. Khá lắm, chính mình ven này xuyên qua thực sự là gặp may nha. Trong lòng Ngụy Đình Du cảm khái nói, sau đó nhìn trước mặt hai cái tân nương lăm le đứng lên. Kế tiếp nhưng chính là động phòng chi dạ trọng đầu hí. Hắn vừa nghĩ một bên đưa tay ra nhẹ nhàng đem Thọ Hoa trên mặt khăn cô dâu vén lên. Thọ Hoa cái này tiểu phụ nhân tuy nói đã cùng Ngụy Đình Du từng có thâm nhập nhất vợ chồng trao đổi, nhưng dưới mắt tại cái này đến đỏ nổi bật trong phòng tân hôn, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện lang quân khuôn mặt này, nàng cũng vẫn là nhịn không được ngượng ngùng túi đầu. Ngụy Đình Du cười cười, cũng không có trêu chọc đối phương, mà là lại quay đầu đem Phúc Tuệ khăn cô dâu cũng bóc đứng lên. Khá lắm. Hai cái mỹ thiếu phụ một tạ một hữu ngồi ở trước người mình, hơn nữa trên mặt đều mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng đỏ ửng. Cảnh tượng này Ngụy Đình Du ngược lại là thật muốn cầm một cái máy chụp ảnh đưa các nàng vĩnh viễn đi xuống. Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ đương nhiên cũng nhìn thấy Ngụy Đình Du lúc này đang dùng một loại trực lăng lăng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, đồng thời cặp mắt kia lại tại hai nữ trên mặt quét tới quét lui, lập tức trong lòng càng thêm ngượng ngùng. Hầu ra say. Bất quá cùng Phúc Tuệ so ra, Thọ Hoa đến cùng là người từng trải, lại là chứng tỷ. Nàng lúc này cười cười, tiếp đó đứng dậy đi thẳng tới bên cạnh bàn. Thiếp cùng Hầu ra rót một ly trà giải rượu, thỉnh Hầu ra trước tiên bồi bội mọi an toàn. Chỉ thấy thứ nhất một mặt hiền lành đắc thể bộ dáng, vừa nói đồng thời trên tay cũng bận rộn đứng lên. Tỷ tỷ ta tới. Mà Phúc Tuệ một nhìn đương nhiên ngượng ngùng cùng Ngụy Đình Du song song ngồi ở trên giường, liền cũng nhanh chóng đứng dậy muốn cùng Thọ Hoa tranh nhau châm trà. Ngươi đi bồi Hầu ra nói chuyện à, nhưng Thọ Hoa tự nhiên là sẽ không để cho muội muội được như ý, cổ tay nàng nhẹ chuyển đem chén trà bảo hộ đến ở trong tay, tiếp đó mở miệng nói, rót chén trà không cần đến hai người. Ta Phúc Tuệ chớp chớp mắt, sau đó nhìn Thọ Hoa thẳng nhìn mình chằm chằm ánh mắt, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ hơn. Đây là rót chén trà vấn đề sao? Đại tỷ Thọ Hoa rõ ràng là làm bộ cùng Hầu ra cùng với chính mình khách sáo một phen, chỉ sợ nàng đổ xong trà liền muốn hưởng về Hầu ra nói một tiếng chậm sao tiếp lấy rời đi động phòng. Muội muội Thọ Hoa nhìn thấy Phúc Tuệ cái này đỏ mặt thế nhưng là đứng tại bên cạnh mình không muốn rời đi bộ dáng, cũng cười đụng lên tiền đi ở bên thai của nàng nhẹ nói, tối nay là ngươi cùng Hầu ra động phòng chi dạng, hà tất như vậy khẩn trương đâu. Đại tỷ Phúc Tuệ mở người, thầm nghĩ cái này không như cũ cũng là Hầu ra cùng động phòng chi dạ sao? Sao nói thật giống như chỉ là ta chuyện của một cá nhân tựa như. Bất quá trong lòng chửi bậy từ đầu đến cuối không có nói ra miệng, Phúc Tuệ chỉ là mím môi một cái nói khẽ, ta chính là sợ Thọ Hoa nghe xong cũng chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, dù sao nàng dưới mắt cũng không có gì lập trường giáo huấn muội muội để cho nàng gan lớn một điểm. Bởi vì hồi tưởng đêm qua Ngụy Đình Du đem tự mình ôm lên giường thời điểm, khi đó trong lòng của nàng không phải cũng giống như hết sức khẩn trương sao? Nữ nhân đi, đều có cái này một lần. Thọ Hoa nghĩ nghĩ chỉ có thể dùng truyền thống này thoại thuật sao một chút nhị muội muội tâm. Bất quá lời này tuy nói phổ biến, nhưng quả thật có tác dụng. Phúc Tuệ sau khi nghe lúc này tâm tình còn thật sự buông lỏng không thiếu. Hầu ra, Thình dùng trà Thọ Hoa đổ xong trà nóng sau đi thẳng tới Ngụy Đình Du trước người, tiếp đó thế mà cùng kính quỳ xuống đem chén trà nắm đến mình trên trán độ cao, hết sức trịnh trọng mà đem hiến tặng cho Ngụy Đình Du. Nương tử cớ gì như thế? Ngụy Đình Du thấy thế ngược lại là sửng sốt một chút, dù sao lần này lễ tiết có chút lớn quá rồi đó. Thọ Hoa phải Hầu ra sủng hạnh đã là vận hạnh, không dám tự mãn, nhưng Thọ Hoa lại hết sức trịnh trọng đối với Ngụy Đình Du nói, tự nhiên ghi nhớ cổ chi hiền phụ chi đức, cùng Hầu ra vợ chồng tôn trọng nhau. Nghe Thọ Hoa lời này vừa ra, Ngụy Đình Du đều có chút bó tay rồi. Ngươi đừng nói, bây giờ nàng tư thế thật là có một chút vợ chồng tôn trọng nhau ý tứ. Chỉ không chồng cái gọi là phụ đức hắn thấy, nhưng bây giờ là mất giữa phu thê quê các tình thú. Vợ chồng hai người sinh hoạt, ngươi cả ngày đều như thế khách khí rất cung kính, cũng thực là không có ý gì. Dù sao ta nạp trong phòng thế thiếp, cũng không phải thuộc hạ a. Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du cũng không có nói thẳng ra hoặc biểu hiện ra ngoài, mà là tiếp nhận Thọ Hoa kính hiến qua chén trà đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch. Hầu ra uống tiếp trà, thiếp liền đủ hài lòng. Thọ Hoa thấy cảnh này cũng là cười vui vẻ cười, thiếp lấy chậm rãi đứng dậy hướng Ngụy Đình Du thi lễ nói, cái kia thiếp trước hết đến căn phòng cách vách đi ngủ, không quấy rầy Hầu ra cùng nhị muội muội động phòng hoa chút không thể. Nhưng Thọ Hoa lời còn chưa nói hết, bên cạnh Phúc Tuệ liền phản ứng lại. Nàng đi nhanh lên tiến lên kéo lại Thọ Hoa thủ, chỉ sợ nàng rời đi tựa như mở miệng nói, nào có để cho trưởng tỷ rời đi muội muội lưu lại đạo lý. Chính là muốn đi cũng nên là ta đi mới đúng. Nhị muội muội, ngươi không cần nói ngu như vậy, lời nói mới không phải lời ngốc đâu. Bản thân liền ứng trưởng đâu có thứ tự mới đúng. Ngươi hai tỷ muội trực tiếp ngươi một câu ta một lời tranh chấp, Ngụy Đình Du ở bên cạnh nhìn lập tức đau đầu tầm vài vòng. Khá lắm, chính mình trong sân thê thiếp ngược lại cũng không phải sẽ không cãi nhau nha. Chỉ là cãi nhau nguyên nhân nói ra cũng không ai tin. Cái khác gia đình giàu có hậu viện nữ tử có thể vì tranh giành tình nhân cấp lang quân bồi chính mình mà tranh cãi. Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ ngược lại tốt, hoàn toàn trái ngược, đều muốn để cho đối phương lưu lại. Nếu không phải là trong lòng Ngụy Đình Du biết hai nàng này đều yêu thảm rồi chính mình, nhìn không trước mắt một màn này nhất định sẽ theo bản năng cho là mình là bởi vì không nhận hai nữ chào đón cho nên mới lẫn nhau từ chối. Chỉ nhìn hai cái này cô nàng người tới ta đi cũng không nguyện ý lưu lại, giống như đều nghĩ biểu hiện mình hiền lành ôn lương một mặt kia, Ngụy Đình Du cũng là vạn phần bất đắc dĩ thêm bó tay rồi. Ai? Tính toán. Chờ hai cái ầm ĩ đi ra một cái kết quả, nói không chừng trời đều đã sáng. Lại nói, tối nay mình mới là nhân vật chính. Hai cái này cô nàng thế mà vứt ra chính mình cái này chủ quân tự mình an ủi tờ y rồi. Xem ra cần phải để cho tìm hiểu một chút, trong cái nhà này đến cùng người đó định đoạt. Nghĩ được như vậy, Ngụy Đình Du cũng không để ý hai nữ vẫn tại tranh cãi không ngừng, trực tiếp đưa tay liền ôm lấy trước mặt Thọ Hoa eo, tiếp đó nhẹ nhàng hơi dùng sức liền đem nàng kéo gần trong ngực của mình. A, Thọ Hoa vốn là còn hết sức chăm chú tại cùng Phúc Tuệ giảng đạo lý đâu, không nghĩ tới bị Ngụy Đình Du một cái đánh lén. Trở lại lúc phản ứng lại, phát hiện mình thân thể mềm mại đã bị đối phương ôm vào trong ngực không thể động đậy. Hầu ra, Thọ Hoa chỉ cảm thấy trái tim nhỏ của mình đông 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 nhảy không ngừng, nhìn xem gần trong gang tấc Ngụy Đình Du khuôn mặt có chút không biết làm sao. Dãy dụ a, giống như không đúng, dù sao đêm động phòng nào có cự tuyệt phu quân thân mật. Không dãy dụ a, giống như lại càng không đúng, bởi vì Phúc Tuệ còn tại bên cạnh nhìn xem đâu. Thậm chí đối phương trong miệng mũi thở ra nhiệt khí, đều phun ra ở chính mình trắng loãng trên cổ, làm cho nàng không thể không cả trương khuôn mặt nhỏ đều mắc cỡ đỏ bừng đứng lên. Mà lúc này Phúc Tuệ cũng là trợn tròn trong mắt, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy kích thích như vậy một màn đâu. Bất quá lúc này nàng cũng hiểu rõ ra, xem ra Hầu gia làm ra lựa chọn, tối nay là muốn giữ lại đại tỷ tỷ. Để cho Phúc Tuệ trong lòng chính xác trong nháy mắt xuất hiện như vậy một tia nho nhỏ chua xót, dù sao cái này cũng là chính mình động phòng đi. Bất quá vừa nghĩ tới trưởng ấu có thứ tự, đại tỷ tỷ cũng chính xác phải xếp chính mình phía trước, Phúc Tuệ lại nhanh bình thường trở lại. Như vậy cũng tốt, cũng không cần tiếp tục tranh cãi đả thương tỷ bộ tình cảm. Hầu gia, cái kia thiếp trước hết Phúc Tuệ nghĩ tới đây cũng hướng Ngụy Đình Du hơi hơi làm cái lễ liền muốn phải lý khai. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới chính mình thi lễ thân thể còn không có đứng lên, Ngụy Đình Du đại thủ liền lại ôm lên eo nhỏ của mình, tiếp đó đem nàng cũng giống như Thọ Hoa lôi đến trong ngực. Hầu gia Phúc Tuệ cũng là gương mặt một bức, nhìn xem trước mặt Thọ Hoa hơi há ra miệng nhỏ trợn tròn trong mắt. Bất quá nàng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Ngụy Đình Du đầu xuống tới, tiếp đó một cái mồm to liền hôn lên chính mình nho nhỏ môi son. Nhưng Phúc Tuệ nụ hôn đầu tiên a, tại hai cái miệng môi tiếp xúc được trong nháy mắt, hắn liền cảm giác cơ thể giống như bị chạm điện hơi run rẩy, sau đó đại não liền lâm vào một mảnh trong ngượng ngùng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mà tại đối diện trong phòng, Lệ Nương Tử mang theo không xuất giá ba cái nữ nhi cùng với Quỳnh Nô đều ở chỗ này. Lúc này các nàng tự nhiên là cũng không có ngủ, Lệ Nương Tử càng là ghé vào trên khe cửa lặng lẽ hướng đối diện gian phòng xem chừng. Nương, ngài đây là nhìn cái gì đấy? Ba cái nữ nhi tăng thêm Quỳnh Nô vây quanh ở Lệ Nương Tử sau lưng một mặt hiếu kỳ mở miệng hỏi. Tam Nương An Khang càng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bởi vì Lệ Nương Tử sở dĩ từ bỏ chính nàng gian phòng chạy tới cùng bốn cái tỷ muội cùng một chỗ chen chúc ngủ, lúc đó dùng mượn cớ chính là phòng ngừa các nàng bốn cái nghịch ngợm gây sự đi phá hư hai vị tỷ tỷ đem động phòng hoa trúc. Dưới mắt chính nàng ngược lại là ghé vào khe cửa nhìn lên khởi kinh nhi, làm cho mình muốn nhìn lén hai mắt đều không vị trí. Ai nha, không được cơ mỹ. Lệ Nương Tử ánh mắt phảng phất áp vào khe cửa lên một dạng, liền giơ lên đều không giơ lên chỉ là khoát tay áo mở miệng nói, ta đây không phải quan tâm hai vị tỷ tỷ sao? Tối nay thế nhưng là các nàng nhân sinh đại sự a, vạn bạn không qua loa được. Cái kia cần phải như vậy sao? Vũ Nương Nhạc tốt gương mặt mộng bức mở miệng hỏi, chẳng lẽ nhà khác gả con gái, khi mẹ vợ cũng sẽ ở động phòng chi dạ nhìn lén. Ngươi biết cái gì? Mà lúc này không cần Lệ Nương Tử mở miệng, tứ nương Hào Đức liền đối với Ngũ Muội muội nói, người bình thường nhà cũng không có đồng thời đem hai đứa con gái đều gả ra nhà. Nương dưới mắt đây là quan tâm sẽ bị loạn. Đúng đúng đúng, vẫn là tứ nương hiểu nương dụng tâm. Lệ Nương Tử nghe xong liên tục gật đầu đạo. Vậy mẹ ngươi thở ỉ quả gì? Tam Nương An Khang dưới mắt ngược lại là quan tâm hơn căn phòng đối diện bên trong chuyện gì phát sinh. Không có. Lệ Nương Tử nhưng là lắc đầu, chuyện gì đều không phát sinh, cửa phòng bế quá chặt chẽ. Đây không phải tự nhiên sao? Quỳnh Nô lúc này một mặt mộng bức mở miệng hỏi, đêm động phòng không đem cửa phòng quan trọng, chẳng lẽ còn muốn rộng mở? Cái kia nhiều cảm thấy khó xử a. Nàng lời này vừa ra, bên cạnh ba cái không xuất giá lệ nhà nữ nhi trực tiếp đều đỏ khuôn mặt. Khá lắm. Cái này lời có thể thuận miệng nói lung tung sao? Cùng hai cái muội muội cùng với Quỳnh Nô cái này ba cái còn chưa vỡ lòng tiểu nha đầu phiến tử khác biệt, Tam Nương An Khang tự nhiên là biết rõ Lệ Nương Tử nói tới cửa phòng bế quá chặt chẽ, câu nói này đại biểu là có ý gì, hợp lấy đại tỷ Thọ Hoa cùng nhị tỷ Phúc Tuệ hai nữ cũng không có rời đi a. Cái này Ngụy Đình Du cũng quá làm luận a. Đại tỷ cùng nhị tỷ lại cũng nguyện ý, không cần hỏi, nhất định là bị gia hỏa này ép buộc uy hiếp, mà đại tỷ cùng nhị tỷ tức đã gả vì hắn thiết thất, tự nhiên là không dám đối với phu quân nói lên yêu cầu có nửa phần làm trái. Cứ như vậy ngắn ngủn mấy giây thời gian, An Khang liền trong đầu não bổ ra trong phòng tân hôn vừa ra vở kịch. Đại tỷ Thọ Hoa cùng nhị tỷ Phúc Tuệ hai nữ bị khuất ba ba tại Ngụy Đình Du dưới dâm vì không thể không nhịn đục đáp ứng hắn nói lên tất cả yêu cầu quá đáng. Nàng thậm chí cũng đã nhìn thấy hai vị tỷ tỷ cái kia lê hoa đái vụ khuôn mặt, khóc gọi là một cái thương tâm một cái thảm. Gia hỏa này quá mức. Về sau ta nhất định phải tìm cơ hội hung hăng trả thù hắn, vì hai vị tỷ tỷ báo thù. An Khang trong lòng hung hăng nghĩ đến, đồng thời trong miệng răng ngà cũng cắn kéo kẹt giòn vang, hai cái nắm tay nhỏ càng là thật chặt nắm chặt lại. Tam tỷ. Mà lúc này Ngũ Nương Nhạc Tốt phát hiện An Khang biểu lộ có điểm là lạ, lập tức chớp chớp cặp kia manh manh mắt to mở miệng hỏi, ngươi thế nào? Trình giống như gặp được cựu nhân tựa như. Không có việc gì. An Khang sững sờ, sau đó tư duy về tới trong hiện thực. Nàng xem nhìn chung quanh phát hiện Hào Đức, Nhạc Tốt cùng với Quỳnh Nô tam nữ bây giờ đều một mặt mộng bức nhìn mình đâu, liền nhanh chóng lắc đầu. Đồng thời nàng cũng kịp phản ứng, nguyên lai vừa mới cái kia hết thảy đều là chính mình huyễn tưởng nha. Nghĩ tới như vậy, cũng đúng là có chút buồn cười. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, động này trong phòng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết. Ngày mai vẫn là phải tìm hai vị tỷ tỷ hỏi rõ ràng mới là. Nếu như Ngụy Đình Du gia hỏa này thật sự vi phạm với các tỷ tỷ ý nguyện, cưỡng ép khi phụ nàng nhóm hai cái, cái kia vô luận như thế nào đều nhất định muốn báo thù này. Ôi, mệt chết lao nương. Mà lúc này tại chỗ khe cửa nằm nửa ngày Lệ nương tử cũng cuối cùng đứng lên eo, vừa dùng nắm tay nhỏ đệm lấy mỏi như hông, Vương Triệu Chi vừa mở miệng nói, con rể tốt ngươi có thể ngàn vạn du chứ điểm nhi a. Chúng ta Lệ nhà trên dưới còn dựa vào ngươi đây. Nương, tỷ phu hiền nào? Vì sao muốn kiềm chế một chút? Tứ nương hào đức chớp chớp mắt, nhìn xem Lệ nương tử mở miệng nói, chẳng lẽ là bị thương? Cái gì? Tỷ phu bị thương? Vũ nương nhạc tốt nghe xong lập tức trên mặt mà bắt đầu lo lắng, liền muốn mở cửa phòng lao ra. Ai ai ai? Còn tốt Lệ nương tử tay mắt lanh lẹ nhanh lên đem cái này không bất lo nằm nữ bắt được, đồng thời lại đối những người khác mở miệng nói, các ngươi tỷ phu bên kia một chút việc cũng không có, đều cho ta trở về trên giường ngủ đi. A, Vũ nương nhạc tốt nguyên bản tâm tình chính hưng phấn đâu, nghe được muốn bị mẫu thân cưỡng ép áp đi ngủ trên giường cảm giác, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn liền sụp đổ xuống. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không cho phép làm cái biểu tình này. Lệ nương tử xem xét càng là trực tiếp đưa tay tóm lấy Nhạc Thiện lỗ thai nhỏ mở miệng nói, đều không đẹp. Hừ. Vũ nương nhạc tốt bị mẫu thân ruôi cho một trận, lúc này không phục nết lên miệng, nhưng cơ thể như cũ hết sức thành thật hướng đi giường. Nhìn thấy cái này nghịch ngợm nhất phá phách nhạc tốt đều phục nhuyễn, Quỳnh Nô hảo đức tự nhiên cũng không có gì lại nói, nhanh chóng rụt cổ một cái đi theo. Tốt, ngủ đi. Lệ nương tử lại nhìn một chút tam nữ nhi an khang, tiếp đó nặn ra một nụ cười nói, tối nay vừa qua chúng ta Lệ nhà chung quy là khổ tận cam lai. Có thật không? An Khang trong lòng vẫn có một ít nói thầm, bất quá lúc này đương nhiên không thể nói thẳng ra bại mẫu thân hứng thú. Liên gật đầu tiến lên đỡ lên Lệ nương tử cánh tay, tiếp đó hai mẹ con cùng đi hướng về phía giường phương hướng. Đương nhiên tại chúng nữ tắt đèn sau đó, Lệ nương tử vẫn như cũng là không yên lòng, nằm ở trên giường tả hữu lắc lư, chính là ngủ không được. Cuối cùng vì thế cách mỗi nửa canh giờ liền xuống hướng ra phía ngoài nhìn lén một mắt. Cũng không biết mấy canh sáng, mắt thấy động phòng bên trong ánh nến cũng cuối cùng dập tắt, nàng lúc này mới hoàn toàn yên tâm thân. Như thế chậm, luôn cái này hầu gia con rể cũng biết muốn nghỉ ngơi. Sách mới lên cung. Cầu hoa tươi, cầu thạc, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 126, Tân Nương thẹn thùng. Nhạc mẫu vui vẻ. Thê muội tức giận. Chương 126, Tân Nương thẹn thùng. Nhạc mẫu vui vẻ. Thê muội tức giận. Sáng sớm hôm sau, Phúc Tuệ tại trong Ngụy Đình Du cánh tay vờn quanh lung dung tỉnh lại, nàng đối vừa mở mắt liền nhìn thấy cái kia trương gần trong gang tấc khuôn mặt, lập tức liên quan tới đêm qua phát sinh sự tình ký ức lại một lần hiện lên tại trong đầu của nàng. Dù sao đây chính là đêm động phòng hoa trúc. Kinh nghiệm tất cả chi tiết hắn chắc chắn đều biết ghi khắc cả đời. Đương nhiên là có chút chuyện ngượng ngùng cũng giống như vậy. Nhưng Phúc Tuệ lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, dù sao cái kia đã trở thành sinh mệnh mình bên trong không cách nào bị diệt trừ vô cùng trọng yếu một bộ phận. Mà lúc này nàng toàn thân mệt mỏi, phản phất một đêm này nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không có để cho hắn hoàn toàn khôi phục thể lực. Đương nhiên, cũng có khả năng là nàng tại cả người đều chìm đắm vào trong tình yêu sau đó đều trở nên lười nhác. Phúc Tuệ cũng không biết chính mình đến tột cùng là gì tình huống, chỉ cảm thấy hầu gia khuỵu tay vô cùng thoải mái cùng an toàn. Nàng một mặt si mê nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du cái kia còn tại ngủ say khuôn mặt nhìn hồi lâu, cuối cùng nhịn không được rũa ra tay ngọc tại trên gương mặt của hắn khẽ vuốt đứng lên. Cái kia hơi có chút đâm cảm giác râu ria làm cho trong lòng bàn tay nàng ngứa một chút, đồng thời hắn trong lòng cũng là cảm thấy hết sức ấm áp. Tinh địch. Ngay tại lúc Phúc Tuệ lòng tràn đầy hạnh phúc cảm thụ được nam nhân này đưa cho khuỷu tay của mình thời điểm, chi nghe thấy Ngụy Đình Du trong cổ họng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Mà Phúc Tuệ cái kia tinh địch tay nhỏ liền trực tiếp đứng tại Ngụy Đình Du trên mặt. Đối với hầu gia chửi bậy nàng ngược lại là không có một chút ngượng ngùng, ngược lại hết sức mừng rỡ. Dù sao Ngụy Đình Du hai chữ này ngữ khí rõ ràng chính là tràn đầy yêu thương a. Điểm này là xác định. Hầu gia tỉnh. Nghĩ được như vậy Phúc Tuệ mười phần ôn nhu mở miệng hỏi. Đương nhiên lời này vừa ra nàng cũng có chút hối hận, dù sao đây không phải rõ ràng nói nhảm sao. Hầu gia nếu là không có tỉnh, chẳng lẽ vừa mới là đang cùng chính mình nói chuyện hoang đường. Nghĩ được như vậy chính nàng cũng nhịn không được nở nụ cười, đương nhiên cười là cũng chính mình như thế nào ngốc như vậy đâu. Chính là không có tỉnh cũng bị ngươi cái này tinh lịch tay nhỏ đánh thức. Ngụy Đình Du nói đồng thời chậm rãi mở mắt, liếc mắt nhìn ngực mình Phúc Tuệ, cũng là hài lòng cười cười. Cái này tiểu phụ nhân dưới mắt chân thực chính là một bộ cả người đều tiến vào trong bình mật bộ dáng. Không nói những cái khác, chỉ là nàng tại ngực mình cái nụ cười này liền đầy đủ để cho Ngụy Đình Du lòng mang an lòng. Dù sao ai nhìn trương này tràn đầy dương quang cùng tinh thần phân chấn gương mặt, sẽ không cũng bị nàng lây nhiễm đâu. Tại so sánh chính mình phía trước nhìn thấy Phúc Tuệ thời điểm, nàng cái kia phiền muộn biểu lộ cùng với trong mắt kiềm chế, cùng trước mắt cái này hoàn toàn giống như là hai cái khác biệt nữ nhân. Xem ra chính mình nạp Phúc Tuệ làm tiếp, từ một loại ý nghĩa nào đó dạng thật sự cũng coi như là cứu vớt cái này tiểu thiếu phụ a. Mình có thể nhận được mỹ nữ đồng thời liệu có thể cứu người ở trong nước lửa, chuyện tốt như thế vẫn là nhiều tới điểm a. Tỷ tỷ đâu? Mà lúc này Phúc Tuệ nhãn châu đột nhiên sáng lên, nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, nhanh chóng mở 430 miệng hỏi. Ngụy Đình Du không nói gì, chỉ là hướng về chính mình mặt khác một bên nhìn một chút. Phúc Tuệ lúc này ngầm hiểu, chống lên thân thể mềm mại len lén liếc một mắt, chỉ thấy Thọ Hoa nằm ở một bên khác nơi đó đang ngủ say. Cô nàng này lập tức tới nghịch ngợm hứng thú, vậy mà lấy tay cầm chính mình một nắm sợi tóc, nhẹ nhàng tại Thọ Hoa cái kia chân bóng trên vai thơm cào một cào. Đang ngủ say Thọ Hoa tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ này ngứa một chút cảm giác, lập tức nhẹ nhàng nhíu đôi mi thanh tú, trong miệng cũng không biết nhỉ non một câu gì. Tiếp đó lông mi của nàng hơi hơi giật giật, một đôi mắt đẹp cũng từ từ mở ra. Đại tỷ tỷ, Phúc Tuệ nguyên bản là muốn theo Thọ Hoa đùa với chơi một chút, không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp tỉnh. Lần này hai nữ bốn mắt nhìn nhau, lập tức có chút lúng túng. Tinh địch, nhưng Thọ Hoa câu nói tiếp theo lại trực tiếp đem Ngụy Đình Du cùng Phúc Tuệ đều làm vui vẻ. Khá lắm, nàng cùng Hầu gia thật đúng là tâm hữu linh tê a. Hai người chính là chửi bậy, Phúc Tuệ dùng từ cùng ngữ khí liền cũng là giống nhau như lúc. Mà Thọ Hoa nhìn thấy hai người nụ cười sau cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng có chút không rõ ràng cho lắm, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hầu gia, Phúc Tuệ rất cung kính quỳ gối Ngụy Đình Du trước người cho hắn buộc lên đai lưng, đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn mở miệng hỏi, Hầu gia lúc nào lại đến nhìn ta cùng tỷ tỷ? Tại Phúc Tuệ xem ra, Ngụy Đình Du tự nhiên là không có khả năng một mực lưu lại bốn phúc quán trà, dù sao trong nhà còn có nhiều như vậy thế đâu. Bất quá nàng mặc dù biết rõ đạo lý này, trong lòng vẫn như cũng là không muốn, bởi vì đến cùng là vợ chồng mới cưới a. Nhị muội muội ngươi nói cái gì đó, nhưng Ngụy Đình Du còn chưa mở miệng, đang tại sau lưng cho hắn chỉnh lý quần áo Thọ Hoa liền từ khía cạnh thò đầu ra, có chút tỏ nén quái chừng mắt liếc quỳ gối trước mặt Phúc Tuệ mở miệng nói, ngươi còn nghĩ ở tại nơi này sao? A. Phúc Tuệ nghe xong sững sờ, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp đại tỷ tỷ lời này là có ý gì. Chúng ta là Hầu gia nạp quý thiếp. Thọ Hoa nhìn thấy nhị muội muội cái này biểu tình một mặt ngậm bứt sau trực tiếp biết miệng, cũng không phải ngoại trạch. Tự nhiên muốn cùng Hầu gia cùng một chỗ trở về hầu phủ cư ngụ. A. Đúng a. Phúc Tuệ nghe xong sững sờ, lúc này mới phản ứng lại đại tỷ tỷ nói không sai. Bất quá cũng may tất cả mọi người tại kinh thành, phía trước Ngụy Đình Du cũng đã nói trong hầu phủ đối với thiếp thất quản kỳ thực không có nghiêm khắc như vậy. Thiếp thất nếu muốn đi ra ngoài, chỉ cần cùng đại nương tử đậu chiêu thông báo một tiếng, sau đó lại mang lên hai ba cái nữ thị vệ liền có thể ra cửa. Đồng thời hầu phủ xe ngựa cũng có thể tận thiếp thất sử dụng. Nói một cách khác, hai tỷ muội chính là đến hầu phủ, ba ngày cũng có thể tới bốn phủ quán trà bồi mẹ và em gái nhóm, chỉ cần tại vào đêm phía trước trở về, à, hầu phủ là được. Đương nhiên, các nàng hành động thời điểm bên cạnh nhất định phải có hầu phủ nữ tính thị vệ đi theo. Phương diện này là bảo vệ an toàn của các nàng, một mặt khác cũng coi như là hướng Hầu gia cùng phu nhân chứng minh chính mình trinh tiết. Đối với loại yêu cầu này hai nữ cảm thấy không quá đáng một chút nào, dù sao tại trước mắt trong xã hội có thể để cho thiếp thất ra cửa nhà chồng, cái này tế ninh hầu phủ đã là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Các nàng còn có cái gì đáng oán ở đâu. Đối với Hầu gia cùng với phu nhân khoan dung, hai nữ nhân trong lòng chỉ có cảm kích mà thôi. Cấp độ kia một chút chúng ta liền cùng Hầu gia cùng một chỗ trở về hầu phủ sao? Phúc Tuệ chớp chớp mắt, tiếp đó lại nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng hỏi. Nàng lúc này trong lòng đúng là có chút khẩn trương, bởi vì phía trước là đi qua hầu phủ cũng đã gặp đầu chiều đám người. Chỉ có điều nàng lần trước đi thời điểm là lấy Phạm gia thiếu phu nhân thân phận đi, ngay lúc đó nàng vẫn là nam nhân khác thê từ đầu. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, mà lúc này lại đi cũng đã là trong hầu phủ quý thiếp, Phúc Tuệ nhiều ít vẫn là có chút bận tâm hầu phủ phu nhân cùng di nương nhóm có thể hay không bởi vậy xem nhẹ chính mình. Đương nhiên, Ngụy Đình Du gật đầu một cái tiếp đó mở miệng nói, dù sao hai người các ngươi đã coi như là hầu phủ chính thức thiếp thất, sáng nay trở về vẫn là phải hướng đại nương tử kính trà. Là lúc này Thọ Hoa cũng hoàn thành công việc của mình, đi tới Ngụy Đình Du trước người cùng đứng dậy Phúc Tuệ một lên hướng hắn hơi hơi hành lễ, đồng thời gật đầu nói. Loại quy củ này hai nữ tự nhiên đều hiểu. Ai nha? Con rể à, nhưng Ngụy Đình Du mang theo Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ vừa mới mở ra cửa phòng, chỉ nghe thấy Lệ Nương tử rít lên một tiếng tiếp đó nhanh chóng chạy tới. Nương! Xảy ra chuyện gì sao? Mà đi theo sau lưng Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ một nhìn mẫu thân hốt hoảng bộ dáng lập tức sợ hết hồn, nhanh chóng mở miệng hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thiên hạ thái bình. Lệ Nương tử sững sờ, sau đó quát tay lia lịa nói. Tiếp lấy nàng vừa cười vây quanh Ngụy Đình Du đánh lên chuyển tới, đồng thời vừa dùng trên ánh mắt ở dưới quét mắt hắn một bên trên mặt còn chất phát một cỗ nụ cười ý vị thâm trường. Ta chính là nhìn ta một chút bảo bối con rể. Nương! Phúc Tuệ một nghe lập tức cũng là bó tay rồi. Chính mình cái này mẫu thân nha, chính là như thế nhất kinh nhất sạc. Bất quá à, cuối cùng cùng Ngụy Đình Du xác lập quan hệ thông gia quan hệ, trước mắt Lệ Nương tử chắc chắn là hưng phấn không được. Cho nên nàng bây giờ nói chuyện làm việc đều rất khoa trương, ngược lại mà là hợp tình hợp lý. Hơn nữa nhìn Lệ Nương tử bộ dáng này, hẳn là sấm lý như vậy. Tiếp đó một mực tại cửa ra vào chờ lấy Ngụy Đình Du bọn hắn mở cửa đâu a. Suy nghĩ một chút hình ảnh này, thật sự chính là rất hài hước. Bất quá cũng là phù hợp Lệ Nương tử hành vi. Nương! Thọ Hoa cũng là mỉm cười, tiếp đó mở miệng đối với Lệ Nương tử nói, chờ ta muốn cùng nhị muội muội cùng một chỗ tùy hầu gia trở về hồi phủ. Phải! Phải! Lệ Nương tử đương nhiên là đã sớm chuẩn bị, nàng một chút cũng không kinh ngạc mà là liên tục gật đầu nói, cái kia trước tiên ở chúng ta cái này dùng đồ ăn sáng tốt a. Nói xong cũng không để ý Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ, trực tiếp trả tiền khoác lên Ngụy Đình Du cánh tay, lôi kéo hắn liền hướng tiền thính đi đến. Hôm nay đồ ăn sáng thế nhưng là ta tự mình lo liệu. Con rể ngươi nhất định muốn ăn nhiều một điểm a. Nhìn xem bị mẫu thân kéo đi Ngụy Đình Du cái kêu bất đắc dĩ bóng lưng, Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ hai nữ nhưng là liếc nhau một cái, sau đó đồng thời bật cười. Đương nhiên, sau khi cười xong hai nữ cũng nhanh chóng mang theo váy đi theo. Cái này quán trà đồ ăn sáng đương nhiên là lấy Ngụy Đình Du ngồi ở trên chủ vị, mà Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ thì một trái một phải ngồi ở hai bên của hắn hầu hạ hắn dùng nữa. Lệ Nương tử nhưng là ngồi ở Thọ Hoa bên cạnh, cũng chính là cùng Ngụy Đình Du ở giữa chỉ cách xa một người vị trí, nàng cũng hết sức cần cho Ngụy Đình Du thêm cơm thêm đồ ăn. Cái này nhiệt tình trực tiếp nhìn An Khang hảo đức hòa thuận vui vẻ tốt tam nữ trợn mắt hốt mồm. Nhất là An Khang, nàng khi nhìn đến Ngụy Đình Du bộ dạng này cơm tới há miệng áo đến thì đưa tay hoàn khố bộ dáng sau, càng là nhếch miệng trực tiếp chửi bậy. Cái này đường đường hầu gia bây giờ trái ngược với một phế nhân. An Khang chớp chớp mắt nhìn xem Ngụy Đình Du nói, tại trong hầu phủ chỉ sợ cũng như thế đi. Hầu gia rời nữ nhân chỉ sợ ngay cả cơm cũng sẽ không ăn. Ngụy Đình Du nghe được An Khang lời nói ngược lại là không kinh ngạc một chút nào, cô nàng này dám trước mặt mọi người chửi bậy chính mình. Dù sao nếu như không có lá gan này vậy nàng cũng sẽ không là lệ nhà tam nương. Ngược lại trước mắt An Khang càng làm cho trong lòng có của hắn một cỗ chinh phục dục vọng. Mà nhìn thấy Ngụy Đình Du nhìn về phía ánh mắt của mình lúc, An Khang cũng bén nhạy phát giác nam nhân này đối với hứng thú của mình giống như càng ngày càng đậm. Nhưng vấn đề là chính mình căn bản không có muốn chủ động hấp dẫn sự chú ý của hắn a. Chẳng lẽ hắn chính là ưa thích chính mình cái này một cái? An Khang nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ thế mà cũng có chút hơi hơi trở nên đường đỏ, hoàn toàn không thấy vừa rồi chửi bậy Ngụy Đình Du lúc vi phong. Đương nhiên nàng mấy câu nói kia ở trên bàn cơm lập tức liền đưa tới Lệ Nương Tử bất mãn. Tam Nương, lời này của ngươi là thế nào? Hầu gia thủ đó là làm đại sự, ăn cơm loại chuyện nhỏ này có nữ nhân phục thị là đủ rồi. Ngươi tốt nhất cùng ngươi lại tỷ tỷ nhị tỷ tỷ học một ít, miễn cho tương lai vụng về gây những người khác chê cười. Lệ Nương Tử trừng An Khang, trong miệng bắn liên thanh tầm thường dày một phen. Đương nhiên hắn lời nói này mặc dù nói không trọng, nhưng ngựa khí cũng là có chút nghiêm khắc, nghe An Khang chỉ có thể rụt cổ một cái không còn dám đáp lời. Nương nói rất đúng. Đại Nương tay trượt lúc này cũng là khẽ gật đầu, tiếp đó quay đầu nhìn An Khang nói, bằng không tam muội muội cùng ta đổi chỗ, ngươi bây giờ tới trước học tập một chút như thế nào phục dịch hầu gia. Ta An Khang sững sờ, nàng cũng là không nghĩ tới đại tỷ tỷ vậy mà nói lời như vậy, lập tức khuôn mặt càng đỏ hơn. Lại nhìn bên cạnh tứ muội Hảo Đức cùng ngũ muội Nhạc Tốt hai nữ, càng là che miệng ở nơi đó cười trộm, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đương nhiên, như thế khó chịu tràn diện An Khang trong lòng tự nhiên cũng lại quái đến Ngụy Đình Du trên đầu. Bàn tay nhỏ của nàng tại dưới mặt bàn cũng siết thành hai cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Phục dịch liền phục dịch, có gì đặc biệt hơn người? An Khang trầm mặc hai giây sau thế mà thật sự xoạt một tiếng đứng lên, tiếp đó đi tới đại tỷ Thọ Hoa bên cạnh mở miệng nói, đại tỷ tỷ, để cho ta tới phục dịch hầu gia dùng đồ ăn sáng a. Ngươi? Thọ Hoa còn chưa lên tiếng, Lệ Nương Tử ngược lại là trước tiên ngây ngẩn cả người. Chính mình cái này tam nữ nhi An Khang nhưng không có Thọ Hoa ôn nhu như vậy có thể người. Chính mình còn dự định sau ngày hôm nay đối với nàng đột kích huấn luyện một phen đâu. Dưới mắt nàng trực tiếp động tay tới hầu hạ mình bảo bối này con rể dùng đồ ăn sáng. Đừng nói là người khác, Lệ Nương Tử chính mình cũng không yên lòng. Không mừng Thọ Hoa ngược lại là gật đầu cười, sau đó vừa nhìn về phía Ngụy Đình Du, dù sao chuyện này còn phải hầu gia gật đầu mới được. Ngụy Đình Du cũng là muốn biết An Khang cô nàng này muốn làm thứ gì, liền dứt khoát cười cười, xem như đáp ứng xuống. Thọ Hoa thấy thế lập tức đứng dậy hành lễ, sau đó liền cùng An Khang đổi vị trí. Mà An Khang ngồi xuống liền phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì trên sân ánh mắt mọi người lúc này đều để mắt tới chính mình. Bất quá trong lòng của nàng đã có chủ ý, không nói hai lời cầm lấy Ngụy Đình Du bắt đem trên bàn đủ loại đồ ăn mỗi dạng đều tăng thêm một lớn đũa, thẳng chồng tràn đầy tiếp đó đặt ở Ngụy Đình Du trước người. Thị phu, ăn nhiều một chút. Đương nhiên An Khang thành tựu lần này sau đó thái độ vẫn rất tốt, trên mặt cười đều nhanh mở ra hoạt thời. Mà Ngụy Đình Du nhưng là một tốt hát tuyến, cô nàng này là đem làm heo cho ăn nha. Lệ Nương Tử lúc này cũng là một bức, quả nhiên chính mình cái này tam nữ nhi căn bản chính là tới chi khí. Bất quá cũng may Ngụy Đình Du cùng đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi hôn sự đã kết thúc, chắc hẳn cũng sẽ không bởi vì chút chuyện này mà tức giận. Bất quá nàng vẫn là nhanh chóng mở miệng nói ra, Khang Linh tính nôn nóng, nhưng nàng tâm là tốt. Con rể chớ trách. Con rể chớ trách. A. Ngụy Đình Du nghe xong cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người, cuối cùng là dạng gì hảo tâm a? Chính mình làm sao lại cảm giác không thì sao? Tam Nương cũng là lo lắng ngươi đêm qua quá mức vất vả, mà Lệ Nương Tử tự nhiên là lời gì cũng dám, trực tiếp cười cười mở miệng nói, cho nên cho ngươi tăng thêm chút đồ ăn bổ túc một bổ. Nương, nhưng Lệ Nương Tử tiếng nói này vừa rơi xuống, Phúc Tuệ khuôn mặt nhỏ lập tức biến đỏ bừng đứng lên, mà Thọ Hoa cũng có chút ngượng ngùng, dù sao hôm qua Ngụy Đình Du vì cái gì vất vả hai người bọn họ tự nhiên là rõ ràng nhất, thậm chí không riêng gì tin tưởng, còn thân hơn thân cảm thụ. An Khang cũng là trợn tròn mắt, nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến mâu thân thế mà lại chuyển ra lý do này tới. Bất quá cô em vợ cho tỷ phu gấp thức ăn đồ ăn thức uống dùng để khao hắn tối hôm qua động phòng quá mức khổ cực. Chuyện này như thế nào nghe như thế nào khó chịu a. Nghĩ tới đây An Khang chậm rãi quay đầu, tiếp đó vừa vặn cái này lại đối mặt Ngụy Đình Du cái kia mục quang tự tiếu phi thiếu. Ta không phải là cái này, không phải mẹ ta kể cái kia người người. Cũng chỉ là An Khang lắp ba lắp bắp hỏi muốn giảng giải một phen, nhưng giống như nói thế nào đều không được bình thường. Dù sao cái đề tài này chỉ cần một rơi vào tới, nàng cái này cô em vợ tại trước mặt Ngụy Đình Du người anh dễ này chắc chắn chính là bị trêu chọc đối tượng. Lúc này An Khang thật sự muốn đào một đầu kẽ đất chui bình toán, đương nhiên cái này nàng cũng là không trách được Ngụy Đình Du. Dù sao đưa ra đổi vị trí đại tỷ Thọ Hoa, đồng ý đổi vị trí, mà cấp ra cái này lúng túng câu trả lời lại là mâu thân. Ngụy Đình Du tại trong phen này tình cảnh thế nhưng là liền một chữ đều không nói qua. Ăn xong cái này một bữa lúng túng điểm tâm sau, Ngụy Đình Du tự nhiên mang theo Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ hai nữ lên hầu phủ xe ngựa con rể tốt. Có rảnh tới chơi a. Lệ Nương Tử mang theo vẫn không xuất giá nữ nhi đứng ở cửa cung tiễn lấy hầu phủ xe ngựa rời đi. Mà ở xe ngựa vẫn chưa hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt thời điểm, nàng lại mười phần khoa trương hướng về phía xe ngựa la lên cùng phất tay đứng lên. Mà một màn này tự nhiên cũng là dẫn tới chúng quanh láng giềng cùng thực khách nghị luận ở Mỹ. Khá lắm, hầu phủ xe ngựa nha. Cái này tứ phía quán trà chủ gia thật cùng hầu phủ đám hỏi. Không thấy nữ nhi đều cùng người ta trở về phủ sao? Cái này còn giả sao? Một lần gả đi hai đứa con gái, đây cũng là bỏ hết cả tiền vốn đi. Hai đứa con gái như thế nào? Chúng ta phổ thông như vậy thường gia có thể cùng Tế Ninh hầu phủ dính vào quan hệ thông gia, đó chính là 20 cái nữ nhi cũng cam lòng đưa vào trong. Cái kia ngược lại là, đáng tiếc nhà ta không có nữ nhi, liền xem như có hầu gia chắc chắn cũng là coi thường. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 127, hầu phủ tỷ muội thân. Chương 127, hầu phủ tỷ muội thân. Cái này lệ nhà còn có 3 cái nữ nhi không có xuất giá đâu. Ngươi xem một chút nhà ngươi tiểu tử kia có cơ hội hay không. Vạn nhất cùng hầu phủ trở thành anh em đồng hao đâu. Đừng suy nghĩ. Dưới mắt lệ nương tử tầm mắt chắc chắn đã cao. Nàng cái này còn lại 3 cái nữ nhi tuyệt không có khả năng cùng chúng ta cái này đồng thị nhai thương giá kết thân. Nói đúng a. Nằm mơ 3 ngày vẫn là bất làm hảo. Nghe được chung quanh láng giềng cùng với các thực khách nghị luận, lệ nương tử đây chính là rất đắc ý, đong đưa quạt tròn lắc mông chi, liền dẫn 3 cái nữ nhi quay người vào cửa hàng đi. Lúc này bốn phúc quán trà như cũng không có lần nữa sửa sang hoàn tất, cho nên vẫn còn ngừng kinh doanh trạng thái. Những người khác chính là có lòng muốn cùng lệ nương tử kéo kéo quan hệ cũng vào không được cái này quán trà mặt tiền cửa hàng bên trong. Bởi vì Ngụy Đình Du còn lưu lại 4 nam tứ nữ tổng cộng 8 cái ảnh vệ phụ trách bảo hộ ở đây, cái này một số người hướng về cửa ra vào vừa đứng, trực tiếp liền lui tới một bộ phận lớn mang đủ loại tâm tư người. Đối với vừa mới xung quanh thương gia nghị luận, lệ nương tử đương nhiên toàn bộ đều nghe nhất thanh nhị sở, thế nhưng là cũng không để trong lòng lên. Dù sao những cái kia nằm mơ giữa 3 ngày muốn cùng nhà mình thông gia, tiếp đó nhờ vào đó cùng tế Ninh hầu phủ thành anh em đồng hao người, kia từng cái cũng là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên a. Nhìn nhiều đó cũng là từ mình ăn no dỗi việc. Lệ nương tử tự nhiên cũng là không có khả năng đáp ứng loại chuyện như vậy. Huống chi dưới mắt chính nhà mình 5 cái nữ nhi cũng đã hứa cho Ngụy Đình Du nàng tuyệt đối không dám cũng không nguyện ý hủy tốt như vậy việc hôn nhân. Ngay tại lúc bốn phút quán trà đối diện Phan Lâu, thứ hai lầu mặt hướng đường đi cửa sổ lại lỗ hổng mở một đường nhỏ. Tuổi sao gia hỏa này bây giờ đang một mặt âm tổn đứng ở nơi đó len lén nhìn ra phía ngoài. Hắn tự nhiên cũng đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt. Khá lắm. Hôm qua buổi sáng Phúc Tuệ mới vừa vặn cùng Phạm gia giải trừ hôn nhân quan hệ cầm đi cùng cách sách, kết quả cùng ngày chậm bên trên liền cùng tế Ninh hầu phủ ký kết thiếp khế văn thư. Tiếp đó hôm nay trước kia lại hộ tống lệ nhà đại nương Thọ Hoa cùng nhau lên Ngụy Đình Du xe ngựa trở về hầu phủ đi. Phạm là dù thế nào ngu rốt người, khi biết những thứ này tiền căn hậu quả sau đó, tất nhiên cũng có thể đoán được sau lưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thì ra mình biểu đệ Phạm Lương Hàn hoàn toàn là bị Ngụy Đình Du lừa bớt nha. Lần này thật sự ngay cả lão bà đều để người cướp đi. Phạm gia sự tình tuổi sao kỳ thực cũng không như thế nào quan tâm, nhưng vấn đề là chuyện này lúc trước hắn cũng là dây dưa trong đó. Ngụy Đình Du làm như vậy rõ ràng là không đem chính mình để vào mắt ta. Nghĩ tới chỗ này tuổi yên tâm bên trong lập tức dâng lên một cố bị chơi sọ sau đó phẫn nộ cảm giác. Đồng thời một cái tà ác kế hoạch báo thù cũng tại trong lòng của hắn nổi lên đứng lên. Mà đi ở mẹ và em gái sau đó lệ nhà Tam Nương An Khang lại đột nhiên đứng bước, khẽ nhíu lông mày theo bản năng quay đầu nhìn phía Phan Lâu phương hướng. Trong lòng của nàng không biết sao, đột nhiên liền dâng lên một loại cảm giác bất tường. Phản phất có cái gì tà ác sự kiện đang tại dần dần hướng mình cùng với mẹ em gái nhóm tới gần. Tam Nương còn không đi vào. Lệ Nương Tử vào nhà sau phát hiện Tam Nữ Nhi đứng ở cửa nhìn ra phía ngoài, lập tức mở miệng hô một tiếng. A, tới. An Khang chớp chớp mắt, sau đó quay người theo vào trong phòng. Chỉ là lòng của nàng bây giờ càng thêm bất an. Nàng tin tưởng mình giác quan thứ 6 hẳn là chính xác. Chỉ là dưới mắt hắn lại không thể xác thực biết đến tột cùng là dạng gì tai họa có khả năng buông xuống tại lệ nhà trên đầu. Bất quá vừa nghĩ tới có Ngụy Đình Du ở sau lưng nâng đỡ, An Khang tâm lý ngược lại là nắm chắc, cũng không như thế nào bối rối. Mấy ngày gần đây nhất phải tăng cường phòng giữ, nhất định không thể buông lỏng. Nghĩ tới đây, An Khang quay đầu đối với canh giữ ở cửa ra vào một cái nữ tính kim ảnh vệ mở miệng nói ra. Tiểu thư yên tâm. Hầu gia đã dặn dò qua. Kim ảnh vệ trí thông minh cùng người thường không khác, trung thành nhưng lại xa xa cao hơn người bình thường. Bởi vậy khi lấy được An Khang mệnh lệnh sau, lập tức kiên định gật đầu. Không nói những cái khác, có bọn hắn 8 tên ảnh vệ ở đây, trừ phi là hầu gia, bằng không trên đời này tuyệt không có người có thể tiến vào trong 4 phút quán trà. Tại xe ngựa dừng ở tế Linh hầu phủ cửa chính chi, sau bị Ngụy Đình Du một cái tiếp một cái đỡ xuống, Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ đều mở ra, nhìn xem Huy Hoàng hầu phủ đại môn có chút ngượng bức. Hầu gia, thiếp cùng muội muội có thể đi cửa chính. Thọ Hoa chớp chớp mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Ngụy Đình Du. Thiếp thất nói như vậy đều chỉ có thể đi cửa sau, điểm này nàng cùng Phúc Tuệ phía trước liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đương nhiên đó cũng không phải nói hai nữ không quan tâm đi cửa chính vẫn là cửa sau khác nhau, nhưng vấn đề là các nàng đối với Ngụy Đình Du yêu sâu sắc, chỉ cần có thể lưu lại bên cạnh hắn, dù cho về sau chỉ có thể từ cửa sau ra vào, các nàng cũng nguyện ý chịu đựng. Ta không phải là nói qua sao? Ngụy Đình Du nhìn thấy Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ cái này một bộ dáng ngượng bức, cười tiến lên giắt tay của hai người, tiếp đó một bên lôi kéo các nàng từ cửa chính đi vào vừa lên tiếng nói, tại trong phủ ta, các ngươi chỉ có trên danh phận khác biệt, thực tế đãi ngộ là giống nhau. Lời này Ngụy Đình Du ngược lại là không có lừa gạt các nàng, đậu chiêu cái này chính quy đại nương tử có, Miêu An Tố mấy người tiểu thiếp cũng đều một dạng không thiếu. Ngoại trừ những thứ này vật chất bên ngoài, tại sử dụng hầu phủ tỷ như xe ngựa hoặc cửa chính những tư nguyên này bên trên quyền lợi cũng là cơ bản bình đẳng. Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ nhãn trận nhìn xem Ngụy Đình Du lôi kéo hai người thật sự từ cửa chính đi vào, trên mặt ngượng bức dần dần chuyển biến làm kinh hỉ. Hai tỷ mỗi lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc hiểu mừng rỡ cảm xúc. Quả nhiên, tiến hầu phủ đúng là các nàng lựa chọn chính xác nhất. Đương nhiên, lúc này hai nữ cũng vì phía sau ba cái muội muội mà cảm thấy may mắn. Như vậy nhìn tới, cho Ngụy Đình Du làm thiếp thất cũng chính xác so tại người bình thường trong nhà làm chính phi nương tử còn muốn thoải mái nhiều, hơn nữa cũng càng chịu tôn trọng. Đại nương tử thỉnh dùng trà. Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ khôn khéo quỳ gối đậu chiêu trước người hướng nàng kính trà. Mà Bình Thê Hà Duy Phương thì ngồi ở bên cạnh vị trí, đến nỗi mầm sao làm mấy cái gì nương cũng đều có chỗ ngồi. Phải biết tại trong những thứ khác đại trạch viện, thiếp thất lúc này chỉ có tại chủ mâu đứng sau lưng tư cách. Hai vị tỷ muội mau mau mời. Đậu chiêu tiếp nhận hai người nước trà tất cả nhấp một miếng sau, liền nhanh chóng tự mình đưa các nàng dịu dắt đứng lên. Kỳ thực loại này lễ tiết tại Tế Ninh trong hầu phủ càng nhiều cũng chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng, bất quá vẫn như cũng là bị giữ lại. Đối với cái này Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ đương nhiên không có nửa điểm lời oán giận, dù sao không có khả năng tất cả chuyện tốt đều để chính mình được không phải. Nếu quả thật tại vào phủ ngày đầu tiên liền có thể cùng chính quy đại nương tử bình khởi bình tọa, chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút trong lòng hai cô gái đều cảm thấy hổ thẹn lại có tội. Quá tốt rồi. Đậu Minh tiểu nha đầu này lúc này cũng đã là chính thức tiểu thiếp, nhìn thấy hành lễ nghi thức hoàn tất sau, nhanh chóng cười vỗ tay tới. Tốt cái gì? Bên cạnh dì Duy Phương cười tại trên cái mũi nhỏ của nàng nhẹ nhàng vuốt một cái mở miệng nói, bây giờ búi tóc đều co lùi thời, vẫn còn không giống người phụ nhân, ngược lại như cũ như cái nha đầu tựa như. Lời nói này tràn đầy tỉ tỉ đối với muội muội tự ái, mặc dù hai người không có quan hệ máu mủ, nhưng ở trong hầu phủ trung đụng thật là coi như không tệ. Mẹ ta cùng hai vị tỷ tỷ nương vốn là khuê trùng mật hưu. Đậu Minh nhưng là nhíu cái mũi nhỏ, tiếp đó có chút nũng nịu ôm lên Hà Duy Phương cánh tay ngọc vừa cười vừa nói, bây giờ chúng ta lại tại hầu phủ viện bên trong thành nhà mình tỉ muội. Cái này trưởng bối nhóm tình nghĩa đến đời chúng ta chẳng những không có tán ngược lại thân mật hơn, cái này còn không được không? Minh muội muội. Phúc Tuệ nhất nghe nhanh chóng gật đầu một cái cười nói, chúng ta về sau chính là thân sinh tỉ muội. Là rất tốt, chỉ là có chút đáng tiếc nhưng bên cạnh Triệu Trương như này lúc lại trong lúc bất chợt mở miệng nói, sao phải hầu gia nhận về di nương người người đều ôn nhu như vậy điểm tình a? Liền không có một cái sao có thể bồi ta tập võ. Triệu Trương như này lúc tâm tình càng thêm buồn bực, cái này ôn nhu tỉ muội càng nhiều chính mình thì càng lộ ra đặc lập độc hành, tiếp tục như vậy cũng không quá tốt. Đã sớm nghe nói Triệu tỷ tỷ yêu thích tập võ. Thọ Hoa nhìn xem Triệu Trương như chớp chớp mắt nói, nhà ta ngũ muội cũng là yêu thích vũ đao lộc đồng, chờ chút thời gian nàng gả tiến hồi phủ tới, ngươi liền có bạn. Thật sự. Triệu Trương như nghe xong con mắt lập tức phát sáng lên. Khá lắm. Cái này lệ nhà thật là có một cái cùng mình yêu thích giống nhau muội muội a. Đó thật đúng là quá tốt rồi. Nghĩ được như vậy Triệu Trương như thậm chí có chút không kịp chờ đợi sớm một chút có thể nhìn thấy lệ nhà ngũ nương nhạc làm tốt. Chờ đến phiên chính mình phục thị hầu gia đêm khuya, nhất định muốn ghé vào lỗ tai hắn thổi một chút bên gối gió, cầu hầu gia mau đem lệ nhà ngũ muội muội tiếp vào phủ bên trong tới. Hai ngày sau, ban đầu Bốn Phúc quán trà cuối cùng tại trải qua một vòng mới trang hoàng sau một lần nữa khai trương. Lúc này đã đổi tên là Bốn Phúc trai, hơn nữa mặt tiền cửa hàng nhìn qua cũng so trước đó nổi giận không thiếu. Các vị quý khách tới tới tới. Bốn Phúc trai lại khai trương. Thân mang trang bị mới lệ nương tử mặt mũi tràn đầy dáng vẻ vui mừng hướng chung quanh láng giềng hét. Các vị quý khách, đừng nhìn chúng ta cửa tiệm mặt tiểu, nhưng các ngươi người có học thức xem trọng đốt hương, điểm trà, bút họa, cắm hoa, tiểu điểm thế nhưng là mọi thứ cũng không thiếu. Không quan tâm ngài là thập tự nhai đi mệnh, muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ chân dùng trà. Vẫn là góc đông lầu đãi lấy đồ tốt, muốn tìm người nghiệp qua. Hoặc liền nghĩ tìm chỗ ngồi tán phiếm thuyết thư, phẩm hương luận trà. Đến tiểu điểm vậy thì chuẩn không sai. Lệ nương tử khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng miệng như hoa sen, nói thẳng chung quanh người vây xem một hồi gật đầu. Không nói những cái khác, lệ nương tử fan này điệu bộ thật đúng là rất có vài phần thư quyển chi ý, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhất là nàng hôm nay mặc hoa lệ, đầu đội kim sức ngọc trâm, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa hiển thị rõ phong vận chi tư. Trực tiếp thấy chung quanh không thiếu đi ngang qua người vây xem đều thẳng con mắt. Phong vận vẫn còn bốn chữ này đặt ở trước mắt lệ nương tử trên thân, đó là lại phù hợp bất quá. Đương nhiên lệ nương tử cũng là tự nhiên hào phóng, cũng không nửa điểm bị khách chi ý, chỉ là làm cho lòng người sinh hướng tới. Nho nhỏ quán trà tập hợp đủ tứ đại nhã sự, đây cũng hiếm lạ a. Một cái mặc áo xanh tuổi trẻ công tử gật đầu một cái, nhìn một chút Bốn Phúc trai tấm biển sau mở miệng nói ra. Cái kia đúng nha. Lệ nương tử nghe xong lại có thượng đạo, nhanh chóng cười cười, một bên nhẹ lay động vặt tròn một bên cầm đủ lão bản nương tư thế khẽ gật đầu một cái nói, bản điểm có sách có bé, có hương có trà. Chư vị đi vào xem xét liền biết. Lệ nương tử tiếng nói này vừa rơi xuống, đám người chung quanh lập tức rối loạn tư mừng. Xem ra lão bản nương này không hề chỉ là đang khoác lác à, dám để cho các quý khách bây giờ liền đi vào xem xét đến tận cùng, vậy tất nhiên là có mấy phần chắc chắn. Đi, chúng ta đi vào nhìn một chút. Nghĩ tới đây, trong đám người vây xem mấy vị công tử ca ăn mặc người liền lắc qua xếp, dẫn đầu đi vào Bốn Phúc trai. Mà có người lôi kéo, người phía sau nhóm tự nhiên cũng là nối đuôi nhau mà vào, trong lúc nhất thời Bốn Phúc trai cửa ra vào khách hàng doanh môn, kém chút đem cánh cửa đều đã bể. Đương nhiên đón khách loại việc nặng này liền không cần đến lệ nương tử tự thân xuất mã, trong tiệm thuê tiểu tư người giữ cửa nhau nhau tiến lên đón, đem những khách chú ý đưa vào trong tiệm. Không cầu hoa tươi mà lệ nương tử nhưng là một mặt không lo lắng đứng ở bên cạnh đong đưa quạt tròn, khuôn mặt tươi cười yêu kiểu nhìn xem trước mắt một màn này. Quả nhiên vẫn là hầu gia gia chủ ý tốt. Những thứ này công tử phóng đãng nghèo túng tú tài tiền đó là thật dễ kiếm. Chỉ cần có phong cách, cả đám đều cấp trong vắng chen. Đương nhiên, đường phố đối diện Phan lâu bên ngoài, tuổi sao cũng đang một mặt xanh mét nhìn xem bên này thịnh vượng bởi vì rất rõ ràng. Không thiếu nguyên bản muốn tới Phan lâu khách nhân cũng bị Bốn Phúc trai cho lôi đi. Ở trong đó liền bao quát hai cái đã vừa mới chỉ nửa bước đều bước vào Phan lâu đại môn khách nhân, thế mà khi nghe đến lệ nương tử tiếng la sau đó xoay người chạy tới Bốn Phúc trai đi. Một màn này không thể nghi ngờ là tại hung hăng đốn tuổi sao khuôn mặt. Dưới mắt nhìn thấy lệ nương tử cái kêu biểu tình dương dương đắc ý, tuổi sao tự nhiên cũng là nhịn không được, không để ý bên cạnh tiểu tư ngăn cản, trực tiếp cũng xài bước hướng Bốn Phúc trai đi đến. Kết quả vừa vào bốn phúc trai cửa chính, tuổi sao trực tiếp cũng có chút chấn kinh, bởi vì nơi này cùng hắn nguyên bản trong ấn tượng quán trà hoàn toàn khác biệt, bố trí hết sức trang nhã, tràn đầy nồng đậm thư quyển khí tức, trong tiệm bài trí cũng là có chút xem trọng, thậm chí còn có một chút danh nhân chữ vẽ bút tích thực. Không cần hỏi, chắc chắn là Ngụy Đình Du từ trong hầu phủ lấy ra. Ngài nhìn cái bình này bên trên men bên trên, cái này tài năng vừa đúng tài năng cũng tốt, đặc biệt đẹp đẽ. Bên trái trong đình viện đang có một cái trưởng quỹ bộ dáng người hướng vài tên vây xem công tử giới thiệu trong tay một kiện đồ sứ. Muốn ta nói nha, Trương công tử bài thơ này bên trong chữ không dùng tinh diệu nhất, nhiều một chút đều không được. Không tệ không tệ, huynh đài nói cực phải. Bên phải trong lầu các lại top 5 top 3 tụ tập một chút văn nhân mặc khách ở nơi đó đàm thi tử. Cái này trang hoàng, sự bố trí này, tại sao có thể là lệ nhà mấy cái nữ quyến châu nghĩ viện bông đi ra ngoài đâu? Tuổi sao nghĩ tới đây chân mày nhíu càng lạnh lẽo. Không nghĩ tới cái này lệ nhà ôm vào tế linh hầu phủ đuổi sau lại có dạng này vận thế, chính là ngay cả mở tiệm đều để các nàng cho mở ra hoạt thời. Đương nhiên là có loại ý nghĩ này, khẳng định không chỉ tuổi sao một cái. Thực sự là có động thiên khác nha. Chỉ là bề ngoài cũng quá nhỏ một chút, không sánh được Phan Lâu hào khí. Một cái ăn mặc tiểu thư sinh công tử ca nhìn chung quanh một chút tình huống, một mặt tiếc hận nói: "Lang quân, nhưng ngài tại đối diện Phan Lâu các tử một ngày tiêu phí đều đủ tại cái này uống một tháng trà." Mà bốn phúc trai tiểu tư tự nhiên cũng là biết ta nói, nhanh chóng cười hồi đáp: "Ai." Lúc này bên cạnh một cái thân mang áo nâu công tử ca lại mở miệng nói: "Ngươi nhìn cái này thưởng thức trà đàm thi, tập đàn nghe hát, muốn chính là một cái tính tâm. Tiểu cũng có nhỏ độc đáo." "Nói cũng đúng a, không tầm thường chính là nhã, nhã chính là tục, chúng ta sang hèn cùng hưởng." Nghe đến mấy cái này người nghị luận, tuổi sao sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ bốn phúc trai tại trải qua như thế một phen một lần nữa ăn mặc sau đó, thế mà cũng vào những thư sinh này mắt. Thậm chí còn ở bên cạnh mở bán đồ cổ đồ chơi văn hóa lộ thiên quầy hàng, như thế phát triển tiếp, khó tránh khỏi bốn phúc trai tên tuổi sẽ ở cái này đông thị nhai vượt trên chính nhà mình Phan Lâu a. Không được, mình nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, hung hăng để cho bốn phúc trai cầm cái trước ngã nhào mới được. Nha, cái này hôm nay quát là ngọn gió nào a, ngay tại lúc trong tuổi yên tâm tích lưu lưu đánh chủ ý xấu thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng lệ nương tử âm thanh vang lên. Sao phải đem Phan Lâu tuổi đại quan nhân cho thổi cụ a ơi? Tuổi sao sững sờ, nhanh chóng xoay người giả mù sa mưa hướng về phía lệ nương tử thi lễ một cái. Đương nhiên, dưới mắt hắn phó khiêm công tử điệu bộ chắc chắn là cũng lại không thể gạt được lệ nương tử ánh mắt. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng liếc mắt, sau đó một bên đong đưa quạt tròn vừa đi tiến lên đây trên dưới đánh giá một phen tuổi sao nói, bản điếm mà hẹp nhỏ hèn, đặt không dưới ngài hai đầu kim quý chân, còn phải làm phiền ngài chuyển chỗ ngồi. Nói xong lời này, lệ nương tử bái túc phu nhân phái đoàn, trong tay quạt tròn hơi hơi dương lên, trong tiệm hai tên ngân ảnh vệ liền đi tiến lên đây đem tuổi sao cho chống ra ngoài. Tuổi sao mặc dù là hiểu một chút công sức, nhưng hắn những cái kia ra lông tại ngân ảnh vệ trước mắt cũng hoàn toàn sẽ không công phu thường nhân không khác nhau nhiều lắm. Hắn thậm chí đều không chống cự hai cái liền hoàn toàn thúc thủ chịu trói, trơ mắt ở trong mắt chúng bị khách nhân bị ngân lương vệ giống như áp giải tù phạm lắc lắc tay đẩy ra ngoài cửa. Tiếp đó đang lúc mọi người tiếng cười rộ bên trong bị trực tiếp ném ra ngoài. Nếu không phải hắn bao nhiêu có chút công phu, tại thời khắc cuối cùng ổn định thân hình, khi thật muốn tại cái này đông thị nhai trên đường phố ngã một cái ngã gục. Bình, lệ nhà những nữ nhân này. Phan Lâu tầng 2 trong phòng, tuổi sao một điểm tức giận đem trong tay chén trà ngã ầm ầm trên mặt đất. Mà giờ khắc này trên mặt đất đã là mảnh sứ vỡ đầy đất, hắn đã ngã hơn 20 cái ly. Nhưng mà như cũng không cách nào hòa dịu trong lòng thống hận. Dù sao thân là toàn bộ Đông thị nhai bên trên nhân vật có mặt mũi, hắn tuổi đại quan nhân lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy. Cà ca. Mà Phạm Lương Hàn nhưng là câm như hến nút ở xó xỉnh, nhìn xem tuổi sao nổi giận thân ảnh hơi hơi phát run. Nhìn ngươi chút tiền đồ kia. Tuổi sao gặp một lần Phạm Lương Hàn cái này hùng đạo, lập tức càng là giận không chỗ phát tiết. Xem mới. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thà. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Hoàn. Chương 128. Thọ Hoa gặp đùa giỡn. Hầu gia ra tay. Chương 128, Thọ Hoa gặp đùa giỡn. Hầu gia ra tay. Cái này biểu đệ bị Ngụy Đình Du một cước đá nát tử tôn căn, dưới mắt tuy nói là có thể miễn cưỡng xuống đất đi bộ, nhưng nửa đời sau cùng nữ nhân đó là triệt để hết duyên. Từ trên xuống dưới nhà họ Phạm cho dù nuốt không trôi khẩu khí này, nhưng cũng không dám đắc tội tế linh hầu gia, chỉ có thể sờ lô mũi một cái nhìn tiếp. Nhưng hắn tuổi sao tuyệt đối không nhịn được. Nói, ngươi có muốn hay không báo thủ? Nghĩ tới đây tuổi sao hung hăng trợn mắt nhìn một mắt biểu đệ Phạm Lương Hàn, tiếp đó mở miệng hỏi. Báo thủ? Phạm Lương Hàn sững sờ, trong mắt cũng lóe lên một tia âm tàn. Bất quá hắn người nhát gan tính cách lập tức lại chiếm cứ thượng phòng, chỉ thấy kỳ xúc ruột cổ nói, cha ta đã cảnh cáo ta, không cho phép ta lại gây lệ nhà. Ngươi nửa đời sau đều không trông cậy vào, còn có cái gì có thể sợ? Tuổi sao nghe xong kèm chút tức giận trực tiếp mất đi. Không nghe Phạm Lương Hàn cha hắn Phạm Lão gia hôm qua thế mà trực tiếp nạp hai phòng thiết thất. Xem ra cái này đại hảo phế đi, hắn là chuẩn bị trùng luyện tiểu hảo. Mà Phạm Lương Hàn gia hỏa này cũng tự hiểu đời này vô vọng, thế mà trở nên so trước đó càng thêm nhu nhược. Tuổi sao có đôi khi đều đang hoài nghi mình như thế nào cùng cái này gấu đồ chơi có quan hệ máu mủ đâu. Bất quá tuổi sao lần này hận thiết bất thành cương lời nói cũng làm cho Phạm Lương Hàn trong lòng một điểm kia điểm lửa phục thù nhanh chóng thiêu đốt huyết tán đứng lên. Đúng a, ngược lại đời này đều không trông cậy vào, còn có cái gì phải sợ đây này. Nghĩ tới đây Phạm Lương Hàn thế mà hiếm thấy cố lấy dũng khí, chỉ thấy hắn đột nhiên gật đầu một cái nhìn xem tuổi sao hỏi, biểu ca kia ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể báo thủ? nghĩ thông suốt. Tuổi sao sững sờ, sau đó gật đầu một cái, tổng cái này biểu đệ còn có một chút như vậy huyết tính có thể bị kích thích ra. Bất quá thật kỳ quái, sao phải trứng nát sau đó hắn ngược lại càng giống đàn ông. Tuổi yên tâm bên trong chửi bậy. Hắn ngược lại cũng không phải xúc động người, dưới mắt vọt thẳng đến bốn phúc trai đi đánh đập một trận phương pháp chắc chắn là không được. Không nói những cái khác, Ngụy Đình Du ở nơi đó mấy cái hộ vệ tuổi sao là biết đến, chính nhà mình gia đình tiểu tư toàn bộ cộng lại một loạt 630 lên, chắc chắn cũng đánh không lại bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào. Cho nên muốn báo thủ đến chi lấy. Hơn nữa dưới mắt hai bên thủ vừa mới kết xuống, nếu như lập tức liền tới sóng hung ác, đối phương nhất định sẽ trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. Ngụy Đình Du nếu là lại ngược lại báo thủ, mình có thể hay không chịu đựng được cái này thật là khó mà nói. Tự nhiên là nghĩ thông suốt. Phạm Lương Hàn rõ ràng cũng là biết rõ đạo lý này, chỉ thấy hắn nhếch miệng siết quả đấm nói, nhưng cái này lệ nhà trên dưới có Ngụy Đình Du chỗ dựa, như thế nào báo được thù đâu? Phải nghĩ biện pháp. Tuổi sao cao mày nghĩ nghĩ mở miệng nói, tốt nhất là có thể để cho người khác ra tay đối phó Ngụy Đình Du. Tuổi sao này lời nói vừa ra, Phan Lâu tiểu tư liền đang chạy vào. Chuyện gì a? Tuổi sao thấy thế lập tức suy sụp xuống khuôn mặt. Bây giờ hắn đang nghĩ ngợi như thế nào báo thù đâu, lại bị tiểu tư cho quấy rầy, trong lòng mười phần khó chịu. Lang Quân cái này tiểu tư gặp một lần chủ gia biểu lộ, lập tức cũng là dọa đến túi đầu. Bất quá hắn vẫn nhắm mắt mở miệng nói, cái kia Dương Nha nội lại tới. Mắng đi ba bốn bạn ngồi, còn cắm đầu uống hai vò rượu. Không biết có thể hay không gây sự a, nhưng tuổi sao nghe lời này một cái, chẳng những không có sầu lo, con mắt ngược lại lập tức phát sáng lên. Khá lắm. Điều này có thể giúp mình báo thù đối tượng không thì có sao. Phan Lâu hôm nay mở rượu mới, đều đi nếm thử. Phan Lâu hôm nay mở rượu mới, tất cả mọi người đi cổ động a. Sáng sớm ngày thứ hai, Phan Lâu bên ngoài khua chiêng gõ trống âm thanh kinh động đến toàn bộ Đông Thị Nhai, liền lệ ra mẫu nữ cũng chạy đến cửa tiệm đi xem chàng náo nhiệt này. Chỉ thấy tuổi sao gia hỏa này một mặt đạo mạo nghiêm trang đứng tại cao trên xe viết chữ treo kỳ, gây chung quanh láng giềng thực khách một hồi gọi tốt. Thậm chí còn mời tới nổi danh hoa khôi Lư Yến Yến theo rượu xe một đạo tại Đông Thị Nhai tuần nhai vung rượu, mời chào sinh ý mở rộng ảnh hưởng. Như thế khí phái a. Quỳnh Nô một mặt hâm mộ nhìn xem náo nhiệt Phan Lâu mở miệng nói, chẳng thể trách nhân gia như thế ngang tàng. Nàng lời này, tự nhiên cũng đưa tới lệ gia mẫu nữ khẽ than một hồi. Không có cách nào, nhân gia có tiền có thể làm hoạt động ôm khách a. Xuyệt. Đi mau. Mà tứ nương Hảo Đức cùng ngũ nương Nhạc Tốt thừa dịp mâu thân cùng các tỷ tỷ ánh mắt đều bị đối diện Phan Lâu hấp dẫn, lặng lẽ cầm lấy hai cái mang theo lụa mỏng mũ rộng đành liền trùm lên trên đầu. Sau đó tay lôi kéo tay lén lén lút lút từ lệ nương tử sau lưng chạy ra ngoài. Dù sao lấy hai cái này tiểu nha đầu tính cách, phen này náo nhiệt nếu là không góp lời nói cũng không phải là cần nàng. Mà lúc này lệ ra chúng người không có chú ý tới, xa xa góc đường một cái quần áo hoa lệ hoàn khố tử đệ đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên phương hướng của các nàng. Cái này họ xài nói không sai, đúng là toàn gia mỹ nhân. Cái này hoàn khố tử đệ nhìn xem lệ nhà chúng nữ thân ảnh, kích động cơ hồ đều nhanh chạy xuống nước bất thời. Bất quá cái này cách quá xa, cũng nhìn không rõ ràng nha. Nghĩ tới chỗ này hắn lại trực tiếp nhíu mày, thậm chí còn trọng trọng thở dài. Tứ muội muội cùng ngũ muội muội lại chạy ra ngoài chơi luồng nghịch. Đại nương Thọ Hoa lúc này chú ý tới nhỏ nhất hai cái muội muội đều không thấy thân ảnh, liền quay đầu đối với lệ nương tử mở miệng nói ra. Nàng hôm nay cố ý tỉnh đồng ý đậu chiêu về nhà ngoại quán trà xem mẹ và em gái nhóm, cho nên lúc này cũng xuất hiện ở đây. A. Thọ Hoa lời vừa nói ra, lệ nương tử lúc này mới phản ứng lại. Nàng quay đầu nhìn một chút, quả nhiên không gặp cái kia hai cái nha đầu thân ảnh, lập tức vừa bất đắc dĩ thở dài. Cứ như vậy bướng bỉnh tính cách, nếu là tiến vào hầu phủ còn không biết muốn chọc ra bao lớn nhiễu loạn tới đâu. Cuối cùng không tốt ngươi cái tiểu thiếp cả ngày chạy khắp nơi lấy mừng rỡ, để người ta đương gia chủ mẫu cùng khác gì nương cả ngày cấp bách xoay quanh tìm khắp nơi người a. Lại nói, lệ nương tử cũng không phải không để các nàng đi ra ngoài chơi, chỉ là lúc đi ra nhất định phải mang lên hầu gia phái tới nữ thị vệ mới được. Hai cái này tiểu nha đầu ngược lại tốt, chính là nghịch ngợm gây sự, gần nhất còn giống như càng ngày càng phản nghịch nữa nha. Ta đi tìm hai cái này gây chuyện nha đầu. Thọ Hoa đương nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, nhíu nhíu mày nhìn xem An Khang nói, ngươi ở nơi này bồi nương nhìn lấy suy nghĩ. An Khang nghe vậy gật đầu một cái, sau đó quay đầu hướng trong tiệm hô một tiếng, xuân tới ngươi bồi đại tỷ tỷ đi. Lại mang lên hai cái hộ vệ. Mà lệ nương tử nghe xong lại vội vàng mở miệng nói, Thọ Hoa, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta lệ nhà cùng với hầu phủ bà bối, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi nương. Tay chuẩn sau khi nghe cười nhạt một tiếng gật đầu hẳn là. Dù sao nàng hôm nay rời đi hầu phụ thời điểm bên cạnh còn mang theo hai nữ tính ngân ảnh về đâu, không cần giảm bớt quán trà hộ vệ, chỉ đem lấy hai cái này cùng chính mình đi ra ngoài là được. Đương nhiên, nàng lúc này thân là hầu phụ quý thiếp tự nhiên, cũng là không tiện đi đầy đường cứ như vậy đi bộ, thế là cũng mang tới một cái có mạng che mặt mũ rộng đành. Không mừng Thọ Hoa hình dạng hết sức xuất chúng cùng lập thể, dù cho nàng mang theo lụa mỏng mũ rộng đành, như cũng có thể mơ hồ nhìn ra được cái này dưới nón lá một tấm mỹ nhân gương mặt. Nàng lại trải qua nơi xa cái kia rình coi hoàn khố tử đệ trước người sự tình, ánh mắt của đối phương cơ hồ đều thẳng. Đồng thời tim của hắn đập cũng đông 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 ra tốc đứng lên. Quả nhiên, dưới mắt cách gần đó càng là có thể nhìn ra được cái này lệ nhà nữ nhân chính xác người người cũng là hảo mẫu sắc a. Đương nhiên, hắn cùng với bên cạnh hai cái tùy tùng ở trong mắt Thọ Hoa liền cùng người qua đường không khác, cho nên dù cho từ trước mặt đi qua, Thọ Hoa cũng không có chú ý tới trong mắt đối phương khác thường. Mà tại Thọ Hoa sau khi đi xa, cái này hoàn khố tử đệ mới hướng hai cái tùy tùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp lấy trực tiếp theo đi lên. Một màn này cũng bị đứng tại phan cửa lầu làm ra một bộ chiêu đãi khách nhân dáng vẻ tuổi sao thu hết vào mắt. Khoe miệng của hắn lộ ra một đạo âm nhu được như ý tầm thường ý cười, tiếp đó quay người tiến vào phan lâu bên trong. Hắn bước tin rất nhanh, Lệ Nhà liền muốn ngược lại xui xẻo. Dính lên cái này thuốc cao ra cho sau đó, chính là kéo xuống tới cũng phải đi bên trên một lớp da thịt. Thọ Hoa mang theo Xuân tới cùng với hai tên nữ tính ngân ảnh vệ tại Đông Thị Nhai đi một vòng cũng không thấy tứ muội muội cùng ngũ muội muội thân ảnh, lập tức nhíu mày. Hai cái này tiểu nha đầu đến tột cùng là chạy đi nơi nào? Như thế nào ham chơi như thế? Nương tử. Mà lúc này Xuân tới lại nhãn tình sáng lên, chỉ vào xa xa một tòa cầu hình vòng nói, chúng ta lên trên cầu xem một chút đi. Nơi đó tương đối cao, nhìn cũng xa xôi, nói không chừng liền có thể tìm được hai vị tiểu thư. Hảo. Thọ Hoa sững sờ lập tức gật đầu một cái, đây cũng là một ý kiến hay. Hơn nữa như thế mấy bước lộ nàng cũng quả thật có chút đi mệt. Đến trên cầu vừa vặn có thể nghỉ một chút. Nhưng bốn người mới vừa đi tới cầu đỉnh, liền xây hai cái tiểu tư ăn mặc người đột nhiên chạy ra, ngăn ở trước mặt nàng. Thọ Hoa còn chưa kịp phản ứng lại, Xuân tới liền trực tiếp bảo hộ ở trước người của nàng. Đồng thời nhìn xem hai cái này tiểu tư mở miệng nói, dưới chân thiên tử, thanh minh thế đạo, ở đâu ra cuồng đồ dám đùa giỡn nhà lành. Hai tên phụ trách bảo hộ Thọ Hoa ngân ảnh vệ, các nàng chỉ có tại tiếp thu được chủ nhân minh sát mệnh lệnh hoặc cảm nhận được chủ nhân chính xác chịu đến uy hiếp sau đó mới có thể ra tay. Mà lúc này hai cái này tiểu tư vẹn vẹn chỉ là ngăn ở Thọ Hoa trước người, gặp nhau nàng còn có 4-5 bước khoảng cách xa, cho nên cũng không tại uy hiếp cân nhắc bên trong. Thọ Hoa cũng là có chút một bước, bởi vì loại chuyện này đối với nàng tới nói cũng là đời này lần đầu gặp được. Chẳng lẽ là có cái gì hiểu lầm? Trong nội tâm nàng nghĩ đến, liền dự định mở miệng hỏi thăm một câu. Bất quá hắn còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy sau lưng một cái hoàn khố âm thanh đột nhiên xuất hiện. Thiên tử. Đúng dịp. Thanh âm này 10 phần phách lối, vừa xuất hiện liền dẫn tới Thọ Hoa cùng Xuân tới trực tiếp quay đầu nhìn về phía người tới diện mục. Chỉ thấy người lấy áo nâu sắc mặt trắng nõn, vẻn vẹn nhìn cái này ăn mặc, đúng là một cái công tử nhà giàu bộ dáng. Nhưng mà hắn nói chuyện ăn nói tràn đầy hoàn khố chi phong, ánh mắt bên trong càng là ẩn ẩn có một tia khói mù lệ sắc. Vẻn vẹn vừa đối mặt Thọ Hoa liền theo kêu không tốt, dù sao mình cùng đối phương tuyệt đối là vốn không quen biết, hắn phen này khẳng định muốn cố ý tìm phiền toái. Cái kia trên Kim Loan Điện đang ngồi quan gia bản về tới vẫn là tỷ phu của ta đâu. Đối phương nhìn thấy Thọ Hoa quay mặt lại sau đó con mắt thẳng hơn, một bên nhìn chòng chọc vào nàng vừa mở miệng nói, ngươi nói ta là ở đâu ra cuồng đồ a? Nghe nói như thế sau Thọ Hoa tâm bên trong lập tức cả kinh. Mặc dù không biết đối phương lời ấy là thật hay không, nhưng dám ở ban ngày phía dưới nói như thế, chắc hẳn luôn có mấy phần thật sự à. Nếu thật là cái hoàng thân quốc thích, chính mình vẫn là không cùng hắn xung đột cho thỏa đáng, dù sao như thế có khả năng cho hầu gia gây phiền toái. Thọ Hoa tâm bên trong nghĩ đến, trực tiếp đối với Xuân tới nhỏ giọng nói, không cần để ý. Chúng ta đi. Nói xong liền lôi kéo Xuân tới dự định quay người rời đi. Nhưng cái kia hai cái con nhà giàu tùy tùng lại giang hai cánh tay trực tiếp ngăn cản phía trước đường đi. Nương tử yên tâm. Cái này hoàn khố tử đệ cười hì hì tiến tới góc mặt nhìn xem Thọ Hoa mở miệng nói, nữ sắc không phải ta hảo. Lại xinh đẹp nữ nhân ở trong mắt ta cũng chính là một cục gỗ. Nghe nói như thế sau Thọ Hoa lông mày lập tức nhíu một cái, thầm nghĩ đã như vậy ngươi vì cái gì ngăn đón con đường của ta đâu, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bất quá nàng còn chưa kịp hỏi ra lời, đối phương liền tiếp theo mở miệng đem đáp án nói ra nói, không cùng người làm đánh cược. Trong vòng 10 ngày muốn đem Lệ Nhà nữ tử cưới một cái vào phủ. Nếu không thì thua hắn một tòa trang viên. Nương tử thật tốt để cho ta coi bên trên một mắt, ta không những không làm khó dễ ngươi, còn thưởng ngươi 10 lượng kim. Nói xong cũng không đợi Thọ Hoa lại có phản ứng, trực tiếp vung tay lên, hắn hai cái tùy tùng liền một trái một phải tiến lên muốn đem Xuân tới đỡ lên không. Mà mình càng là trực tiếp hướng về phía trước hai bước đưa tay liền muốn xốc lên Thọ Hoa nhẹ tí mũ rộng đành. Nương tử! Nương tử! Xuân tới gặp một lần nhất thời nóng nảy, dù sao Thọ Hoa đây chính là hầu gia quý thiếp. Nếu làm tòa đám đông phía dưới để người khác đùa giỡn, thì còn đến đâu? Thọ Hoa bây giờ đương nhiên cũng là khẩn trương muốn mạng. Dù sao nàng lúc này tất nhiên là không cho phép bất kỳ nam tử nào khác đối với chính mình có nửa điểm kinh bạc. Làm sao bây giờ? Muốn hay không mệnh lệnh ngân ảnh vệ bảo vệ mình đâu? Nhưng cái này hoàn khố tử đệ nếu nói thật, chính mình chẳng phải là có khả năng chọc giận trong cung quý nhân. Cứ như vậy cho hầu ra nhưng là chọc đại phiền toái. Trong lúc nhất thời Thọ Hoa cũng lâm vào lưỡng nan, bảo trụ trong sạch của mình cùng không cho hầu ra gây phiền toái hai chuyện này chẳng lẽ liền nhất định không thể đồng thời thực hiện sao? Ngay tại lúc trong Thọ Hoa tâm sợ hãi không chắc thời điểm, đột nhiên thấy đối phương cái kia nguyên bản muốn tới xốc lên chính mình nhẹ ti mũ rộng đánh tay lại ổn định ở giữa không trung, không cách nào lại hướng về phía trước một chút. Nguyên nhân tự nhiên không phải cái này hoàn khố tử đệ đột nhiên lương tâm phát hiện từ bỏ đùa giỡn chính mình. Thọ Hoa thanh đất sở nhìn thấy từ phía sau mình thế mà đưa ra một cái đại thủ xuyên qua trên đầu vai phương, vững vàng kèm ở đối phương đưa tới cổ tay. Hơn nữa đại thủ này vô cùng hữu lực, bởi vì Thọ Hoa có thể rõ ràng từ hoàn khố trên mặt nhìn thấy hắn cái kia thần tình thống khổ. Bất quá điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ở sau lưng mình bây giờ đang đứng một cái nam nhân, nghĩ được như vậy Thọ Hoa theo bản năng xoay người một cái lui về sau một bước, mà quả nhiên nếu như sở liệu, mình cùng sau lưng nam nhân cách cơ hồ chính là dính vào cùng nhau. Thứ nhất quay người, mũ rộng vành nhẹ ti thậm chí trực tiếp quét đến trên gương mặt của đối phương. Khá lắm. Chính mình hôm nay là đổ dạng gì hỏng bét ta? Đằng sau cái này dám làm việc nghĩa người à, ngươi nếu muốn xuất thủ cứu trợ phụ nữ đàng hoàng, cũng không cần đến tới gần như thế à. Chẳng lẽ là chính mình vừa thoát miệng sói lại vào hang hổ? Bất quá không có kéo dài quá lâu, bởi vì Thọ Hoa vội vàng lui lại phía dưới cước bộ lại quên xê dịch, cả người vậy mà thoáng cái mất đi cân bằng, cứng rắn hướng phía sau ngã xuống. Mà tại thân thể mất đi cân bằng thời điểm, đầu óc của nàng tự nhiên cũng lâm vào trống rỗng. Trong kinh hoàng Thọ Hoa thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón cơ thể cùng cái này băng lãnh phiến đá trọng trọng tiếp xúc thời khắc đến. nhưng một giây sau nàng cũng cảm giác được một tia khác thường. Một cái mạnh mà hữu lực cánh tay vậy mà xuyên qua bên người của nàng, trực tiếp vòng lấy mình vòng eo, đem hắn cơ thể cũng một mực cố định ở chỗ đó. Tiếp đó còn không đợi Thọ Hoa thét lên đi ra, đối phương đại lực kéo một phát, liền lại đem chính mình cái kia đã mất đi cân bằng thân thể trọng tấn kéo. Bất quá lực đạo này là có chút lớn, 1.2 dẫn đến Thọ Hoa cả người đều đụng phải đối phương trong ngực. Mà cái sau thế mà bung ra cái kia hoàn khố cổ tay, dùng hai cánh tay đem Thọ Hoa vững vàng ôm vào trong ngực. Chưa tỉnh hồn Thọ Hoa phản ứng lại nháy mắt thứ nhất liền giơ tay lên đẩy về phía đối phương, nghĩ liều mạng từ hắn trong lồng ngực thoát ly. Dù sao ngoại trừ Ngụy Đình Du bên ngoài nàng còn không còn cùng Thứ Nhạc thiếu nhi nam tử từng có thân mật như thế tiếp xúc đâu. Về tình về lý, Thọ Hoa đều không thể tiếp nhận. Dưới cái nhìn của nàng Mạc Trọng Trọng té ngã trên đất, liền xem như tại trong tử vong cùng tình cảnh hiện tại để cho thứ hai chọn một mà thôi mà nói, chính mình cũng thà bị chọn tử vong. Thọ Hoa, nhưng đối phương chẳng những không có thả ra trong ngực Thọ Hoa, ngược lại trực tiếp đem nàng ôm chặt hơn nữa. Bất quá trong miệng ở bên thai mình nhẹ nhàng một gọi, lại làm cho Thọ Hoa toàn bộ thân thể mềm mại một hồi cự chiến. Bởi vì nàng trực tiếp nghe ra thanh âm này, không phải là nhà mình hầu ra sao? Thọ Hoa ngẩn người, lúc này thân thể của nàng cũng có đáp lại. Không tệ, loại này ôm ấp cảm giác cùng với trên người đối phương ngủi. Không sai được, chính là hầu ra. Bất quá tại tận mắt thấy phía trước, Thọ Hoa như cũng không yên lòng. Nàng nâng lên cánh tay ngọc xốc lên mũ rộng vành phía trước lụa mỏng, tại xác định trước mắt khuôn mặt này sau đó, cuối cùng nhịn không được chảy xuống một hàng thanh lệ. Tốt tốt, không sao. Ngụy Đình Du nhìn thấy trong ngực mỹ nhân bộ dạng này lê hoa đái vũ bộ dáng, đương nhiên cũng là càng thêm đau lòng. Vừa dùng nhẹ tay vỗ nhẹ đối phương phía sau lưng an ủi nàng, đồng thời dùng một loại gần như ánh mắt lanh khốc nhìn về phía trước cái này hoàn cố. Tên này hoàn cố tử đệ tại nhìn thấy Ngụy Đình Du xuất hiện sau đó cũng là hơi kinh ngạc, hơn nữa bây giờ cổ tay của mình còn mơ hồ có chút cảm giác đau đớn đâu. Bất quá hắn ngoại trừ lúc này tự nhận xui xẻo, cũng không có cái khác sợ hãi hoặc sợ ý nghĩ. Dù sao lấy tỉ tỉ của hắn Dương mỹ nhân thân phận, hắn tự nhận tế linh đợi cũng không dám làm gì mình. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu 10 phần đánh giá, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 129, Ô mỹ nhân đánh hoàn cố. Bản hầu là chuyên nghiệp. Chương 129, Ô mỹ nhân đánh hoàn cố. Bản hầu là chuyên nghiệp. Chỉ là cái này hoàn cố mặc dù nghĩ trong lòng như thế, nhưng mà khi nhìn đến Ngụy Đình Du ánh mắt sau cũng vẫn là sững sờ tại chỗ. Bởi vì hắn từ đối phương ánh mắt bên trong tựa hồ đọc lên khiến cho 10 phần hoảng sợ hàng nghĩa. Ánh mắt kia để cho hắn giống như rơi hầm băng toàn thân phát run, phản phất tại sâu không thấy đáy trong thâm viên cao tốc rơi xuống đồng dạng không có điểm cuối. Đương nhiên, Ngụy Đình Du tại trường cái này hoàn cố một mắt sau liền thu hồi ánh mắt của mình. Bởi vì dưới mắt an ủi trong ngực tiểu thê càng là việc cấp bách, hắn cũng không hy vọng Thọ Hoa vì vậy mà lưu lại tâm lý gì bóng tối. Ngươi như thế nào không mệnh lệnh ngân ảnh vệ động thủ đâu? Ngụy Đình Du cảm thấy trong ngực mỹ nhân run rẩy thoáng ngừng nghỉ một điểm, sau đó mới vô Thọ Hoa lưng trắng nhỏ giọng tại bên tai hỏi. Thiếp không biết đối phương nội tình, Thọ Hoa hít hít cái mũi nhỏ, một mặt lo lắng ngẩng đầu lên lại liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du khuôn mặt, sau đó mới mở miệng nói, sợ cho hầu gia gây phiền toái về sau không cho phép còn như vậy. Ngụy Đình Du nghe vậy nhíu nhíu mày, thầm nghĩ xem ra chính mình chỉ là cho nữ nhân bên cạnh phối hợp hộ vệ vẫn chưa đủ, phải để cho biết rõ thời khắc mấu chốt nhất định muốn có can đảm phản kích. Cái kia nếu là đối phương Thọ Hoa nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau trước một chữ thu, sau đó mở miệng hỏi, mặc kệ đối phương là người nào, thân phận gì, nhưng Ngụy Đình Du không hề nghĩ ngợi trực tiếp cắt dứt Thọ Hoa mà nói, nhìn xem nàng một mặt kiên định nói, tại trong tim ta các ngươi là quý báu nhất, các ngươi chỉ có bảo vệ tốt chính mình mới thật sự là xứng đáng được ta. Cái gì phiền toái hay không phiền toái, đây không phải các ngươi phải cân nhắc vấn đề. Trời sập xuống tự có phu quân thay các ngươi treo lên, rõ chưa? Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm, hắn còn đưa tay nhẹ nhàng nâng lên Thọ Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Là Thọ Hoa nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau tự nhiên cũng là rất là rung động. Dù sao thời đại này thê tử như quần áo mới là đại đa số thế gia gia tộc thờ phụng định luật, cái gọi là thông gia cũng không ở ngoài, chính là vì lợi ích mà thôi. Như vậy làm lợi ích nếu có thể bị tổn thương, vứt bỏ bộ y phục này chính là thỏa đáng nhất, thậm chí chuyện đương nhiên hành vi. Chính thế còn như vậy, huống chi tiếp thất đâu. Nhưng Ngụy Đình Du lại nói ra mấy câu nói như vậy, trực tiếp chấn kinh Thọ Hoa nguyên bản tất cả giá trị quan. Nàng trước đây cũng là cho rằng xem như thê thiếp vì phu quân hy sinh chính mình tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà lại không nghĩ tới chính mình làng quân lớn nhất tưởng niệm chính là để không sáu các nàng có thể bồi bên người. Ở trong đó đương nhiên cũng bao quát chính mình. Không sợ hy sinh thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ có lâu dài làm bạn làng quân mới là chính mình cùng bọn tỷ muội phải làm tốt việc nằm trong phận sự a. Chỉ trong nháy mắt, Thọ Hoa cái hốt bên trong quan niệm liền hoàn toàn cải biến. Đúng. Về sau mình không thể lại ngốc như vậy, Lang Quân muốn là mình có thể bồi tiếp hắn. Đây không phải tế linh hầu sao? Mà lúc này tên kia hoàn khố cũng rốt cuộc mới phản ứng, nhìn xem Ngụy Đình Du lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu nói, sao phải hầu ra cùng bị này đương tử nhận biết. Hắn lời này vừa ra, người ở chỗ này đều là không còn gì để nói. Liền hai tên người hầu của hắn tiểu tư cũng thiếu chút xấu hổ cúi đầu, muốn giả vờ không biết cái này chủ gia. Nhân ra hai ôm ở trên cùng một chỗ thân thân nhiệt nhiệt nhiều lời như vậy, đó là đương nhiên là có biết. Hơn nữa rất rõ ràng còn không vẹn vẹn nhận biết được không? Cái này phải có nhiều não tàn mới có thể nhìn không ra giữa hai người này quan hệ à, sau đó lại hỏi ra như vậy nói nhảm đâu. Ngươi nói xem. Ngụy Đình Du đơn giản cười nhác cùng trước mặt cái này hoàn khố nói nhảm, trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói ra. Chúng ta nương tử thế nhưng là hầu gia mới nhập quý thiếp. Mà lúc này đi theo Thọ Hoa bên người Xuân tới lập tức mở miệng nói ra, đồng thời trên mặt cũng lộ ra dương dương đắc ý biểu lộ. Dưới cái nhìn của nàng, hầu gia tới tự nhiên là có người cho nhà mình nương tử chỗ dựa. Cái kia nói chuyện đương nhiên cũng có thể lẽ thẳng khí hùng một điểm. Quý thiếp, Hoàn Cố sững sờ, sau đó nhíu mày. Dù sao hắn cũng không phải đồ đần, nếu không phải tuổi sao tên kia xúi dục chính mình không phải nói lệ nhà nữ nhi người người xinh đẹp như hoa cùng lại hắn đánh cược, hắn cũng sẽ không như thế mạo nhiên đột nhiên tìm lệ gia nương tử phiền phức. Nhưng trước mắt cái này lệ nhà đại nương tử vậy mà đã đến hầu phủ làm quý thiếp. Tuy nói quý thiếp thân phận không sánh được chính thê, nhưng tất nhiên tăng thêm cái chữ đắt cũng đủ để lời thuyết minh nhà trai đối với cửa hôn sự này cũng là mười phần công nhận, thậm chí tương đương xem trọng. Cho nên cũng có thể tính là nửa cái nghiêm chỉnh quan hệ thông gia. Chuyện trọng yếu như vậy, tuổi An cư nhiên không có nói cho chính mình. Cái này tỏ rõ muốn cầm làm vũ khí sử dụng a. Nghĩ được như vậy Hoàn Khố sắc mặt biến đổi, sau đó trong mắt cũng lộ ra một tia âm tàn. Bất quá dưới mắt hắn vẫn là nhấc tay hướng Ngụy Đình Du ôm quyền nói, hầu gia chớ trách, ta phía trước cũng không biết chuyện này. Chuyện hôm nay tất cả đều là một hồi hiểu lầm, ngày khác nhất định tự mình đến nhà hướng hầu gia bồi tội. Nói đi Hoàn Khố liền định quay người rời đi, đương nhiên trong miệng hắn nói tới ngày khác tự mình đến nhà bồi tội không có gì hơn cũng chính là một lời khách sáo mà thôi. Hắn thấy chính mình dưới mắt đã hạ thấp tư thái, cho một bậc thang. Song phương đều thối lui một bước, chuyện này à, hắn muốn đi tìm cái kia tuổi sao tính sổ sách đâu. Dừng lại, nhưng Ngụy Đình Du tự nhiên là sẽ không như thế dễ dàng bị đả phát, ngươi cái này qua loa lấy lệ hướng chính mình bồi tội thái độ tạm thời không nói, dọa sợ ai ra thọ hoa, tiếp đó liền nghĩ như thế quay người rời đi. Tuy nói đối phương không có thật sự tiếp xúc đến cơ thể của thọ hoa và quần áo đồ dùng hàng ngày, nhưng mà chỉ dựa vào lao bà của mình lưu lại cái này hai hàng thanh lệ liền phải để cho trả giá một bút không ít tiền tổn thất tinh thần mới được. Hầu gia có gì chỉ giáo? Hoàn Cố sững sờ, sau đó xoay đầu lại nhìn xem Ngụy Đình Du trong mắt cũng xuất hiện thần tình nghi hoặc. Chẳng lẽ chính mình tu bậc thang cái này tế linh hầu còn không nguyện ý phía dưới? Người là ai nha? Ngụy Đình Du nhưng là trên dưới quét mắt một lần trước mặt Hoàn Cố thân hình, sau đó lộ ra một đạo miệt thị ý cười mở miệng hỏi. Ngươi không biết ta là ai? Cái này Hoàn Cố nghe xong trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn là nhận biết Ngụy Đình Du, dù sao tất cả mọi người là cái này trong kinh con em quý tộc, cho nên theo bản năng liền cho rằng Ngụy Đình Du chắc chắn cũng nhận biết mình. Nhưng mà lại không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp hỏi lên vấn đề như vậy, lần này để cho trên mặt hắn lập tức nhịn không được rồi. Mà lúc này chung quanh không ít vây xem đám người cũng đều xông tới, hướng về phía bên này chỉ trỏ. Ta cần biết ngươi là ai sao? Ngụy Đình Du nghe được đối phương sau càng là cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, người này chẳng lẽ là làm bộ cái gì quý gia tử đệ a? Nhân gia hầu gia cũng không nhận ra hắn. Ta xem 89 phần 10 là giả bộ. Loại người này không riêng gì bên đường đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, lại còn giả mạo con em quý tộc coi là thật đáng giận a. Theo ta thấy đánh một trận tiễn đưa kinh thành phủ a. Hung hăng trị tội của hắn mới là. Chung quanh quần chúng vây xem nhau nhau nghị luận, dù sao tình hình dưới mắt nhìn giống như chính là cái này Hoàn Cố tử đệ tại cáo mượn oai hùng. Hoàn Cố nghe xong lập tức càng gấp hơn, nếu như chính mình thật sự bị đánh một trận cái kia còn xem như tốt. Nếu như bị đưa đến kinh thành phủ, chuyện này truyền đến tỷ tỷ trong hai, chỉ sợ nàng cũng sẽ không tha chính mình. Phụ mẫu cả ngày nuông chiều hắn, nhưng mà tỷ tỷ này nhưng xưa nay không khỏi chính mình. Dĩ vãng tại hắn không có xuất giá phía trước, chính mình phàm là dẫn xuất thai họa tới, tỷ tỷ nên đánh nên mắng, chưa từng nương tay. Ngụy đợi sao phải không nhận ra? Hoàn Cố nghĩ tới đây mau mau xông Ngụy Đình Du mở miệng nói, tỷ tỷ của ta chính là hiện nay quan gia sủng ái nhất Dương Thiệp Dư. A Ngụy Đình Du chớp chớp mắt, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng gật đầu nói, ta nói làm sao nhìn khá quen, nguyên lai là Dương Ao Ước Dương nha nội a. Chính là. Dương Ao Ước nghe xong nhanh chóng liên tục gật đầu. Mà hai người lời này vừa ra, quần chúng vây xem lập tức đều yên tĩnh lại. Khá lắm, không nghĩ tới cái này Hoàn Cố thật đúng là một cái nha nội. Mà Thọ Hoa nghe nói như thế sau trong lòng lập tức một trận khẩn trương, nhưng lập tức lại nặng nặng thở dài một hơi. Khẩn trương là không nghĩ tới gia hỏa này thật là một cái trong cung có quan hệ quý nhân. Bất quá cũng may mắn vừa rồi chính mình nhịn xuống, không cùng hắn trực tiếp phát sinh xung đột, bằng không lúc này coi như thật cho hầu gia rước lấy phiền phức. Hầu gia, nghĩ tới chỗ này Thọ Hoa nhanh chóng ngẩng đầu nhẹ nhàng lấy tay vô Ngụy Đình Du ngực, sau đó mở miệng khuyên giải nói, nếu là một hồi hiểu lầm coi như xong đi. Chắc hẳn Dương Nha Nội cũng không phải cố ý, nhưng Ngụy Đình Du lại trực tiếp nắm Thọ Hoa tay nhỏ, mềm mại băng ngọc xúc cảm để cho hắn trong lòng một trận cảm khái. Theo lý thuyết đúng là không bị tổn hại gì, nhưng mà dưới mắt nếu là không hung hăng dạy dỗ một chút Dương Ao Ước mà nói, chẳng lẽ là cái gì A Miêu A Cầu treo lên cái hiểu lầm tên tuổi đều có thể đánh chính mình trong phụ nữ nhân chủ ý. Đúng vậy a. Chính là một hồi hiểu lầm. Dương Ao Ước không chỉ Ngụy Đình Du suy nghĩ trong lòng, chỉ là khi nghe đến Thọ Hoa lời nói sau đó nhanh chóng gật đầu một cái. Bất quá hắn lúc này trông thấy Thọ Hoa ghé vào Ngụy Đình Du trong ngực cái này ôn nhu động lòng người bộ dáng, lập tức lại nhịn không được nuốt khô hai cái nước bọt. Từ một điểm này liền có thể rõ ràng nhìn ra, mặc dù Dương Ao Ước dưới mắt mặt ngoài là phục nhuyễn, nhưng trong lòng sắc tâm lại là không có chút nào yếu bớt. Đã như vậy, Ngụy Đình Du đương nhiên càng không khả năng buông tha người này. Dù cho hiểu lầm ta đương nhiên sẽ lại không truy cứu cái gì. Ngụy Đình Du hơi suy nghĩ, nhìn đối phương trực tiếp nợ nụ cười nói, bất quá tất nhiên ra lần này sự cố, nha nội vẫn là phải cho một cái giao phó, đứng đắn bồi tội mới đúng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Dương Ao Ước nghe xong lập tức chân mày cau lại, dù sao mình cao thấp cũng là nha nội, tỉ tỉ càng là trong cung được cưng chịu thật dư. Cái này Ngụy Đình Du muốn mình tại trước mặt mọi người bồi tội. Phía trước khách sáo cho một cái bậc thang đại gia xuống thì thôi, ngươi cái này khu tế ninh hầu trước mặt mọi người đắc chỉ giờ ý rồi. Là muốn đánh ta cùng Dương gia khuôn mặt sao? Dương nha nội chớ nên hiểu lầm. Ngụy Đình Du nhìn thấy Dương Ao Ước biểu tình trên mặt dần dần âm trầm xuống, bột một tiếng tay trái mở ra quạt xếp, một bên Tiêu Sái quạt gió vừa cười nói, bản hầu cũng không phải để cho ta bồi tội. Ta đã nói rồi, Tế Ninh hầu không có khả năng không biết điều như vậy, nhất định phải xé Dương ra mặt mũi không phải. Dương Ao Ước nghe nói như thế sau biểu tình trên mặt lúc này mới thoáng buông lỏng một chút, bất quá tất nhiên không muốn cùng hắn bồi tội, vậy hắn muốn là cái gì đây? Vấn đề này bây giờ không chỉ là Dương Ao Ước nghi ngờ trong lòng, càng là tất cả mọi người tại chỗ nghi hoặc. Ngay cả Thọ Hoa cũng một mặt buồn bực nhìn xem Ngụy Đình Du không biết hầu ra đến tuột cùng là muốn làm những gì. Ngươi đụng phải vợ ta. Ngụy Đình Du cười ha ha tiếp đó thẳng tắp trừng Dương Ao Ước mở miệng nói, cái gọi là bàn có đầu nợ có chủ, ngươi tự nhiên là phải hướng vợ ta nói xin lỗi. Cái gì? Dương Ao Ước nghe xong cả người nhất thời đều mở ra. Cái này Ngụy Đình Du chẳng lẽ là điên rồi đi? Hắn vậy mà để cho mình tại trước mặt mọi người cho một vị phụ nhân bồi tội. Liền xem như Tế Ninh hầu gia cũng chưa từng như vậy lãnh ngộ, huống chi trong nhà hắn chỉ là một kẻ quý thế đâu. Hầu gia Thọ Hoa lúc này cũng ngây ngẩn cả người, hắn là vạn vạn không nghĩ tới Ngụy Đình Du nói tới thay mình chỗ dựa là ý tứ này. Để cho đường đường nha nội tại đường phố này phía trên đối với chính mình một cái tiểu phụ nhân bồi tội. Sao lại có thể như thế đây? Nhưng mà nhìn thấy trong mắt Ngụy Đình Du kiên định thần sắc, Thọ Hoa trong lòng lại vạn phần xúc động, đến cùng là chính nhà mình hầu gia nha. Thời khắc mấu chốt thực sự là có thể vì chính mình nữ nhân chống lên một mảnh bầu trời tới. Nghĩ được như vậy Thọ Hoa hốc mắt vậy mà hơi hơi lại trở nên đường đỏ, chỉ không kém không phải bị khuất hoặc hoảng sợ, ngược lại tràn đầy tất cả đều là xúc động cùng tình cảm thôi. Mà Ngụy Đình Du nhưng là nhẹ nhàng vỗ vô đối phương tay nhỏ, tiếp đó hướng về phía nàng lộ ra một nụ cười. Trong mắt kia hàm nghĩa rất rõ ràng, ngươi cái gì cũng không cần phải để ý đến, vạn sự do ta làm chủ. Tất nhiên sẽ không để cho ngươi chịu đến ủy khuất cứ như vậy không cộng tính toán. Thọ Hoa nguyên bản còn muốn khuyên nữa một khuyên Ngụy Đình Du chuyện này nếu không liền như vậy à, nhưng mà khi nhìn đến ánh mắt của đối phương sau liền biết điều ngậm miệng lại. Dù sao nàng cũng biết hầu ra tính khí này, nếu là thật hạ quyết tâm, mặc trong hầu phủ tất cả phu nhân di nương trùng vào một chỗ khuyên cũng là không chỗ hữu dụng. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hầu ra đối với chính mình quá mức thương yêu nguyên nhân, Thọ Hoa trong lòng mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng là ngọt ngào nói không nên lời loại cảm giác này. Hoa, Thế Linh hầu ra thật là một cái nam nhân a. Ngay cả nha nội mặt mũi đều không có chút nào thèm quan tâm. Nếu là ta cũng không có lá gan này, liền xem như hầu gia, nhưng mà nhân gia nhưng có trong cung quý nhân chỗ dựa đâu, cho nên ngươi không đảm đương nổi hầu gia. Mình tại cái này hâm mộ a. Bất quá cái này Dương nha nội sẽ nguyện ý xin lỗi sao? Ta xem chuyện này không có đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ không nói xin lỗi, bằng không Dương ra mặt mũi để nơi nào a? Chỗ này còn liên lụy đến trong cung Dương Tiệp Dư đâu. Khá lắm, cái này quý nhân ở giữa náo động lên mâu thuẫn, sợ không phải đến đâm đến trên Kim Loan Điện đi. Vậy xem 283 đám người cũng nhao nhao xì xào bàn tán. Dù sao Ngụy Đình Du vừa mới yêu cầu này để cho tại chỗ người đều cảm thấy hết sức chấn kinh. Vốn là nữ tính trong thế giới này địa vị liền tương đối thấp một chút, để cho đường đường nha nội tại nhiều như vậy người trước mặt đối với một vị phụ nhân xin lỗi, phần này nhục nhã không thua gì trực tiếp đem hắn lột sạch quần áo ném ở trên đường phố. Thế Ninh ngợi. Dương Ao Ước đương nhiên cũng nghe đến những thứ này cái gọi là xì xào bàn tán thanh âm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám đứng lên. Chỉ thấy hắn hung hăng rỗi ra ngón tay chỉ hướng Ngụy Đình Du lớn tiếng quát mắng, đừng cho là ta sợ ngươi. Nói như vậy nha nội là không muốn. Ngụy Đình Du ha ha cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn đối phương mở miệng hỏi. Đáng giận nhất là cùng hắn cái này lãnh khốc khuôn mặt tạo thành so sánh rõ ràng tay phải còn tại Thọ Hoa trên lưng trắng nhẹ nhàng vỗ chấn an mỹ nhân trong ngực. Loại này khinh thường lại thái độ bất cần đời ở trong mắt Dương Ao Ước xem ra, hoàn toàn chính là đối với chính mình miệt thị. Dương Ao Ước thấy cảnh này sau, trong lúc nhất thời lửa giận xông lên đầu, vậy mà hoàn toàn không để ý kết quả trực tiếp liền nhào về phía Ngụy Đình Du. Bản thân hắn cũng không có bất kỳ công phu nội tình, ngày bình thường cũng liền ỷ vào Dương gia quyền thế mang theo mấy cái tiểu tư ở thành phố trong giếng rêu rao khắp nơi thôi. Dưới mắt đích thân ra tay, tự nhiên ngoại trừ Vương Bát Quyền bên ngoài không sử dụng ra được cái khác chiêu số. Cái này buồn cười một màn ngay cả Thọ Hoa đều trực tiếp nhìn bật cười. Liền tay người này, chính mình một cái không biết công phu phụ nhân đều biết kết quả, người này lại còn có đảm lượng tới khiêu khích hầu gia, thật sự là không sợ chết ta. Ngụy Đình Du đương nhiên là không muốn cùng cái này hoán khố nhị thế tổ nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, tay trái quạt xếp hướng Dương Ao Ước phương hướng nhẹ nhàng một phiến, đồng thời một cỗ nội lực thuận theo cánh tay liền bắn ra. Tuy nói trên không trung trong thời gian lực sẽ suy giảm nhanh vô cùng, nhưng mà khoảng cách gần như thế lại thêm Dương Ao Ước căn bản cũng không hiểu võ công, nơi nào thừa nhận được vừa dày vừa nặng nội lực nhất kích. Hắn chỉ thấy Ngụy Đình Du cây quạt trong tay một phiến, sau đó một cỗ đại lực liền đập vào mặt, trực tiếp đánh trúng mặt của mình. Loại cảm giác này giống như bị một cái trọng quyền thẳng tắp nện ở trên mặt, Dương Ao Ước lập tức cả người ngã về phía sau, bịch một tiếng ngã xuống đất. Ước chừng 2 giây sau hắn mới đầu óc choáng váng nỗ lực địa chi chống lên đầu, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt chỉ cảm thấy thế giới giống như đều tại trái phải lay động, mà khóe miệng lại còn thưởng thức được một cỗ mặn ngọt tư vị. A, lần này ngược lại là đem Thọ Hoa làm cho sợ hết hồn, bởi vì trước mắt Dương Ao Ước lúc này thực sự là đặc biệt chật vật. Mặt của hắn giống như là bị bò đá qua, mặt mũi bầm dập không nói, hai đạo máu mũi còn cùng lấy nước mũi cùng một chỗ trực tiếp chảy vào trong miệng. Công tử, Dương Ao Ước bên người hai cái tiểu tư lúc này cũng mới phản ứng lại, chạy mau đi đem Dương Ao Ước gấp gáp lật đật dịu dắt đứng lên. Chỉ là bọn hắn một bên đỡ Dương Ao Ước đồng thời lại vừa dùng ánh mắt hoảng sợ đánh giá Ngụy Đình Du. Hai người vừa mới thế nhưng là một chút cũng không thấy rõ động tác của đối phương. Sao phải Ngụy Đình Du chỉ là khoảng không quạt một chút quá xếp, nhà mình nha nội cứ như vậy trực lăng lăng té xuống đất. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thà. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 130, Dương ao ước mối hận. Lệ nhà nữ nhi đều thuộc về hồi phủ. Chương 130, Dương ao ước mối hận. Lệ nhà nữ nhi đều thuộc về hồi phủ. Ngươi dám Dương ao ước tại tiểu tư nâng đỡ cuối cùng miễn cương đứng lên, chậm sau một lúc lâu lúc này mới thở hổn hển ổn định thân hình. Ý thức trong đầu cũng dần dần khôi phục lại sự trong sáng, đương nhiên hắn trước tiên thì nhìn hướng về phía Ngụy Đình Du trong mắt cũng lộ ra 10 phần thần sắc kinh khủng. Dù sao hắn là thực sự không nghĩ tới, Ngụy Đình Du cũng dám trước mặt mọi người xuống tay với mình. Hơn nữa lực đạo này tuyệt không nhẹ a. Dương Nha nội sao sẽ như thế không cẩn thận a? Ngụy Đình Du ha ha một hồi cười lạnh, sau đó nhìn Dương Ao Ước mở miệng nói, vừa mới thế mà vô duyên vô cớ liền ngã một phát, còn ngã trở thành bộ dáng này, thực sự là mất thể diện. A. Dương Ao Ước nguyên bản còn muốn mắng một cái Ngụy Đình Du để giải mối hận trong lòng, tiếp đó khi nghe đến đối phương lời nói sau lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì nghe Ngụy Đình Du lời nói bên trong ý tứ, vừa mới hắn là chính mình ngã xuống, chẳng lẽ không phải bị đối phương đánh sao? Dương Ao Ước bây giờ đầu óc lập tức có chút bực não, hắn nhìn một chút đỡ chính mình hai vị tiểu tư, kết quả hai người này cũng là âm thầm hướng hắn nháy mắt sau đó cúi đầu. Lại nhìn dân chúng chung quanh cũng ở đó chỉ vào bên này không ngừng nghị luận. Không nói chuyện bên trong nội dung cũng đều là đang kỳ quái tại sao mình vô duyên vô cớ liền hướng bay ngược lại đi. Mà lúc này hắn cũng trở vững tỉ tới, vừa mới hắn cùng Ngụy Đình Du ở giữa chính xác còn không có tiếp xúc à. Đối phương vẹn vẹn dùng cây quạt hướng về phía phương hướng của mình quạt một chút mà thôi. Dù thế nào cũng sẽ không phải cái kia một trận gió liền đem chính mình phá đổ a. Cho dù là Ngụy Đình Du có cái kia trời sinh thần lực, cây quạt trong tay của hắn cũng tuyệt không có khả năng có lớn như vậy sức gió a. Phốc phốc. Mà lúc này nhưng vẫn bị Ngụy Đình Du bảo hộ trong ngực Thọ Hoa cuối cùng nhịn không được thổi phù một tiếng cười khẽ đi ra. Nàng mặc dù cũng không hiểu Ngụy Đình Du là như thế nào làm được, nhưng mà nghĩ đến đây là không gì không thể hầu ra, tựa hồ lại cảm thấy đều hợp lý. Hơn nữa Dương Ao Ước trước mắt kết cục này, huyên áo chật vật không chịu nổi như vậy bộ dáng, lại là tại trước mặt mọi người bị mất mặt. Thọ Hoa tâm bên trong trước đây điểm này bị khuất bây giờ liền hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng không cần vì để cho Ngụy Đình Du không dính dáng tới phiền phức mà ủy khuất chính mình cố nén nuốt xuống nỗi khổ trong lòng chát chát, mà là 10 phần vui sướng suốt này một khí. Không đúng, mà nhìn thấy chính mình vừa mới đùa giỡn bất thành nương tử đều đang chê cười hắn thời điểm, Dương Ao Ước cuối cùng là phản ứng lại. Mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng đây tuyệt đối là Ngụy Đình Du dở trò quỷ. Ngươi đến tột cùng là nghĩ được như vậy, hắn tự tay chỉ vào Ngụy Đình Du lại mở miệng chất vấn hắn. Bất quá hắn lúc này cũng không giống như phía trước như thế sẽ bị lửa giận xông lên đầu óc, ngược lại theo bản năng lui về phía sau hai bước, kéo ra cùng Ngụy Đình Du ở giữa khoảng cách. Mà nhìn thấy Dương Ao Ước cái này cố giả bộ chấn định túng bức bộ dáng sau, người ở chỗ này cũng đều cười rộ đứng lên. Ngụy Đình Du nhưng là nhìn trong lòng chi bất đắc dĩ, Dương Ao Ước gia hỏa này hôm nay đúng là quá mất mặt. Bất quá hiện nay xem ra cái này lớn nhất khuôn mặt vẫn là chính ngươi vứt bỏ. Mà liền tại lúc này, đột nhiên một hồi nhi đồng tiếng huyên náo từ đằng xa truyền tới. Trên người hắn có tiền, trên người hắn có tiền. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám nhỏ đến 7, 8 tuổi đại trí 12, 13 tuổi tiểu ăn mày ô ương ương lao đến. Mà mục tiêu của bọn hắn chính là Dương Ao Ước thằng xui xẻo này. Nhìn cái tư thế này, Dương Ao Ước bên người hai cái tiểu tư lập tức phản ứng lại, nhanh lên đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Mà đám kia tiểu ăn mày thấy thế cước bộ cũng chậm xuống, biểu tình trên mặt cũng xuất hiện vẻ do dự. Ngụy Đình Du lúc này cũng là lòng dạ biết rõ, những thứ này tiểu ăn mày mục tiêu rõ ràng chính là hướng về phía Dương Ao Ước, chỉ sợ sau lưng cũng là có người chỉ điểm a. Đến nỗi là ai? Ánh mắt của hắn hướng về bọn tiểu khất cái vọt tới phương hướng liếc qua, chỉ thấy hai cái cùng đại nương Thọ Hoa mang theo đồng dạng tiểu dáng nhẹ ti mũ rộng vành thân ảnh điệu điệu đang núp ở trong hai căn phòng ốc đằng sau vụng trộm hướng nhìn quanh đâu. Chỉ có thể là Lệ nhà tứ nương Hảo Đức cùng Ngũ nương Nhạc làm tốt. Bất quá hai cái này tiểu nha đầu cũng là thông minh, phía trước nhìn thấy Dương Ao Ước cái này hoàn khố tử đệ đùa giỡn đại tỷ tỷ, lập tức nghĩ tới nghĩ cách cứu viện Thọ Hoa biện pháp. Từ một điểm này nhìn lên hai nữ cũng là có tiến bộ, không có mùi vị khác thường lao ra làm bữa. Đương nhiên, Ngụy Đình Du đột nhiên xuất hiện để cho hai cái này cô nàng không có chuyện dự liệu trước. Rõ ràng đại tỷ Thọ Hoa an nguy đã không ngại, nhưng các nàng vẫn thực hành kế hoạch lúc trước. Nhìn ra được hai cái này cô nàng cũng là giận, nín một cố khí phải thật tốt dạy dỗ một chút Dương Ao Ước ra hỏa này. Tất nhiên chính mình hai cái cô em vợ kiêm còn chưa xuất giá tức phụ nhi đều có cái này tưởng niệm, Ngụy Đình Du đương nhiên cũng vui vẻ trợ các nàng một cái. Nghĩ tới đây, hắn đem trong ngực Thọ Hoa ôm lại nhanh một chút, tiếp đó hướng hai tên đi theo Thọ Hoa bên người ngân ảnh vệ xử cái màu sắc. Ngân ảnh vệ vốn là cùng Ngụy Đình Du tâm linh tương thông, cho nên hắn hạ mệnh lệnh hoàn toàn không cần đến nói chuyện, chỉ là một cái ánh mắt các nàng liền hiểu rồi. Chỉ thấy các nàng lúc này bước nhanh đến phía trước, quăng lên bảo hộ ở Dương Ao Ước trước người hai tên tiểu tư liền đem bọn hắn đồng thời giơ qua đỉnh đầu, sau đó nặng nề mà ném ra cầu đá. Sau đó hai tên nữ tính ngân ảnh vệ lại một cái lách mình thối lui đến Ngụy Đình Du cùng Thọ Hoa trước người, đem bọn hắn cùng Dương Ao Ước ra hỏa này ngăn cách ra. Gặp một lần chướng ngại không có, những thứ này bọn tiểu khất cái lập tức tinh thần tỉnh táo, ô ương ương liền bao vây Dương Hiến bên người. Sau đó không nói hai lời, mấy chục con bẩn thỉu tay nhỏ liền tại Dương Ao Ước trên thân lại sờ lại túm. Làm gì? Mù mắt các ngươi? Các ngươi biết ta là ai không? Tất cả chớ động. Cứu mạng a. Dương Ao Ước đang kinh hoàng thất thố bên trong liền bị tiểu ăn mày che mất đứng lên, sau đó cái này ô ương ương trong đám khất cái cũng chỉ có thể chuyển đến hắn sinh khí nổi giận lại đến đằng sau cầu xin tha thứ ngữ. Ngọc bội, cái ngọc bội này hảo, đai lưng là ta, ý dịch phục này tài năng tốt. Mà bọn tiểu khất cái cũng là vừa kêu to bên cạnh nhanh chóng đối lấy Dương Ao Ước thứ ở trên thân, một màn này trực tiếp thấy người chung quanh cả đám trợn mắt há mồm. ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ sau bọn này tiểu ăn mày liền hô tuân ra một tiếng đi tứ tán, biến mất ở đường đi phòng ở giữa. Mà ở lại tại chỗ nhưng là một cái toàn thân trần truồng bị lột sạch quần áo nam tử. Ngoại trừ còn có hai đầu vải rách có thể miễn cưỡng che chắn một chút tư ẩn bộ vị, hắn có thể nói là cùng tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn chân thành gặp nhau. Ha 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 ha. Lần này toàn trường bạo phát ra kinh người tiếng cười, mà Dương Ao ước nhưng là mặt đỏ lên cả người rúc vào cầu bên cạnh, tiếp đó lấy tay liều mạng che lấy thân thể trọng yếu bộ vị. Chỉ là hắn cái kia hai đầu cánh tay nhỏ liền giống như nữ nhân, làm sao có thể chống đỡ được nhiều như vậy đi hết chỗ. Không thiếu vây xem dân gian phụ nhân cũng là nhịn không được một bên len lén nhìn xem Dương Ao ước ra thịt một bên lớn tiếng bật cười. Ai nha? Đây chính là báo ứng A. Mà lúc này tứ nương cùng ngũ nương cuối cùng cũng không nhịn được, mang theo tiểu váy đang 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 liền chạy tới, tiếp đó cũng là hướng về phía Dương Tiện một trận chỉ trỏ. Trước mặt mọi người đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Lao thiên gia đều không nhìn nổi, mượn những thứ này tiểu khất cái thủ tới thu ngươi. Vũ nương nhạc tốt tự nhiên là không sợ nhất chuyện cái kia, càng là thẳng đối với Dương Tiện mở chào tới. Dương Ao ước vốn là còn mộng bất đâu, sao phải những người vây xem này trong đám liền xuất hiện hai cái mang theo mũ rộng đành tiểu cô nương trực tiếp mở miệng chửi mình. Nhưng ở nhìn thấy hai cô nàng này chế rêu xong chính mình sau liền chạy tới bên người Ngụy Đình Du, thậm chí biểu tình kia động tác còn hết sức thân mật, lúc này liền hiểu tới. Đúng. Hai cái này tiểu cô nương phía trước giống như cũng là tại lệ nhà mở bốn phúc trai bên ngoài xa xa thấy qua. Các nàng ngược lại là trước tiên mang theo lụa mỏng mũ rộng đành chạy ra ngoài. Tiếp đó Ngụy Đình Du cái kia quý thiếp mới cùng đi ra ngoài. Nói một cách khác, hai cái này tiểu nha đầu cũng hẳn là lệ nhà nữ nhi. Lại liên tưởng đến vừa mới bọn này tiểu ăn mày xuất hiện đột ngột như thế, hơn nữa mục tiêu trực chỉ chính mình. Dương Ao ước coi như lại ngu xuẩn cũng từ bên trong này suy nghĩ ra một ít môn đồ thời. Dương nha nội. Ngụy Đình Du nhìn một chút trước mắt cái này chật vật không chịu nổi, nhưng con mắt lại quay tròn loạn chuyển Dương Ao ước trực tiếp mở miệng nói ra, vốn là ngươi thành thành thật thật hướng nương tử của ta bồi cái tội, chuyện này liền cùng khứ, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không muốn, cần phải trêu đến ông trời cũng tới thu ngươi. Hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt, chớ có lại gây những sự tình này bừng, bằng không kết cục có thể sẽ thảm hại hơn. Sau khi nói xong lời này, Ngụy Đình Du lôi kéo Thọ Hoa thủ quay người liền hướng dưới cầu đi đến. Tứ nương hảo đức cùng ngũ nương nhạc tốt nhưng là vừa hung ác chừng quận thành một đoàn Dương Ao ước một mắt, tiếp đó cũng đi theo Ngụy Đình Du thân ảnh đi theo. Thị phu, ngươi vừa mới là làm sao làm được? Dùng tay quạt một phiến tên đại bại hoại này liền ngã. Đương nhiên, tứ nương hảo đức đuổi theo Ngụy Đình Du sau đó vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Thị phu ngươi dạy dạy ta có hay không hảo? Van cầu ngươi. Ngũ nương nhạc tốt thì càng đơn giản, nàng không muốn biết Ngụy Đình Du là làm sao làm được, chỉ muốn học được một chiêu này. Dương Ao ước hung tợn chừng Ngụy Đình Du bóng lưng, nhìn hắn trong tay dắt thọ hoa, mà Hảo Đức hòa thuận vui vẻ tốt hai tiểu nữ lại vây quanh hắn díu dít nũng nịu không ngừng. Phần này Diễm Phúc để cho hắn ghen tị đỏ ngầu cả mắt đứng lên. Khá lắm, cái này Ngụy Đình Du thật đúng là Diễm Phúc không cạn a. Nhất là nhìn thấy tứ nương Hảo Đức cùng ngũ nương nhạc tốt đối với Ngụy Đình Du thái độ cùng với khoảng cách, đồ đần đều nhìn ra được hai tiểu nữ tâm cũng ghi tạc các nàng người anh dễ này trên thân. Dựa vào cái gì tốt như vậy tỷ muội đều làm lợi hắn? Dương Ao ước hung hăng nuốt khô một chút nước bọt, đương nhiên cũng đem vừa mới Ngụy Đình Du đối với hắn cuối cùng lời khuyên trực tiếp quăng ra ngoài chín tầng mây. Nha nội, mau mau mặc vào. Mà lúc này hai cái phía trước bị ném vào trong sông tiểu tư cũng cuối cùng leo lên. Bọn hắn nhìn thấy Dương Ao ước trước mắt tình trạng sau cũng không lo được quần áo của mình ướt nhẹp, trực tiếp thổi ra khoác ở trên người hắn. Mà lúc này Dương Hiến mới phản ứng được, thì ra mình còn chân bóng tùy ý chung quanh người vây xem chào phúng đâu, phụ thêm tiểu tư quần áo sau nhanh chóng tại hai người vây quanh liền lăn một vòng thoát đi cầu đá. Từ trước đến nay chỉ có ta Dương Ao ước khi dễ người khác phần. Thế Ninh Hầu, lệ nhà, ta nhớ lời các ngươi. Đương nhiên, cái này chó không đổi được An Vân Giá Hỏa một bên cắm đầu chạy trốn, một bên lại đồng thời ở trong lòng hung hăng nghĩ đến. Lúc đó nha, ta xa xa nhìn thấy trong tay tỷ phu quạt xếp một phiến, cái kia Dương Nha nội liền bịch một tiếng té xuống đất. Chờ hắn lại bắt đầu thời điểm, cũng đã là sưng mặt sưng mũi nực cười bộ dáng, lúc đó người chung quanh đều cười ha ha. Muốn ta xem cái này Dương Nha nội lần này thế nhưng là đem mặt ném hết. Bảo quản về sau thành thành thật thật, cũng không còn dám khi nam bán nữ. Vào đêm, bốn phúc trai hậu đình. Lệ gia mẫu nữ bọn tỷ muội ngồi quanh ở trước bàn một bên ăn cơm tối một bên nghe tiểu ngũ nhạc tốt ở nơi đó sinh động như thật giảng thuật hôm nay ban ngày kinh nghiệm. Đại nương Thọ Hoa cùng nhị nương Phúc Tuệ lúc này cũng đều tại chỗ, bởi vì ban ngày ra như thế một việc chuyện, cho nên Ngụy Đình Du đặc biệt cho phép các nàng hai cái tối nay về nhà ngoại bồi mẹ và em gái nhóm cùng một chỗ cư trú, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đương nhiên, vì lý do an toàn lại ngoài định mức tăng lên 4 tên kim ảnh vệ bảo hộ lấy lệ nhà bốn phúc trai. Mà lúc đó không ở tại chỗ nhị nương Phúc Tuệ cùng với lệ nương tử cùng Quỳnh Nô bọn người nghe một màn này, người người trợn cả mắt lên tránh tinh mang. Nhất là khi nghe đến Ngụy Đình Du đại phát thần uy bất động thanh sắc sẽ dạy cái kia hoàn khố Dương Nha nội một trầu về sau, đám người cũng đều là vui mừng ngứa mày, dù sao loại cố sự này các nàng là thích nghe nhất. Liên lệ nương tử cũng không ngoại lệ, nghe nữ nhi giảng thuật con mắt của nàng cũng đều càng ngày càng sáng. Ai nha, ta cái này con rể tốt còn có loại này bản sự đâu, ta là thực sự không nghĩ tới a. Nghe xong Nhạc Thiện miêu tả sau, lệ nương tử một bên nhẹ lay động lấy quạt tròn vừa cười nói, nàng phía trước chỉ biết là Ngụy Đình Du tước vị rất cao, cho nên tại cái này trong kinh thành rất có bài diện. Chỉ là không nghĩ tới, võ công của hắn lại vẫn cao cường như vậy, chẳng trách mình cái kia khuê mật Vương Ánh Tuyết đều không để ý thế tục trực tiếp luân hãm vào trong Ngụy Đình Du ôm ấp hoài bão. Ai? Không đúng. Lệ nương tử đột nhiên một cái giật mình, khẽ nhíu mày một cái đầu trong lòng ám nổ chính mình một câu. sao được bản thân đột nhiên nghĩ tới Vương Ánh Tuyết cái kia khuê mật thời. Thật sự là không đúng lúc. Không đúng lúc. Còn có ta. Còn có ta. Ta cũng giúp một tay giáo huấn cái kia Dương Nha nội. Mà tứ nương Hạo Đức nhanh chóng giơ tay đưa lên, có chút rảnh công hướng các tỷ tỷ cùng mẫu thân nói, những cái kia tiểu ăn mày vẫn là ta dùng tiền thuê đây này. Vậy cái này chủ ý vẫn là ta ra đây này. Vũ nương Nhạc Tốt nghe xong lập tức không vui, nhanh chóng mở miệng phản bác. Ta cũng nghĩ đến, chỉ là ngươi so ta trước một bước nói ra mà thôi. Hạo Đức đương nhiên sẽ không nguyện ý tại trước mặt muội muội phục nhuyễn. Tốt tốt, không nên tranh cãi. Hai người các ngươi đều có công lao. Đại nương Thọ Hoa lắc đầu tiếp đó mở miệng cười đạo. Dưới mắt hành vi của nàng cử chỉ càng thêm đoan trang điềm tĩnh, bây giờ ngồi ở lệ nương tử bên người rất có tư thế, giống như mẫu thân đơn giản giống như một cái khuôn đúc đi ra ngoài lớn nhỏ bản đương gia chủ mẫu, không thể không nói, nữ hài tử trở thành nữ nhân chân chính sau đó quả nhiên là lập tức liền thành thủ. Tiểu Ngũ, ngươi trên đầu kia tân hoa thức a. Mà lúc này Tam Nương An Khang lại đem lực chú ý đặt ở Nhạc Thiện trên trán. Chỉ thấy kỳ quang khiết trên trán có bốn quả hoa mỹ màu châu đang khảm nạm tại chính giữa vị trí, tạo thành một cái đang hình đòi. Nhìn qua có chút mới lạ hơn nữa cũng đặc biệt tốt nhìn. An Khang lời này vừa ra, tại chỗ tất cả nữ nhân đều đưa ánh mắt chuyển tới Nhạc Thiện trên mặt, đồng thời trong mắt cũng đều xuất hiện hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu chi sắc, nhất là đại nương Thọ Hoa cùng nhị nương Phúc Tuệ. Hai người bọn họ bây giờ đã là trong hầu phủ quý thiếp, tuy nói không cùng những thứ khác phu nhân cùng di nương nhóm tranh thủ tình cảm ý nghĩ, nhưng mà nhìn thấy trong phủ kia từng cái trang điểm lộng lẫy mỹ nhân, trong lòng tự nhiên cũng sẽ có không muốn bị làm hạ thấp đi ý niệm. Dưới mắt Ngũ Muội Muội ra mặt trang điểm này ngược lại là mới mẻ, để cho hai nữ tử liền nhấc lên hứng thú. Nghe nói nha, trong cung còn mỹ nhân cùng Dương mỹ nhân được sủng ái nhất. Tiểu Ngũ, Vương Vương, Nhạc Tốt gặp một lần mẫu thân cùng các tỷ tỷ ánh mắt đều nhìn về chính mình, nàng trở thành tiêu điểm của mọi người, lập tức đắc ý mở miệng nói, cái kia trong bóng tối so sánh dùng sức đâu. Còn mỹ nhân thích làm nhất chân châu trang. Trong thành gần đây khả thi hưng nữa nha. Nhạc Tốt nói đến đây ngòn ngọt cười, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay ngọc làm ra một bộ mỹ nhân vén rèm động tác, lộ ra tự nhận hoàn mỹ chắc nhan nhìn xem mẫu thân cùng các tỷ tỷ hỏi, như thế nào? Có đẹp hay không? Nhìn thấy tiểu muội muội bộ dạng này, bộ dáng khả ái, tỷ tỷ của nàng cùng với lệ nương tử toàn bộ đều phát ra từ nội tâm bật cười. Ngược lại là ngồi ở cạnh bên cạnh tứ nương Hảo Đức kéo lại Nhạc Thiện tay mở miệng hỏi, nói, nơi nào tìm được hảo chân châu a? Nhạc Sơn nghe xong trực tiếp nghiêng đầu đi không trả lời tứ tỷ vấn đề, bày ra một bộ ta liền không nói cho hình dạng của ngươi. Tứ nương Hảo Đức thấy vậy tình trạng lập tức không thuận theo, quay đầu hướng về phía lệ nương tử nũng nịu đứng lên, nương, ngươi lại vụng trộm trợ cấp nàng, ta cũng muốn. Lệ nương tử nghe xong ngược lại là ngây ngẩn cả người, sau đó có chút bất đắc dĩ cười cười. Bởi vì trong nội tâm nàng thế nhưng là biết mình cũng không có trợ cấp nam nữ, cái này chân châu cũng không phải chính mình bỏ tiền mua cho nàng. Ta cho ngươi hao xuống. Tứ nương nhìn thấy mẫu thân không nói chuyện lập tức càng gấp hơn, quay đầu liền muốn đưa tay đi hao Nhạc Tốt trên trán chân châu. Nhạc Tốt đương nhiên không vui, hai nữ lại như thế hi hi ha ha đánh ầm ĩ lên cùng một chỗ. Được rồi, không nên ồn ào. Mà lúc này nhị nương Phúc Tuệ lên tiếng, nàng dưới mắt hành vi cử chỉ đều tại cùng mẫu thân cùng với đại tỷ tỷ học tập, bởi vậy cũng là đong đưa quạt tròn bày ra một bộ đại nương tử tư thế vừa cười vừa nói, ngũ muội chân châu, đến cùng là nơi nào? Là ngũ nương Nhạc Tốt nghe xong nhị tỷ tỷ lời nói sau chỉ có thể rụt cổ một cái, tiếp đó ngượng ngùng mở miệng nói, tỷ phu tặng cho ta. Rồi sau khi nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức vừa thẹn đỏ lên. A, mà nghe được vấn đề này sau đó, lệ nương tử cùng với đại nương Thọ Hoa cùng nhị nương Phúc Tuệ cuối cùng yên tâm. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thả. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 131, tỷ phu tiễn đưa cô em vợ lễ bật. Mẫu nữ đều vui vẻ. Chương 131, tỷ phu tiễn đưa cô em vợ lễ bật. Mẫu nữ đều vui vẻ. Nguyên gia tiểu ngũ không có trộm không có cướp, cũng không tùy tiện thu người khác lễ vật à, vậy thì không thành vấn đề. Đến nỗi là Ngụy Đình Du tặng, đó là đương nhiên liền càng thêm không thành vấn đề. Ngược lại sớm chậm cũng là hắn người, đưa liền đưa thôi. Không đúng, nhưng tứ nương Hảo Đức lại chớp chớp mắt mở miệng nói, tỷ phu lúc nào tiễn đưa người chân châu? Ta như thế nào không biết? Chẳng lẽ là hôm nay ban ngày ngươi nói lại muốn hung hăng dạy dỗ một chút cái kia Dương Nha nội, cho nên từ trên người hắn thuận đi. Tứ nương lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ lập tức đều sửng sốt một chút, nhất là lệ nương tử, nàng tại nhìn về phía năm nữ thời điểm ánh mắt bên trong cũng tăng thêm hỏi thăm thần sắc. Tiểu Ngũ, ngươi bắt người ta đồ vật. Lệ nương tử gia giáo luôn luôn là rất nghiêm, đối với mình nhà nữ nhi có dạng này trộm vật móc túi hành vi là tuyệt đối dễ dàng tha thứ không được. Cho nên câu nói này ngữ khí cũng hỏi có chút nghiêm khắc. Ta Ngũ nương Nhạc Tốt chớp chớp mắt, sau đó đôi mắt nhỏ hạt châu dạo chơi nhất chuyển liền trực tiếp mở miệng nói, cầm thì sao? Kia cái gì Dương Nha nội khi nam bán nữ, dưới ban ngày ban mặt vậy mà liền dám đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Ta chính là cầm hắn đồ vật, cũng chỉ là hơi thi trừng phạt nhỏ thôi. Ngươi vừa nghe đến Nhạc Thiện mà nói, tỷ tỷ của nàng cùng với mâu thân toàn bộ cũng không có cách nào mà thán lên khí. Hắn đã làm sai chuyện đó là bởi vì kỳ nhân phẩm không được tốt. Đại đương Thọ Hoa càng là một mặt ngữ trọng tâm trường giáo dục lên ngũ muội muội, nhưng ngươi nếu là trộm hắn đồ vật, liền lại là ngươi không phải. Nương, ngươi nhìn đại tỷ tỷ nàng nói ta. Ngũ nương Nhạc Tốt nghe xong lập tức không làm, quay đầu nhìn về phía lệ nương tử nũng nịu đứng lên. Ngươi đại tỷ tỷ nói không sai, nhưng lệ nương tử lại không có nuông chiều chính mình nữa như này, ngược lại là nhíu mày mở miệng nói, những thứ này chân châu mặc dù kích thước không lớn, nhưng nhìn qua sáng tỏ rực rỡ, nhất định không phải phàm phẩm. Ngươi làm như vậy nói không chừng sẽ cho nhà đưa tới tai họa. Tốt tốt, không cùng các ngươi nói giỡn. Ngũ nương nhạc tốt thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó gật gù đắc ý nói, ta Đường Đường Lệ Ngũ nương mặc dù ngày bình thường nghịch ngợm gây sự một chút, nhưng chưa bao giờ làm qua ăn cắp sự tình. Các ngươi sao liền thật tin tưởng? Nói như vậy ngươi vừa mới là tại lừa gạt chúng ta. Mà nghe Nhạc Thiện sau khi trả lời, các lệ nhà chúng nữ đều là thở nhẹ thở ra một hơi. Bởi vì Nhạc Tốt lời nói này quả thật có đạo lý. Tiểu Ngũ tính cách bọn hắn vẫn hiểu, chỉ là vừa mới nhất thời dưới tình thế cấp bách không nghĩ tới điểm này thôi. Cho nên những thứ này trân châu thực sự là tỷ phú tặng. Mà tứ nương Hạo Đức lúc này con mắt đột nhiên phát sáng lên, dù sao Nhạc Tốt trong tay trân châu có giá trị không nhỏ, chắc chắn không phải chính hắn mua tiền. Chiếu nói như vậy nàng ngay từ đầu nói tới tỷ phú Ngụy Đình Du đưa tặng khả năng vậy thì rất lớn. Đúng a? Ngũ nương Nhạc Tốt lúc này mới chỉnh trọng gật đầu một cái, sau đó nhìn xem bên cạnh tứ tỷ tỷ nói, ta phía trước nói là, ngươi không tin đi. Cái kia tỷ phu sao phải không có tiễn đưa ta nha? Mà tứ nương Hạo Đức nghe nói như thế sau, 463 lập tức bị khuất nết lên miệng nhỏ. Đồng thời một mực không lên tiếng tam nương An Khang trong lòng cũng hơi chua xót một chút, dù sao mọi thứ đều là như thế, chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Ngụy Đình Du cái này hầu ra tỷ phu kiêm tương lai lang quân nếu là đều không tiễn liền cũng được. Hết lần này tới lần khác chỉ tặng nhà mình tiểu ngũ, đây chẳng phải là đối với chính mình cùng tứ muội muội quá không công bằng. Vô sự. Mà lúc này ngồi ở An Khang bên cạnh Thọ Hoa thấy được tam muội muội trên mặt không vui biểu lộ, nhanh chóng cẩn thận kéo tay sau đó tại bên thai nhẹ nhàng khuyên nhủ, hầu ra có lẽ là nhìn thấy tiểu ngũ hoạt bát đáng yêu mới thuận tay cho, cũng không có cái gì quá nhiều hàng nghĩa. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Lúc này cách đó không xa nhị nương Phúc Tuệ cũng liền gật đầu liên tục, hầu ra đối với trong phủ thê thiếp cũng là đối xử như nhau. Điểm này chúng ta có thể làm chứng, tương lai ngươi tiến vào hầu phủ liền biết. Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ. Mà An Khang nhưng là khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta làm sao lại cùng ngũ muội muội ghen đâu. Các ngươi cũng chớ có đa tâm. Đương nhiên An Khang lời nói này cũng đúng là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Dù sao dù cho trong nội tâm nàng một mực tại khuyên bảo mình không thể ghen không thể ăn dấm nhưng trong lòng chua xót nhưng lại vô luận như thế nào khống chế không nổi. Để cho Khang Ninh cũng rất đau đầu cùng phiền não. Đương nhiên nàng sẽ không vì vậy mà cảm thấy là ngũ muội muội không tốt, chỉ là thật chặt nắm chặt một cái nắm tay nhỏ ở trong lòng lại chửi bậy Ngụy Đình Du vài câu. Dù sao cũng không thể xử lý sự việc công bằng lang quân tuyệt đối là dẫn đến trong nhà hậu viện không yên kẻ cầm đầu. Ai nha. Được rồi không đùa ngươi. Mà ngũ nương Nhạc Tốt lúc này gặp tứ tỷ tỷ gấp đến độ giống như đều phải khóc, chỉ có thể nết miệng tiếp đó từ trong tay áo móc ra hai cái tinh xảo cái túi nhỏ. Tiếp đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đem cái này cái túi nhỏ giao cho Hạo Đức cùng An Khang tất cả một túi. Đây là Hạo Đức là người, mở ra cái túi nhỏ liếc mắt nhìn, lập tức một mặt khiếp sợ ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thấy đồ trong túi, vậy mà lúc này lại kích động nói không ra lời. Ngược lại là An Khang đem đồ trong túi toàn bộ đổ đến mình trên tay, đám người xem xét thế mới biết, trong túi trang lại là mấy chục khỏa tiểu xảo sáng chói trân châu. Nhìn tài năng cùng ngũ nương Nhạc Tốt trên đầu đeo cái kia mấy khỏa cơ hồ là giống nhau như lúc, phân không ra cao thấp. Cái này trân châu là lệ nương tử cũng là gương mặt một bức, nhìn một chút An Khang trên tay cái kia một cái trân châu lại quay đầu hướng về phía Nhạc Tốt mở miệng hỏi. Thì phu cho. Ngũ nương Nhạc Tốt một điểm bất đắc dĩ bĩu môi nói, tam tỷ tỷ, tứ tỷ tỷ cùng ta một người một túi, hợp lý. Lúc đó trở lại lệ cửa nhà, ngươi lôi kéo đại tỷ tỷ liền chạy vào môn. Hầu gia chưa kịp gọi lại ngươi, liền đem cái này ba cái túi đều cho ta, để cho ta chuyển giao cho hai người các ngươi. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lệ nương tử lúc này rốt cuộc đến câu trả lời cuối cùng, chung quy là yên tâm lại. Hơn nữa nàng xác định ngũ nương Nhạc Tốt câu nói này tuyệt đối là thật sự. Dù sao dạng này tốt nhất phẩm chất chân châu còn vừa bận chia làm ba cái tiểu cái túi, chắc chắn là sớm liền có chuẩn bị muốn tặng quà. Suy nghĩ một chút trong nhà mình cái này ba cái nữ nhi còn không có tiến vào hầu phủ, cho nên Ngụy Đình Du lần này cách làm cũng coi như là bình thường. Đương nhiên đám người cũng không chút nghi ngờ Nhạc Tốt có hay không tự mình muốn phía dưới cái này hai túi chân châu ý nghĩ. Nàng chắc chắn phía trước liền đã chuẩn bị kỹ càng muốn đem cái túi trước mặt mọi người chuyển giao cho hai vị tỷ tỷ, bằng không cũng sẽ không tại trên trán điểm chân châu trang rêu rao khắp nơi để cho các tỷ tỷ nhìn thấy a. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, Nhạc Tốt như thế một cái thật chân tình tiểu cô nương như thế chán ghét cái kia Dương Nha Nội, làm sao có thể đem hắn chân châu đưa đến trên trán mình đâu? Liền xem như Dương Nha Nội tự tay muốn tặng cho nàng, hắn tất nhiên cũng biết chẳng thèm ngó tới, thậm chí cảm thấy hết sức chán ghét. Đương nhiên cái này chân châu nếu là tỷ phu Ngụy Đình Du tặng, vậy thì không đồng dạng. Cũng khó trách cô gái nhỏ này sẽ dương dương đắc ý đeo tại trên trán đi ra để cho các tỷ tỷ nhìn. Bây giờ vui vẻ a. Thọ Hoa nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình tam muội, gặp nàng đang theo dõi trong tay trân châu sững sờ đâu, liền thấp giọng mở miệng cười. Đương nhiên chuyện này Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ là hoàn toàn sẽ không để ý, bởi vì hai người liền hầu phủ đình viện cũng đã ở lại, làm sao có thể ghen ghét bọn muội muội lấy được cái này một túi tiểu trân châu đâu. Đại tỷ tỷ, An Khang vốn là còn đang trầm tư đâu, bị Thọ Hoa hỏi lên như vậy lập tức khuôn mặt đỏ lên, có chút không tuân theo nhẹ nhàng dong đưa thân thể một cái. Bất quá chính xác giống như đại tỷ tỷ nói như vậy, vừa rồi trong nội tâm nàng điểm này chua xót mùi giấm bây giờ sớm đã hoàn toàn tiêu tán. Tính toán ra hỏa này có lương tâm, không quên chính mình. Mà liên tại đám người vui vẻ hòa thuận thời điểm, nhị nương Phúc Tuệ lại trong lúc bất chợt nhíu đôi mi thanh tú, biểu tình trên mặt cũng nặng nề. Thế nào? Lệ nương tử phát hiện trước nhị nữ nhi trạng thái không đúng lắm, nhanh chóng mở miệng hỏi. Nương, ta đột nhờ Y Hên Nhi tới. Phúc Tuệ chớp chớp mắt, lúc này một mặt bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói ra, vũ muội muội phía trước nói cái này Dương Nha Nội ai cũng chính là trong cung Dương mỹ nhân đệ đệ a. Lời vừa nói ra, tại chỗ hết thảy mọi người trong nháy mắt liền cũng đều yên tĩnh trở lại. Trước đây các nàng cũng chỉ biết cái này Hoàn Khố là cái nha nội, nhưng cụ thể là thân phận gì, dựa lưng vào cái nào cây đại thụ, Lệ gia chúng nữ cũng không có làm rõ ràng. Cái này Ngũ Nương Nhạc tốt nhíu mày, bởi vì nàng cũng có chút cầm không chuẩn. Hừ, cái này kinh thành thật là không giống nhau. Phàm là đi ra ngoài đụng cá nhân cũng là phi phú tức quý. Nếu là cái nha nội, cũng hẳn là xuất thân hiển hách dòng dõi a. Bất quá nghe Nhạc Thiện khẩu khí rất nhẹ nhàng, rõ ràng thời khắc này nàng như cũng cảm thấy thật giống như sự tình cũng không có gì ghê gớm. Ai ra, làm quan lại như thế nào? Mà lúc này Lệ Nương Tử ngược lại là một bộ bình chân như vại bộ dáng, một bên đong đưa quạt tròn vừa cười nói, nếu là hắn dám tới cửa a, ta lấy chốt cửa tử đuổi hắn ra ngoài. Dù sao sau lưng có Ngụy Đình Du chỗ dựa, lúc này Lệ Nương Tử lòng can đảm cũng so trước đó lớn rất nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, bình thường làm quan thế gia chắc chắn là không dám chọc có tước vị công khanh nhà. Nương, nhưng Phúc Tuệ dù sao cũng là so mẫu thân cùng bọn tỷ muội đều sớm tới kinh thành 2 năm, cho nên đối với nơi này môn đạo tự nhiên cũng biết một chút. Nhìn thấy Lệ Nương Tử không quan tâm thái độ sau, nàng nhanh chóng mở miệng nói ra, nếu cái này Dương Nha nội thật cùng trong cung cái vị kia có quan hệ, cái kia có thể so sánh làm quan lợi hại hơn nhiều. Cái kia Dương Tiệp Dư chính là hiện nay quan gia sủng ái nhất mỹ nhân, trong cung có thể so sánh hoàng hậu nương nương còn uy phong đâu. Quan gia vừa mới truy phong hắn tổ phụ vì Quý Châu thích sứ, a y còn phải cho hắn ngoài định mức gia quan. Nếu hắn thực sự là Dương Tiệp Dư đệ đệ, cái kia đụng bị thương, trong cung vị kia phát tác lên chắc chắn cầm chúng ta cả nhà vấn tội a. Làm không tốt còn có thể liên lụy đến hầu gia. Phúc Tuệ phen này bắn liên thanh nói ra, trực tiếp đem mẫu thân cùng bọn tỷ muội đều dọa cái quá sức. Dù sao tại các nàng trong nhận thức, hầu gia coi như địa vị lại cao hơn vậy cùng trong hoàng cung quan gia cũng không so bằng a. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lúc đó cái kia Dương Nha nội giống như đúng là đã nói, bàn về quan hệ hiện nay quan gia coi như hắn tỷ phu đâu. Mà lúc này Thọ Hoa cũng nhớ tới trước khi đến ban ngày phát sinh một chút chi tiết, nhanh chóng mở miệng nói ra. Ta lúc đó tạm lấy vì cái này Hoàn Khố là tại cáo mượn oai hùng lừa gạt ta đây. Hắn cùng Dương Tiệp Dư đều họ Dương, dưới mắt xem ra, chẳng lẽ là thật sự? Thọ Hoa lời nói lập tức lại lệnh mọi người tại đây đồng thời nhíu mày, dù sao hiện tại xem ra, khả năng này giống như càng lúc càng lớn. Đều họ Dương, cũng không có nghĩa là chính là chị em rồi a. Lệ Nương Tử có chút lúng túng ha ha cười hai tiếng, sau đó mở miệng nói, trong cung này phi tần có nhiều lắm, họ Dương khó tránh khỏi có mấy cái đâu. Nói không chính xác chính là cái nào không được sủng ái phi tử trong nhà bà con xa đệ loại trèo hệ mà thôi. Đương nhiên Lệ Nương Tử cũng cảm thấy chính mình lời này khả năng không lớn, nhưng dưới mắt nàng cũng chỉ có thể nói như vậy an ủi một chút chính mình cùng chúng nữa nhi. Ai, hy vọng như thế đi. Phúc Tuệ nghe được lời của mẫu thân sau cũng chỉ có thể thở dài, sau đó gật đầu nói, bất quá đương vì ta tỷ muội cùng Lệ nhà suy nghĩ, ngài đáp ứng ta, vô luận cái nào Dương Nha nội là có hay không tìm tới cửa, ngài đều tuyệt đối không thể làm cho người a. Bất quá hôm nay tỷ phu rõ ràng cũng nhận biết cái kia Dương Nha nội a. Mà lúc này tứ nương hảo đức đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện, vỗ tay một cái tâm mở miệng nói, nhưng mà hắn lại không sợ Dương Nha nội, điều này nói rõ cái này Hoàn Khố hẳn là cũng không có gì phải sợ a. Hầu gia vô luận như thế nào đều biết bảo hộ chúng ta. Đại nương Thọ Hoa nhưng là trải qua một phen trầm tư sau mở miệng nói, bất quá chúng ta lại không thể lúc nào cũng cho hầu gia tìm phiền toái. Chuyện này nếu không phải bạn bất đắc dĩ, cũng không cần lại đi làm phiền hầu gia. Ta nói họ xài. Mà lúc này tại Phan trong lầu, Dương Ao Ước đang một mặt oán giận mà dùng tay chỉ trước mặt Tuổi Sao lớn tiếng quát mắng, ta nói ngươi là không phải cố ý đang đùa ta. Nha nội cái này chuyện này. Tuổi Sao nhìn thấy Dương Ao Ước bộ dạng này, bộ dáng sưng mặt sưng mũi, ngược lại là ha ha nở nụ cười. Hôm nay ban ngày chuyện sớm đã truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, Dương Ao Ước bây giờ cũng coi như là trong giới quý tộc đại danh nhân. Bên cạnh Phạm Lương Hàn lúc này cũng là liều mạng nín miệng, nhờ vậy mới không có trực tiếp cười ra tiếng so sánh với Ngụy Đình Du phía trước để cho mình tại Phạm gia trong nội viện ngã ngất đi thảm trạng. Hắn ít nhất còn không có Dương Ao Ước như vậy mất mặt làm cho người kinh thành tất cả đều biết. Ngươi biết rõ cái này, Lệ nhà hai đứa con gái cũng đã gả vào hầu phủ làm tiếp, sao phải trả kích động ta đi tìm Lệ nhà phiền phức? Dương Ao Ước hận hàm răng trực Dương Dương, chỉ là tuổi sao như thế nào đi nữa cũng là tiền triều hoàng tộc, mặt ngoài chính mình còn nhất thiết phải cho hắn tôn trọng. Nếu cái những người khác, vô pháp vô thiên Dương Ao Ước đã sớm bung lên vương bắt quyền xông lên hành hung đối phương. Mà nói đến cái vấn đề này thời điểm Phạm Lương Hàn cuối cùng không cười được, trên mặt nguyên bản cái kia nín cười ý biểu lộ cũng cứng ở nơi đó. Gả cho Ngụy Đình Du Lệ nhà hai đứa con gái trong đó chẳng phải bao quát nguyên bản chính mình chính quy nương tử Phúc Tuệ sao? Chỉ tiếc trước đây hắn căn bản vốn không hiểu cái này tiểu thiếu phụ chỗ tốt, cả ngày còn bị chính mình cái kia mẫu thân xúi dục lấy khi dễ người ta. Bây giờ Phúc Tuệ triệt để rời đi, hắn mới dùng hối hận, chỉ là đối phương liền từng chút một tưởng niệm đều không lưu cho hắn. Phúc Tuệ vật sở hữu cái, nhỏ đến châm hoàn thủ sức, lớn đến đã dùng quan nệm đệm chăn toàn bộ đều bỏ bao mang đi. Đối với Phạm Lương Hàn cùng với Phạm gia tới nói, liền phảng phất nữ nhân này chưa từng có xuất hiện tại qua nơi đó một dạng. Mà lúc này nghe được Dương Ao Ước nói như vậy, Phạm Lương Hàn trong lòng cũng là đau đớn rời sông lấp biển. Bây giờ tốt, đùa giỡn hầu phủ quý thiếp bị hầu gia bên đường đánh cho một trận, lại bị một đám không biết nơi nào trộm được tiểu ăn mày lộ sạch thân thể. Dương Ao Ước càng nói càng tức, cả người khuôn mặt đều đỏ bừng đứng lên. Việc này chính là tố cáo tỷ tỷ của ta, chỉ sợ nàng cũng sẽ không hướng về ta. Như thế ta liền cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn. Mà hết thảy này còn không phải là ngươi làm hại. Nói xong lời cuối cùng một câu nói thời điểm, Dương Ao Ước cơ hồ là đã dùng hết cơ thể tất cả sức mạnh hô lên. Dương Nha Nội, lời này của ngươi có thể quá bất công a. Mà Tuổi Sao tự nhiên là sẽ không theo Dương Ao Ước cứ như vậy cãi vã, hắn ngược lại một mặt bình tĩnh mở miệng cười hỏi, cái kia Lệ nhà nhưng có 5 cái nữa như đâu? Coi như 2 cái gả vào hầu phủ, còn lại 3 cái còn không có gả người đấy sao? Vậy thì thế nào? Dương Ao Ước nghe lời này một cái lập tức càng thêm tức giận, ta hôm nay ban ngày cũng nhìn thấy Lệ nhà mặt khác 2 đứa con gái. Nhìn niên kỷ hẳn là nhỏ nhất 2 cái a. Các nàng đi theo Ngụy Đình Du bên người bộ dáng, liền xem như đồ đần cũng nhìn ra được. Cái này Lệ nhà 5 nữ sớm chậm cũng là phải vào Tế Ninh hầu phủ. Ngươi còn hết lần này tới lần khác kích ta đi tự chuốc nhục nhã. Thật sự là quá mức. Dương Ao Ước biết miệng, tiếp đó lại nghĩ tới ban ngày nhìn thấy cái kia ghim xong đuôi ngựa Lệ nhà nữ nhi, trong lòng lại giống như hiệu con sông loạn đông 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 đập mạnh. Đồng thời hắn cũng tại đáng tiếc, dạng này nữ hài mình ngược lại là muốn đem nàng cùng cưới hồi phủ bên trong, chỉ có điều lúc đó nhìn đối phương nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du lúc ánh mắt, Dương Ao Ước liền biết chính mình hoàn toàn không đùa. Lời nói này mà tuổi sao nhìn thấy Dương Ao Ước cái biểu tình này sau lúc này cũng hiểu rồi, trực tiếp cười cười mở miệng nói, Lệ nhà nhỏ 3 cái kia không phải còn không có xuất giá sao? Vậy ngươi Dương nha nội chính là có cơ hội. Ân. Nghe được tuổi sao lời nói sau Dương Ao Ước sững sờ, con mắt lại đi lòng vòng, có vẻ như lời nói này có chút đạo lý a. Đùa giỡn đã gả vào hầu phủ quý thiếp cái kia đúng là chính mình không đúng, hắn cũng không dám đối với chuyện này quá lộ ra. Nhưng mà đối với Lệ nhà vẫn không xuất giá 3 cái nữa nhi, hắn Ngụy Đình Du đổi đến chính mình làm sao lại truy không thể đâu. Đơn thuần tại cái này trong kinh địa vị, chính mình Dương ra dưới mắt tuy không tất bị, nhưng mà ỷ vào tỷ tỷ Dương Thiệp Dư được sủng ái, nhưng cũng không hạ xuống Tế Ninh hầu phủ phía dưới nhà. Vẫn là nói Dương nha nội nghĩ nhận vua. Tuổi sao đương nhiên biết được phép khích tướng, dưới mắt nhìn thấy Dương Ao Ước trong lòng đã bừng lòng, nhanh chóng tiếp tục mở miệng đạo. Đồng thời trên mặt hắn cũng lộ ra một bộ khinh bỉ biểu lộ, phản phất tại nói ta liền biết người tiểu tử này không có bản sự kia, quả nhiên đánh cược thua cho ta a. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thả, cầu 10 phần đánh giá, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 132, anh hùng cứu mỹ nhân. Nhạc mẫu. Chương 132, anh hùng cứu mỹ nhân. Nhạc mẫu. Dương Ao Ước dạng này hoàn khố nhị thế tổ nơi nào chịu được ánh mắt như vậy cùng khinh bỉ. Lúc này vỗ tay vịn cái ghế, bụt một tiếng liền đứng lên. Ta làm sao lại thua đâu? Hắn thẳng tắp chừng tuổi sao một mặt oán giận nói, tuổi đại quan nhân hay là chuẩn bị hảo trang viên a? Nhìn ta đem Lệ nhà tiểu nha đầu kia cái kia hồi phụ bên trong làm tiếp. Hảo. Tuổi sao gặp một lần tên ngu ngốc này quả nhiên bị lừa rồi, lập tức gật đầu một cái lại hướng hắn chắp tay nói, nha nội cưới Lệ nhà nữ nhi vào phủ này, ta liền đem đánh cuộc trang viên khế đất xem như hạ lễ đưa đến trong tay của ngài. Một lời đã định. Dương Ao Ước nghe xong lập tức gật đầu một cái. Bất quá hắn trong lòng lại tại một lần nữa suy tư, muốn thế nào mới có thể bởi tới Lệ nhà nữ nhi đâu. Theo lý thuyết Ngụy Đình Du chắc chắn là có kinh nghiệm, dù sao hắn đã cưới rời đi nhà 2 cái. Hơn nữa còn lại 3 cái bên trong ít nhất nhỏ nhất cái kia 2 cái cũng vui hoan hắn. Nhưng chắc chắn không thể đi thỉnh giáo Ngụy Đình Du a. Dù sao mình đây là chuẩn bị đi cướp mất, Ngụy Đình Du cũng không khả năng giúp mình. Mà tuổi sao thì vụng trộm cho Phạm Lương Hàn một ánh mắt, Phạm Lương Hàn lúc này biết rõ. Phía trước hắn đã cùng biểu ca diễn luyện qua một lần, lập tức đứng dậy mở miệng hỏi, "Biểu ca, ngài nói cái này Ngụy Đình Du đến tột cùng là lớn mấy cái đầu a? Sao liền có bản lĩnh để cho Lệ nương tử nguyện ý đem nữ nhi đều gả tiến hầu phủ làm thế đâu?" Phạm Lương Hàn vấn đề này vừa ra, Dương Ao Ước lỗ hai liền cũng lập tức dựng lên, hắn lúc này cũng là nghĩ vấn đề này mà nghĩ mãi mà không rõ. Cái này còn cần hỏi sao? Mà tuổi sao nhưng là cười mở ra quạt xếp, cố làm ra vẻ tiêu sái mở miệng nói, không có gì hơn chính là xem người ta Lệ nhà cô nữ quả mẫu đường xa tới kinh lưu sinh không dễ, hắn nghĩ vào Tế Ninh hầu vì thế khi dễ ép buộc nhân ra mà thôi. Nói có đạo lý. Phạm Lương Hàn nghe xong liên tục gật đầu nói, nếu không phải Tế Ninh hầu ép buộc, cái này Lệ nương tử như thế người hiếu thắng như thế nào đi nữa cũng sẽ không nguyện ý đem nữ nhi đều gả đi làm tiếp thật à. Ban đầu ở ta phạm phủ, Ngụy Đình Du còn lợi dụng quyền thế quấy ta đây gia đình không yên, bước ta ký đó cùng cách sách. Ai? Chỉ có thể nói cái này, người có quyền thế muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ có thể thương chúng ta những thứ này thông thường thương nhân nhân gia nhà, ngay cả vợ của mình đều không bảo vệ. Ta Phạm gia còn như vậy, nghĩ đến Lệ nhà một môn nữ lưu lại có thể nào ngăn cản đâu. Phạm Lương Hàn một bên giả mù sa mưa lắc đầu vừa mở miệng nói. Mà lời này lại trực tiếp để bên cạnh Dương Ao Ước con mắt đều sáng lên. Đúng thế. Cái này Ngụy Đình Du cũng không phải ba đầu sáu tay, hắn có thể lấy Lệ nhà 2 đứa con gái hơn nữa để cho còn lại nữ nhi cũng ngưỡng mộ trong lòng với hắn, không phải liền là bởi vì gia thế của hắn sao. Liên uy hiếp mang lợi dụ, ép buộc Lệ nương tử đồng ý, sau đó lại dẫn dụ tuổi nhỏ không hiểu chuyện Lệ nhà nữ nhi cam tâm tình nguyện. Cái này nhất định chính là Ngụy Đình Du sử dụng thủ đoạn. Nhưng vấn đề nhà mình cũng không kém nha, Ngụy Đình Du có thể sử dụng thủ đoạn như vậy chính mình cũng có thể. Dương Ao Ước con mắt đi lòng vòng, lúc này kế thượng tâm đầu. Hắn hai lời không tiện hướng tuổi sao cùng Phạm Lương Hàn cáo tử, tiếp lấy quay người rời đi phân lâu. Mà tuổi An Hòa Phạm Lương Hàn hai người này nhìn một chút Dương Ao Ước bóng lưng rời đi, lúc này nhìn nhau sau, trên mặt đều lộ ra âm nhu được như ý cười. Ta cái kia trong túi vốn có lớn châu trăm quả. Ngày thứ 2 buổi trưa, Dương Ao Ước bệnh lên chân bắt chéo ngồi ở bốn phúc trai chính đường trên ghế, nhìn xem trước mặt Lệ nương tử một mặt giống như cười mà không phải cười nói, hôm qua chính là bị con gái nhà ngươi cho chồng đi. Ngươi nói chuyện là phải có chứng tử. Lệ nương tử nhìn xem trước mắt bày ra một bộ dê sồn bộ dáng Dương Ao Ước trong lòng càng không tức giận, trực tiếp mở miệng nói ra. Hôm qua nhị nữ nhi Phúc Tuệ lo nghĩ quả nhiên thành sự thật, hơn nữa tới so với mình nguyên bản suy đoán nhanh hơn. Lúc này mới không đến 12 canh giờ, tiểu tử này thế mà tìm tới tơi ạ tơi. Thậm chí còn nói xấu nói ngũ nương nhạc tốt trộm hắn một túi chân châu. Tuy nói nhạc tốt chính xác cầm lại rất nhiều chân châu, nhưng đó là Ngụy Đình Du đưa cho chính mình ba người chưa về nhà chồng nữ nhi lễ vật. đi theo Dương Ngao ước có quan hệ gì? Chỉ có thể nói người không biết xấu hổ thực sự là vô địch thiên hạ. Đương nhiên Lệ Nương Tử cũng biết rõ đối phương lúc này địa bộ lần này nguyên nhân, rõ ràng chính là muốn vu hãm chính mình. Chứng tử. Mà Dương Ngao ước nghe được Lệ Nương Tử lời nói sau trực tiếp ha ha cười lạnh đứng lên. Tiếp đó bày ra một bộ thiên lão đại địa lão nhị ta lão tam phách lối bộ dáng, hai tay sau lưng đi mấy bước lúc này mới lên tiếng nói, ta nói chuyện chính là chứng tử a. Mà hắn vừa mới nói xong, lập tức có 6 cái tiểu tư liền từ bên ngoài chạy tới. Đương nhiên, lúc này bốn phúc trai nhưng có Ngụy Đình Du an bài kim ảnh vệ cùng ngân ảnh vệ thủ hộ. Thấy vậy tình trạng hai tên kim ảnh vệ trực tiếp phía trước một bước liền chắn cửa ra vào. Mấy cái kia tiểu tư vốn là muốn mạnh mẽ xông tới đi vào, nhưng chỉ bị kim ảnh vệ ánh mắt chừng một cái liền dọa đến run chân, càng là tụ tập tại cửa ra vào không dám mạnh xông. Xem xét trạng huống này, Dương Ngao Ước lập tức có chút lúng túng. Chính mình vốn là muốn uy phong lẫm lẫm giả vờ giả vị một phen, kết quả những thủ hạ này một cái cũng không dám va chạm bốn phúc trai những hộ vệ này. Bất quá hắn ngoại trừ ở trong lòng thầm mắng vài tiếng vô dụng ăn cơm khô, cũng không dám trực tiếp hạ mệnh lệnh để cho tiểu tư động thủ. Mà thấy cảnh này Lệ Nương Tử cũng là cười lạnh một tiếng. Người Dương Tiện Kinh ngày hôm qua giáo huấn sau đó cũng biết lệ nhà những hộ vệ này không thế nào tốt gây, lập tức nhãn châu xoay động mở miệng, ngươi cái này bốn phúc trai chính là một cái hắc điểm a. Đi. Nha môn nói rõ lý lẽ đi. Hắn tiếng nói này vừa rơi xuống Lệ Nương Tử lập tức biến sắc. Dù sao nhân gia là nha nội, chính mình cùng hắn lên công đường biết phải trái. Đó chính là có lý cũng nói không biết, nhưng cũng không phải không có biện pháp thương lượng. Mà lúc này Dương Ngao Ước phảng phất cũng trải qua cao nhân chỉ điểm, không còn giống phía trước như vậy hoàn khố đến cùng. Chỉ thấy miệng hắn đổi qua mở miệng cười nói, ngươi đem hôm qua lột sạch y phục của ta tiểu nương tử gọi tới cho ta, để cho nàng cho ta dập đầu. Không chừng ta vừa cao hứng tạm tha cả ngươi. Hơn nữa hắn rõ ràng là trước đó chuẩn bị xong, kiên quyết không đề cập tới phía trước đùa giỡn Thọ Hoa sự tình. Dù sao đó là Ngụy Đình Du quý thiếp, hắn cũng tự hiểu không có khả năng để cho đối phương đến cho chính mình dập đầu. Cho nên một cách tự nhiên liền đem mục tiêu đặt ở đằng sau chạy tới tứ nương Hào Đức cùng ngũ nương Nhạc Tốt trên thân. Hôm qua là động tĩnh chính xác không nhỏ, kinh thành người trà dư tiểu hậu đều tại nói, mà Lệ Nương Tử đương nhiên là sẽ không nguyện ý để cho nữ nhi làm dạng này chuyện. Chỉ thấy nàng mỉm cười mở miệng nói, ta tuy là người phụ nhân, nhưng cũng nghe tới trong tiệm thực nào ai, không phải có một đám tiểu ăn mày đoạt nha nội đồ vật sao? Cùng nhà ta nữ nhi có quan hệ gì? Cái kia tiểu ăn mày, còn không phải con gái nhà ngươi dùng tiền thuê. Dương Ngao Ước nghe xong Lệ Nương Tử vậy mà nói đến ngày hôm qua chuyện mất mặt, lúc này sắc mặt liền đỏ lên đứng lên. Ngươi nếu không gọi chúng ta liền trên công đường gặp, ta biết phía sau ngươi có Tế Ninh hầu phủ chỗ dựa, không sợ cùng ta tại thượng đường. Nhưng cho dù cái kia phủ Doãn đại nhân liêm minh công chính muốn tra ra trận tướng, nhưng cái này điều tra đều cũng muốn tầm 5-3 tháng. Đó cũng đều là muốn khóa người phong phô mới có thể tra hỏi rõ ràng. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Dương Tiện Triệt để không giả, ngả bài. Chính mình là tới chơi xỏ lá, lợi dụng quy tắc nắm ngươi lại nhà. Dương Ngao Ước lời này vừa ra, Lệ Nương Tử lập tức trầm mặc, đây đúng là nàng khó khăn nhất tiếp nhận một điểm. Dù cho có Ngụy Đình Du tại chính mình không sợ cùng đối phương lên công đường, nhưng mà cái này ngừng phô không tiếp tục kinh doanh hơn mấy tháng hắn chắc chắn chịu không được. Không vì cái gì khác, chính mình cho nữ nhi tích lũy đồ cưới sự tình chắc chắn liền thất bại. Hơn nữa trong khoảng thời gian này không riêng gì nữ nhi, liền chính mình cũng phải dựa vào Ngụy Đình Du giúp đỡ tới sống. Nữ nhi kia nhóm tại trong hầu phủ còn mặt mũi nào cùng những thứ khác gì nương phu nhân gặp mặt. Dù cho nhân gia không nhẹ nhìn chính mình, lệ nhà chúng nữ nhi lòng tự trọng nặng như vậy, cũng biết qua không thông khoái. Có thể nói đối với trước mắt Lệ Nương Tử tới nói, chính nàng là không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ có 5 cái nữ nhi mới là hắn toàn bộ điểm yếu. Vừa nghĩ tới có thể ảnh hưởng chúng nữ nhi sau này tại hầu phủ địa vị và danh tiếng, nàng liền không thể lại giả vờ không cần thiết chút nào. Nhưng dưới mắt còn có thể làm sao đâu? Lập tức phái người đi mời Ngụy Đình Du đứng ra. Đối mặt với hùng hổ dọa người Dương Ngao Ước, gia hỏa này chắc chắn sẽ không cho mình quá nhiều thời gian. Thực sự không hành vi bảo hộ chúng nữ nhi tự tôn cùng tương lai, chính mình cho hắn quỳ xuống dập đầu bồi tội a. Nghĩ tới đây Lệ Nương Tử cảm thấy quét ngang, trong lòng ngực dâng lên ủy khuất cũng bị sự mạnh mẽ ép xuống. Không tệ, vì chúng nữ nhi, chính mình cái này là mẹ chính là thụ nhiều hơn nữa, đắng nhiều hơn nữa, mệt mỏi cũng có thể nhịn xuống. Chỉ là chuyện này suy nghĩ dễ dàng, nhưng thật muốn làm Lệ Nương Tử tâm sao lại không phải tại đau đớn dãy rồi đâu. Thân thể của nàng đều bởi vì ức chế không nổi loại này bi vẫn cùng cảm giác bất đắc dĩ mà khẽ run đứng lên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khá lắm lưu manh vô lại. Đợi ta đi nói chuyện cùng hắn. Mà lúc này trốn ở khía cạnh ngoài cửa phòng nghe lén ngũ nương Nhạc Tốt biến sắc, trực tiếp nắm lên bên cạnh đã chuẩn bị trước một cái đao bổ tuổi liền muốn lao ra. Nhìn nàng cố này tư thế, rõ ràng là muốn cùng cái kia Dương Ngao Ước đánh nhau chết sống không thành. Vũ muội muội không thể. Mà Tam Nương An Khang nhanh chóng kéo lại nàng, chính là chậm một bước nữa chính mình cô muội muội này liền lại muốn xông đại họa. Nên biết trên trời dưới đất này không có vui tốt chuyện không dám làm, các nàng những thứ này làm tỉ tỉ đương nhiên cũng là biết đến, nhưng cũng hết lần này tới lần khác là loại tính cách này dễ dàng nhất gây ra đại họa tới. Nếu Nhạc Tốt thật sự lao ra một đao bổ tuổi đem cái kia Dương Ngao Ước đánh chết tại chỗ, vậy coi như toàn bộ xong, tỷ tỷ không nên cả ta. Nhạc Tốt sững sờ, nhưng mà trong lòng cùng trong mắt lửa giận vẫn là đè nén không được. Nàng xem thấy An Khang nói, xông ra cái gì tai họa liền do chính ta gánh chịu, nếu chém chết hắn, ta từ lúc hắn lấp bệnh, tuyệt không liên lụy người bên ngoài. Ngươi nếu là lao ra, sợ là muốn máu tươi tại chỗ. Mà lúc này đứng bên cạnh nhị nương Phúc Tuệ cũng là tiến lên kéo lại ngũ muội muội một cái khác cánh tay, nhìn xem nàng kiên định lắc đầu nói, ngươi nếu là bước ra cánh cửa này, chính là đem mẹ ruột bọn tỷ muội cùng nhau bỏ xuống. Tam Nương An Khang cũng là liên tục gật đầu. dễ sửa lại dội tính chất đâu. Đại nương Thọ Hoa càng là hiếm thấy nhíu mày, cơ thể cũng đứng ở trước cửa chặn cửa ra vào, sau đó dùng hết sức nghiêm túc ánh mắt chừng Ngũ Muội Muội nói, ngươi như vậy chính là muốn đem mẫu thân cùng các tỷ tỷ đều tức chết. Vũ Nương Nhạc Tốt nghe xong lúc này mới cúi đầu xuống, nàng lúc này cũng cuối cùng bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút các tỷ tỷ khuyên còn đúng là có đạo lý. Cái này Dương Ao Ước đúng là ỷ vào người trong nhà chỗ dựa mà vô pháp vô thiên, trước đây mặc dù nghe hắn đại danh, cũng biết hắn hoàn khố bản tính, nhưng lại cũng không có từng làm ra tại ác liệt sự tình. Mà hắn vị kia trong cung được cưng chịu tỷ tỷ Dương Thiệp Dư cũng là một dạng đạo lý, mỗi lần xảy ra sự tình cũng là cỡ mắng nàng cái này bất thành khí thân đệ đệ. Nhưng mà nếu như mình thật sự nhất thời xúc động đem Dương Ao Ước đánh chết, như vậy Dương Thiệp Dư xem như hắn thân tỷ tỷ, chỉ sợ cũng sẽ lại không nói cái gì đạo lý. Không cầu hoa tươi khi đó trả thù mới là chính mình cùng Lệ Nhã căn bản là không có cách tiếp nhận. Vậy làm sao bây giờ nha? Bên cạnh tứ nương Hảo Đức nghe xong lập tức cũng gấp, nàng vừa mới thiếu chút nữa thì hòa thuận vui vẻ tốt cùng một chỗ xông ra, dù sao hôm qua hắn cũng là tại chỗ. Nhưng nghe các tỷ tỷ phân tích sau đó, nàng cũng cảm thấy rất có đạo lý, lúc này chỉ có thể càng thêm hoảng loạn. Tam nương An Khang là trong này cực kỳ có chủ ý, nàng nghĩ nghĩ mở miệng nói, như vậy đi, ta đi ra trước xem một chút. Dù sao hôm qua ta cũng không ở tại chỗ, hắn cũng không tốt cầm ta phát tác. Các ngươi đều ở lại chỗ này, ngàn bạn lần đừng có lao ra hỏng chuyện. Nhưng nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, còn chưa kịp đẩy cửa phòng ra đi ra thời điểm, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng hùng hậu nhưng rất có từ tính thanh âm của nam nhân. Mẹ vợ, cả đời này mặc dù cách một đạo cửa phòng, nhưng lại phảng phất bên trong có 10 phần hùng hậu hùng tráng chí lực, có thể trực kích lòng của mọi người thực chất, để cho đồng thời thân thể mềm mại chấn động. Hầu ra, Phúc Tuệ Nhất nghe con mắt lập tức liền phát sáng lên, phải biết nàng thế nhưng là Lệ Nhà Ngũ tỷ muội bên trong giống nhất tiểu tiểu thế nữ nhân. Tuy nói phía trước quyết định chủ ý không nên cho Ngụy Đình Du thêm quá nhiều phiền phức, nhưng dưới mắt nghe được Hầu gia loại thời khắc mấu chốt này xuất hiện, nàng đương nhiên là kích động không thôi. Mà mấy cái khác muội muội cũng là nhao nhao sáng lên con mắt, liền Tam Nương An Khang cũng không ngoại lệ. Hầu gia thật đúng là kịp thời a. Mỗi lần chính mình Lệ Nhà gặp nạn thời điểm hắn liền chắc là có thể tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện. Chẳng lẽ đây thật là thiên ý sao? Chính mình Lệ Nhà năm cái tỷ muội sinh ra chính là muốn cùng Hầu gia cùng một chỗ, dùng cái này để báo đáp những ân tình này. Đương nhiên cái này không chỉ có riêng là An Khang ý nghĩ của mình, lúc này Lệ gia tỷ muội trong lòng không sai biệt lắm cũng là tương tự ý niệm. Nhìn không tứ nương Hảo Đức cùng Ngũ nương Nhạc Tốt trong mắt kia lóe ra điểm điểm tinh mang liền biết, hai cái này tiểu muội muội lại hoa si. Hơn nữa loại bệnh trạng này tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, đã diễn biến thành chỉ cần nghe được Ngụy Đình Du âm thanh liền không nhịn được ước mơ ngưỡng mộ. Người cùng Hầu gia nào ải? Đại nương Thọ Hoa lúc này quay đầu nhìn về phía nhị muội mở miệng hỏi. Không có. Phúc Tuệ nguyên bản cũng muốn hỏi hỏi đại tỷ tỷ đâu, dù sao không cần cùng Hầu gia nói chuyện này là các nàng Lệ gia mẫu nữ ngày hôm qua chung nhận thức. Mà Hầu gia sao phải liền đến phải như thế chi xảo? Nhất định là có người trước đó cùng Hầu gia nói qua. Nhưng Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ khi nghe đến đối phương đều cấp ra câu trả lời phủ định sau đó cũng là nhíu mày, sau đó hai nữ lại đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía ba cái muội muội. Ba cái muội muội sững sờ, lập tức lắc đầu liên tục thêm khoát tay, biểu thị không phải mình cùng Hầu gia. Bất quá a, Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ đêm qua cũng không có trở về hồi phủ, ba cái muội muội cũng tại bốn phúc trai ở, làm sao có thể có thời gian chạy tới nói cho Hầu gia đâu. Như vậy nhìn tới Hầu gia hẳn là thật là một cái trùng hợp. Không đúng, phải nói là thiên ý. Liên Tam Nương lúc này trong lòng cũng cảm thán. Chính mình luôn muốn làm khó xử Ngụy Đình Du mới có thể gả cho hắn, miễn cho hắn tương lai không chân quý. Nhưng dưới mắt xem ra tựa hồ cũng không có gì cần thiết. Nếu thật là thiên ý mà nói, cái kia bất kể như thế nào nghĩ biện pháp làm khó hắn hoặc cho hắn điểm khổ đầu ăn một chút, đó đều là như cùng cười lời nói đồng dạng. Khó tránh khỏi hành vi của mình tương lai còn có thể trở thành Hầu gia cùng trong phụ phu nhân di nương nhóm trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện đâu, đây chẳng phải là quá mắc cỡ. Đương nhiên, dưới mắt tất nhiên Ngụy Đình Du tới, nam nữ liền có người lãnh đạo. Trong lòng của các nàng cũng sẽ không bực bội, ngược lại hơi có chút mong đợi. Nhất là Phúc Tuệ cùng An Khang, hai người bọn họ chỉ nghe ba vị tỷ muội đem chuyện ngày hôm qua miêu tả sinh động như thật, lại không có tận mắt nhìn đến Ngụy Đình Du giáo huấn Dương Ao Ước cái này con nhà giàu tràn diện. Bất kể nói thế nào đều coi như là một tiếc nuối a. Mà bây giờ nhưng khác biệt. Liên tại đây bốn phúc trong phòng, nói không chừng chính mình cũng có cơ hội nhìn thấy Hầu gia đại phát thần uy, trong lòng của các nàng có thể không chờ mong. Đương nhiên, ngoại trừ Lệ Nhà năm cái nữ nhi, Lệ Nương Tử bản thân khi nghe đến một tiếng này sau đó cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nguyên bản nàng tại Dương Ao Ước ánh mắt chăm chú cũng đã hơi hơi quỳ gối chuẩn bị quỳ đi xuống dập đầu bồi tội. Dù sao chỉ cần có thể bảo trụ chúng nữ nhi tự tôn, lớn hơn nữa ủy khuất nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Mà ở nghe được Ngụy Đình Du đối với chính mình la lên sau đó, Lệ Nương Tử nguyên bản hơi hơi bốn lượt đi xuống đầu gối vậy mà đột nhiên liền đứng thẳng. Nàng cái kia hơi hơi rũ xuống đầu người cũng tại trong nháy mắt liền dơ lên, đồng thời một mặt khao khát nhìn về phía phương hướng cánh cửa. Chỉ thấy cái kia vài tên canh giữ ở cửa ra vào kim ảnh vệ không nói hai lời đi ra phía trước, đem mấy cái kia Dương Ao Ước mang tới tiểu tư dễ như trở bàn tay liền lay qua một bên, tránh ra một đầu rộng rãi con đường. Cái này một ít tư nhìn xem cương tráng, vẫn là Dương Ao Ước cố ý từ trong Dương phủ chọn lựa ra to con, mà ở trước mặt kim ảnh vệ lại là hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bọn hắn liền mảy may cơ hội phản kháng cũng không có, tựa như cùng bị diều hâu bắt gà con đồng dạng lay đến bên cạnh. Có hai cái đứng không muốn động muốn một chút chống cự, thậm chí trực tiếp liền té một cái ngã sấp lăn đến dưới bậc thang. Đương nhiên cái này một ít tư náo loạn bộ dáng căn bản không nhấc lên được Lệ Nương Tử nửa chút hứng thú, con mắt của nàng chỉ ở vững vàng nhìn chằm chằm cửa ra vào, chờ mong từ nơi đó xuất hiện một cái chính mình thân ảnh quen thuộc. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thas. làm,